Chương 25, tượng đá Trầm Phong người đăng, Hades lộ kỷ chiến mã tê minh, Trầm Phong cùng khoa phụ tại thành thị phế tích bên trong tả xung hữu đột chạy như điên, sau lưng bọn họ, một đám mượn kỵ binh đồng dạng rục ngựa đuổi theo. Cốc cốc cốc. Tiếng súng vang lên, liên tiếp đạn ở bên cạnh họ bay qua. Truy binh đã không cố kỵ gì, bắt đầu trực tiếp trên ngựa nổ súng. Cú may lưng ngựa 10 phần sốc này, đạn hoàn toàn mất đi chính xác. Chỉ là Trầm Phong cùng khoa phụ lẫn nhau, lại đều tại trong mắt đối phương thấy được lo nghĩ. Vừa rồi cái kia một lát sau, bất quá kéo ra 100 mét khoảng cách, truy binh số lượng thực sự quá nhiều, đạn cũng sẽ không vĩnh viễn không có mắt. Đi về phía đông. Khoa phụ một cắn răng nói ra. Một người một vượn phóng ngựa chạy như điên, rất nhanh xông qua hai cái quảng trường, trước mắt truyền đến một trận vượn loại tiếng huyên náo, Trầm Phong đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn phía trước một con đường khu hai bên trong kiến trúc, thình lình trụ đầy từng cái vượn loại. Chỉ là những này vượn loại trên thân cũng không có quần áo, động tác hành vi cũng hoàn toàn là động vật tính đấy, chỉ có mấy tên mặc quần áo nữ tính vượn loại tại chiếu khán bọn hắn, tựa hồ xung làm người giám hộ nhân vật. Nhìn thấy khoa phụ xuất hiện, kiến trúc trung quanh trung hòa trên đường phố vượn loại tất cả đều phát ra một trận rít âm thanh, tựa hồ tại hoan nghênh vua của bọn hắn, hướng thẳng đến bên này lao qua. Nơi này là viên tộc dùng để dưỡng dục hậu đại địa phương. Bọn họ hậu đại, tất cả đều là phổ thông tinh tinh, không có nửa điểm trí tuệ. Đừng có ngừng. Khoa phụ hét lớn một tiếng, cùng Trầm Phong đánh ngựa xông qua con đường này khu. Hậu phương truy binh lúc này cũng tới đến nơi này, bị bọn tới trên đường phố thấp chí tinh tinh chặn lại đường đi. Thạch Nhan sắc mặt tâm trầm, đưa tay vung lên, mấy chục con chiến mã không có chút nào dừng lại, trực tiếp vượt qua, đem rất nhiều con nhỏ tinh tinh trà đạp chí tử. Hiển nhiên hắn căn bản không có đem những này phổ thông tinh tinh xem như đồng tộc của mình. Tinh tinh đám bọn chúng kêu thảm từ phía sau truyền đến, khoa phụ trên mặt hiện ra thần sắc không đành lòng, nhưng không có mảy may dừng lại. Trầm Phong nhìn hắn một cái, thần sắc cực kỳ phức tạp. Lúc này bọn hắn đã đến góc đường, một người một vượn đồng thời tìm ngựa chuyển biến, trước mắt trong nháy mắt xuất hiện một tòa to lớn văn phòng. Tòa này văn phòng cao tới hơn 50 tầng, đủ để dung nạp mấy vạn người, đúng vậy quốc gia viện khoa học cùng thủ đô phòng dịch trung tâm trụ sở. Trong này lột ra người cũng sớm đã bị viên tộc dọn dẹp sạch sẽ, bởi vậy một người một vượn lúc này căn bản không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Bọn hắn đồng thời rục ngựa chạy như điên, phóng tới văn phòng. Soạn. Một tiếng vang thật lớn, bọn hắn đã trực tiếp từ tầng một cũ nát cửa sổ thủy tinh bên trong đụng đi vào. Cũng sớm đã mỏi mệt không chịu nổi chiến mã ngã xuống đất, Trần Phong cùng khoa phụ đứng lên biến mất tại văn phòng hành lang bên trong. Hai người vừa mới rời đi, bọn hắn vừa rồi vị trí lập tức bị một mảnh mưa đạn bắn ra thủng trăm ngàn lỗ, hai con ngựa cũng bị đánh thành cái sàng, triệt để chết đi. Mặc dù bị chậm trễ một hồi, truy binh nhưng vẫn là đã đến. Thạch Nhãn cùng một đám mượn kỵ binh tại văn phòng trước tìm ngựa dừng lại, sắc mặt biến đến càng phát ra âm trầm. Khoa phụ cùng nhân loại kia vậy mà trốn vào trong lâu, lần này không cách nào tiến hành bao vây chặn đánh rồi. Bất quá, cái này nhiều lắm là thoáng chỉ hoãn tử kỳ của bọn hắn mà thôi, tại loại này trong kiến trúc, bọn hắn ngược lại đã trở thành cá trong chậu, triệt để không có khả năng chạy trốn tính. Nhìn xem vỡ vụn cửa sổ, Thạch Nhãn điểm như nói, đem đàn sói mang đến. Cái khác vượn, đi vào truy, giết chết bất luận tội. Mười mấy tên vượn kỵ binh đồng thời ngựa, hô quát vài tiếng, rìm súng chui vào văn phòng, hoặc là trực tiếp tại lâu thể bên ngoài leo lên, bắt đầu tìm kiếm Trầm Phong cùng khoa phụ tung tích. Lúc này Trầm Phong cùng khoa phụ đã chạy đến văn phòng tầng thứ ba cái nào đó trong phòng, mắt thấy khoa phụ hai tay vẫn bị trói, Trầm Phong hai mắt ngưng tụ, rút ra truy thủ, giúp hắn cắt đứt dây thừng, sau đó đem sọt gùn đưa cho hắn. Khoa phụ cũng không chậm trễ, tiện tay tiếp nhận sọt gùn, kiểm tra một chút súng ống tình huống, trịnh trọng nói, Thạch Nhãn tiểu đội đều là tinh nhuệ, chỉ dựa vào hai chúng ta, căn bản là không có cách cùng bọn hắn đang đối mặt địch, ta đề nghị chúng ta tiếp tục hướng bên trên, lợi dụng lâu thể diện tích phân tán truy binh, tiêu diệt từng bộ phận. Trầm Phong chính mình lấy một thanh súng tự động nơi tay, nói, rất tốt, đi trước tầng cao nhất, sau đó lợi dụng đường hầm chạy trốn trở lại tầng dưới chót, giết bọn hắn một cái hồi mã thương. Một người một vượn đều không nhắc tới chờ đợi viện binh sự tình, ai cũng không biết khoa phụ cái khác thủ hạ đến cùng lúc nào trở về, bọn hắn tuyệt đối không có thể đem hy vọng ký thác vào phía trên này. Trầm Phong từ trong hành trang lấy ra một viên lựu đạn cùng một cây thanh sắt mỏng, muốn tại đầu bậc thang thiết trí bấp phát lôi. Khoa phụ ngay cả vội vàng nói, vượn loại rất ít đi thang lầu, mà là trực tiếp tại lâu thể khe hở ở giữa leo lên, muốn đem bẫy dập thiết trí đến trên lan can. Trầm Phong gật gật đầu, lập tức đem bấp phát lôi thiết trí đến trên dưới tầng thang lầu khe hở ở giữa, sau đó tiếp tục dọc theo thang lầu đứng lên. Thủ đô phòng dịch trung tâm cao ốc mặc dù đồng dạng áp dụng năng lượng mặt trời cung cấp điện hệ thống, nhưng là bởi vì nơi này là tượng đá bệnh bộc phát trọng yếu nhất khu vực, ôn dịch lúc bộc phát bối rối từng để cho nơi này từng chịu được mấy lần tẩy sạch, thêm nữa lâu thể quá to lớn, năng lượng mặt trời cung cấp điện hệ thống đã không cách nào thỏa mãn thang máy vận chuyển. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào tứ chi của mình. Rắc, rắc. Từng tiếng nhẹ vang lên từ Trầm Phong trong cơ thể truyền ra, trong cơ thể hắn tượng đá bệnh vì rút trải qua 20 ngày ở nút, cũng đã đến bộc phát biên giới. Hắn có thể cảm giác được, da của mình đã dần dần đã mất đi co giãn, bắt đầu giống như là kết thúc tầng một vết chai đồng dạng, trở nên cứng rắn đấy. Tốc độ của hắn cũng giảm xuống không ít. Khoa phụ sắc mặt ngưng trọng nhìn người bên cạnh loại thiếu niên, hắn hiểu được thiếu niên này cực kỳ thông minh, là phe mình cường đại chiến lực, mình tuyệt đối không thể lâm vào một mình chiến đấu hăng hái hoàn cảnh. Đến ta trên lưng đến. Khoa phụ tứ chi chạm đất nằm xuống, nói với Trầm Phong. Trầm Phong cũng không chối từ, trực tiếp cưỡi đến khoa phụ trên lưng, đồng thời dùng võ chứa mang đem thân thể của mình một mực buộc chặt. Ngồi bước vàng. Khoa phụ gầm nhẹ một tiếng, tứ chi đồng thời phát lực, trực tiếp thả người nhảy lên một tầng bậc thang, sau đó liên tục nhảy vọt, mang theo Trầm Phong hướng lên đánh tới. Làm viên tộc thủ lĩnh, hắn không chỉ có trí tuệ siêu quần, với lại hình thể cũng xa so với phổ thông hắc tinh tinh phải lớn hơn không ít, thể lực cực mạnh. Rất nhanh, bọn hắn đã đi tới tầng thứ 13. Oeng! Một tiếng lựu đạn tiếng nổ từ phía dưới truyền đến, hiển nhiên có truy binh phát động Trầm Phong lưu lại vấp phát lôi. Cùng lúc đó, một tên náo vượn đột nhiên đánh vỡ tường ngoài bên trên cửa sổ, từ bên ngoài nào tới. Trầm Phong lập tức thay đổi họng súng, nửa kẹp bắn ra, đem tên này náo vượn đánh ngã xuống đất. Soạt! Lại là một tên khác náo vượn từ bên cạnh cửa sổ tiến vào, giơ súng sạc kích. Khoa phụ như thiểm điện bưng lên treo ở trước ngực shotgun, đột nhiên nổ súng, trực tiếp đem tên kia náo vượn lăng không đánh bay. Trầm Phong thì đem họng súng hướng phía dưới, bắn ra còn dư lại nửa kẹp đánh, lập tức đem hai tên đang tại leo lên náo vượn đánh rơi. Rít! Bọn hắn ở chỗ này. Một tiếng hò hét từ khía cạnh hành lang truyền đến, truy binh đã triệt để phát hiện bọn hắn. Tiếp tục đi. Trầm Phong quát khẽ nói, đồng thời vứt bỏ súng tự động, lại lấy ra cuối cùng một viên lựu đạn hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới ném đi. Lựu đạn nổ tung tiếng oanh minh cùng vượn loại tiếng kêu thảm thiết truyền đến, khoa phụ không quay đầu lại, tiếp tục mang theo Trầm Phong leo lên phía trên, đi thẳng tới 35 tầng, lúc này mới mệt mỏi ngừng lại, không ngừng thở hổn hển. Trầm Phong cầm dây trói từ trên người khoa phụ cởi xuống, một người một vượn nhanh chóng tại trong đại lâu ghé qua, đi vào trong đại lâu bộ vị trí, lại thuận thang lầu hướng phía dưới chạy 2 tầng, lúc này mới tìm tới một cái không đáng chú ý gian phòng né đi vào. Trong đại lâu nhân loại tượng đá rất nhiều, bọn hắn trốn vào chính là một tòa phòng họp, từng tòa tượng đá ngồi vây quanh tại bàn hội nghị bên cạnh, hiển nhiên hóa đá trước đang tại họp. Nhà này cao ốc mỗi một tầng đều có trên 100 tên gian phòng, mấy chục tên náo vượn muốn chính xác tìm tới bọn hắn, cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Trần Phong đem trong túi đeo lưng đồ vật lấy ra, ngoại trừ đồ dùng hàng ngày bên ngoài, còn có 2 thanh súng ngắn cùng 4-5 cái băng đạn. Lại thêm khoa phụ trong tay sọt gùn cùng mười mấy mai đạn dịa, đây chính là bọn họ toàn bộ hỏa lực. Chỉ có thể nói miễn cưỡng đủ. Trần Phong ngồi dưới đất dựa vào tường, đưa tay chọc lấy một cái mu bàn tay, không khỏi nhíu mày. Tình huống giống như đang nhanh chóng chuyển biến xấu, từ làn da sụp đổ đến triệt để đàn hồi, không sai biệt lắm phải dùng 10 phút đồng hồ thời gian. Trên người hắn tượng đá virus, tựa hồ ngay tại triệt để bộc phát biên giới. Chỉ là không biết còn thừa lại bao lâu. 1 giờ, 20 phút. Một người một vượn liếc nhau, Trần Phong đem một thanh súng ngắn cùng 2 cái băng đạn giao cho khoa phụ, nói ra, tượng đá virus sắp bộc phát, ta phải tới chống đỡ lầu phòng nghiên cứu tìm kiếm sau cùng tượng đá bệnh vật xin phòng bệnh cùng bắp thịt hoạt tính dược tề, bất quá đã nhà này cao ốc đã bị viên tộc thanh lý qua, dược tề cũng hẳn là bị ngươi cầm đi. Còn có, vì cái gì nhân loại nơi này tượng đá không có bị thanh trừ? Khoa phụ sờ một thanh phần eo, lập tức một mảnh đỏ tươi, hắn đã bị mảnh đạn chảy ra, tiếp nhận súng ngắn, sắc mặt ngưng trọng nói ra, ta đã từng thấy qua nhân loại hóa đá trước chẳng cảnh, trong cơ thể ngươi tượng đá bệnh khả năng nhiều nhất 10 phút đồng hồ liền muốn bạo phát. Nếu như ngươi chỉ là tầng cao nhất cơ mật phòng nghiên cứu, ta cũng không có đi bảo, nơi này là nhân loại nghiên cứu tượng đá bệnh tuyến ngoài cùng căn cứ, ai cũng không biết những cái kia đáng sợ virus sẽ phát sinh cái gì dị biến, cho nên ta cấm chế bất luận cái gì vượt loại tiến vào tầng cao nhất virus phòng nghiên cứu. Về phần nhà này trong đại lâu tượng đá, nơi này là vượt loại văn minh điểm xuất phát, cũng là chúng ta thánh địa, nơi này nhà nghiên cứu cũng có thể nói là chúng ta tạo vật chủ, cho nên bị hoàn chỉnh giữ lại xuống dưới. Trầm Phong gật gật đầu, những này trí tuệ vượt loại đối với nhân loại tình cảm cực kỳ phức tạp, từ nơi này cũng có thể gặp đốn. Sau cùng dược tề ngay tại phía trên, ngược lại để hắn nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước hắn lo lắng nhất chính là vật xin phòng bệnh cùng dược tề bị phá hư, dẫn đến nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Khoa phụ tiếp lấy có chút ít tiếc nuối nói, sự xuất hiện của ngươi để cho ta minh bạch, đối với nhân loại văn minh kế thừa, có lẽ hẳn là đổi một loại cảm ơn phương thức. Yên tâm đi, chờ ngươi hòa đá về sau, nếu như ta có thể còn sống sót, ta sẽ dẫn linh tộc nhân cùng bái cựu nhân loại cùng bọn hắn văn minh, chờ đợi kế tiếp của ngươi đến, lại có lẽ chúng ta cùng chết ở chỗ này. Không có Trầm Phong người minh hữu này, hắn rất khó cùng mười mấy tên nghiêm chỉnh huấn luyện võ trang đầy đủ vượt loại đối kháng, rất có thể liền muốn triệt để chết ở chỗ này, thành toàn thạch nhãn dạ tâm. Trầm Phong nhìn chằm chằm khoa phụ một chút, nói ra, không, ngươi còn muốn thực hiện lời hứa của ngươi, để ngươi tộc nhân thần phục với ta. Nói xong, từ trong quần áo lấy ra một chi thuốc trích, dùng không linh hoạt lắm tay phải hung hăng vào cánh tay, đem thuốc trích tiêm vào tiến trong cơ thể. Thuốc trích phía trên mờ mờ ảo ảo dán tượng đá bệnh một hình nhãn hiệu, lột ra dược tề. Đúng lúc này, một trận tiếng chó sủa từ bên ngoài truyền đến, truy binh đã phát hiện bọn hắn. Chương 26, thiếu đốt, công sự che chắn người đằng, Hades lộ kỳ thạch nhãn, cái này một đám vượn loại, vậy mà huấn luyện chính mình chó săn, dùng để truy tung địch nhân. Nguyên bản dựa theo Trầm Phong cùng khoa phụ ý nghĩ, đối phương muốn lần lượt từng cái tìm tới bọn hắn ẩn thân gian phòng, tối thiểu cũng muốn gần nửa ngày, không nghĩ tới bây giờ liền đã đến. Khoa phụ đội vàng bọn tới cửa, rời lên mấy chương cái bàn cùng vài tòa tượng đá xếp cùng một chỗ, ngăn trở cửa phòng. Một bên khác, khi lột ra dược tề tiêm vào tiến trong cơ thể về sau, theo trái tim nhảy lên đem dược tề mang đến toàn thân các nơi, Trần Phong lập tức cảm giác được một cô nóng dược từ đáy lòng dâng lên. Cái này nóng dược phảng phất một cái dấu ở trong thân thể hỏa lô, đem hắn đang không ngừng trở thành cứng ngắc khớp nối cùng làn da nhanh chóng mềm hóa. Bởi vì lúc này đang đứng ở tượng đá vi rút sắp buộc phát quan khẩu, lột ra dược tề cùng tượng đá vi rút tranh cướp lẫn nhau phía dưới, trong cơ thể của hắn xuất hiện cực kỳ kịch liệt biến hóa, sinh ra đại lượng nhiệt lượng. Đầu tiên là mồ hôi, sau đó là trực tiếp từ trong cơ thể toát ra hơi nước. Trần Phong đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt của hắn đã tràn đầy đỏ thâm tơ máu, ánh mắt bên trong đều có một cỗ càng ngày càng nghiêm trọng bị bỏng cảm giác. Cũng may không biết có phải hay không là bởi vì bản cổ virus nguyên nhân, đầu óc của hắn lúc này vẫn duy trì thanh tỉnh. Hoạt động một chút khớp nối, loại kia hóa đá bệnh mang tới dị hưởng đã nhanh chóng biến mất, khớp nối trở nên mềm mại cùng. Phòng. Cơ thể của hắn đồng dạng có phòng cảm giác truyền đến, đồng thời còn có liên tục không ngừng lực lượng, phản phất cơ thể của hắn tế bào đang không ngừng phân liệt, vừa rồi cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh. Trầm Phong cũng hiểu được đây đều là tạm thời, rất nhanh da của hắn liền sẽ trực tiếp hòa tan bong ra từng mảng, cơ thể của hắn cũng sẽ bị đại lượng phân giải, cả người biến thành không có làn da quái vật. Nhất định phải nhanh. Đi đến mặt. Trầm Phong gầm nhẹ một tiếng, cong lên ba lô vọt tới cửa sổ bên cạnh, trực tiếp dùng cả tay chân bắt lấy trên bệ cửa sổ nổi lên cùng phía ngoài đường ống, hướng về thượng tầng bỏ đi. Dược tê tác dụng phụ dưới sự kích thích, động tác của hắn thậm chí so vượn loại đều muốn linh hoạt. Khoa phụ nhìn thoáng qua sắp bị phá tan cổng, theo sát Trầm Phong sau lưng, từ bệ cửa sổ bỏ lên ra ngoài. Bèn, một tiếng vang thật lớn, ngăn trở cổng tạm vật bị hơn 10 người vượn loại cùng một chỗ phá tan, cầm trong tay súng ống người mặc áo chống đạn vượn loại vào, lập tức thấy được mở rộng cửa sổ. Bọn hắn leo cửa sổ đi ra. Mấy tên vượn cùng loại lúc vọt tới bên cửa sổ, thò đầu ra nhìn lên. Ba cái họng súng đen ngòm đang tại bên trên tầng một nhắm ngay bọn hắn. Trầm Phong cùng khoa phụ đồng thời nổ súng, trong nháy mắt giết chết cái này mấy tên thò đầu ra vượn loại, quay người từ bọn hắn chỗ gian phòng xung ra, dọc theo hành lang phóng tới lâu thể, tiếp tục hướng bên trên leo lên. Thạch Nhãn 10 phần tin tưởng hắn cho săn, đại bộ phận truy binh đều tại tầng tiếp theo, bọn hắn ngược lại không có gặp được bao nhiêu địch nhân. Truy, lập tức đuổi kịp bọn hắn. Bọn hắn muốn đi tầng cao nhất. Nhìn xem bị nổ đầu mấy tên thủ hạ, Thạch Nhãn quát lớn. Hắn đã thấy bức trên mặt đất lột ra dược tề không bình, trong nháy mắt minh bạch nhân loại kia đã lây nhiễm tượng đá virus, với lại chẳng mấy chốc sẽ triệt để bùng phát. Mặc dù không biết khoa phụ vì cái gì cùng người kia loại hòa hảo, nhưng chỉ cần không có tên nhân loại này, khoa phụ chính mình bất quá là cá trong chậu. Mục tiêu của hắn chỉ là khoa phụ, nhân loại kia với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Trên bậc thang, lúc này Trầm Phong tốc độ cực nhanh, giống như khoa phụ trực tiếp bắt lấy lan can, trực tiếp hướng lên một tầng lầu bậc thang nhảy vọt. Tại lột da dược tề bị bỏ dưới, lúc này động tác của hắn đơn giản không giống như là một cái nhân loại. Một thương bắn thủng một tên truy binh, Trầm Phong đem súng lục cắn lấy miệng bên trong, tiếp tục đi tới. Bành! Một tiếng vang trầm, khoa phụ cũng đưa tay đánh bại một tên ngăn ở phía trước vượn loại, liếc mắt nhìn chằm chằm trước mắt nhân loại kia thiếu niên, trong lòng bị triệt để rung động. Hắn đã từng nghiên cứu đọc qua đại lượng tượng đá bệnh tài liệu tương quan, tự nhiên minh bạch thiếu niên kia tiêm vào lột da dược tề ý vị như thế nào. Nếu như tại dược tề lúc phát tác trong phòng không lấy được vaccine phòng bệnh, thiếu niên này liền sẽ toàn thân làn da bong ra từng mảng, biến thành loại kia thê thảm đáng sợ lột da người. Nhân loại tại sinh tồn trước mặt chỗ buộc phát ra tính bền dẻo, thật sự là để vượn e ngại. Nhìn xem thiếu niên gần như không có tình cảm ánh mắt, khoa phụ nhớ lờ mờ lên đã từng bị loài người chi phối sợ hãi. Tiếng chó sủa tại dưới bậc thang phương truyền đến, truy binh đồng dạng đang nhanh chóng hướng lên. Bèn, Trầm Phong một cái lộn mèo, ầm vang rơi xuống đất, toàn thân cao thấp đều bị hơi nước bao phủ, cơ thể cao phụ tại vận chuyển phía dưới, trong cơ thể hắn trình độ đang bị nhanh chóng bốc hơi. Khoa phụ lúc này cũng thở hào hển đứng vững, nhìn về phía thang lầu bình đài trên vách tường biết số lượng, 50. Bọn hắn đã đi tới tầng cao nhất. Lấy ra cuối cùng một bình nước một hơi uống cạn, đem trống không ba lô ném đi, Trầm Phong nói, dẫn đường. Không biết có phải hay không là lột da dược tề xảy ra vấn đề gì, hoặc là bởi vì hắn trước đó ở vào tượng đá bệnh cuối cùng giai đoạn, tiêm vào lột da dược tề về sau thân thể biến hóa tốc độ, viễn siêu cuốn nhật ký kia cùng thí nghiệm trong tư liệu ghi chép. Vẹn vẹn vài phút thời gian, da của hắn đã trở nên đỏ thẫm, như cùng ở tại thiêu đốt. Khoa phụ lập tức một thương oanh mở bị xích sắt khóa lại hành lang cổng, mang theo Trầm Phong phóng tới cuối hành lang. Nơi đó chính là quốc gia viện khoa học đẳng cấp cao nhất vì rút nghiên cứu phòng thí nghiệm. Hành lang dài dằng dặc bên trong đứng sừng sững lấy mấy trăm tòa nhân loại tượng đá, trên người của bọn hắn đều mặc áo khoác trắng, trên mặt còn mang theo nụ cười hân hoan, tựa hồ tại hóa đá trước đó đang từ riêng phần mình trên cương vị đi tới, chuẩn bị chúc mừng cái gì. Tầng cao nhất năng lượng mặt trời hệ thống vẫn tại vận chuyển, theo tiếng bước chân của bọn họ, còn sót lại đèn điều khiển bằng âm thanh từng cái sáng lên, đem âm u hành lang chiếu lên trong suốt. Một người một vượn không để ý tới nghĩ lại, bay nào đến vi rút cửa phòng thí nghiệm, lại phát hiện cửa lớn đóng chặt, vẫn ở vào khóa chặt trạng thái. Nơi này lột ra người toàn bộ bị dọn dẹp. Trầm Phong nhíu mày hỏi. Khoa phụ lúc này đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng, gật đầu nói, đúng vậy. Nếu như dùng bạo lực phá hủy đi vách tường phương pháp cũng có thể đi vào, chỉ là tối thiểu cần mấy ngày thời gian. Hắn chưa hề nghĩ tới chính mình có cần khẩn cấp tiến vào phòng thí nghiệm một ngày. Hiện tại không chỉ có Trầm Phong cần bên trong dược tề, chính hắn cũng đồng dạng cần cái này nơi ẩn nút ngăn cản Thạch Nhãn công kích. Tòa này đỉnh cấp phòng thí nghiệm nặng nề hợp kim tường thậm chí ngay cả đạn đạo đều không thể đánh xuyên, đủ để cho hắn tại bên trong bình yên chờ đợi vô chi kỳ các loại thủ hạ chính là đến. Trầm Phong toàn thân nóng rực, đại não bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, trước đó nhìn qua phòng dịch trung tâm kiến trúc cấu tạo đồ trong đầu hiện lên, như là đang tại tận mắt lật xem những tài liệu kia, sau đó đột nhiên dừng lại tại cái nào đó trên bản vẽ. Đủ thành phòng dịch trung tâm gác cổng hệ thống kết cấu cầu. Những này phòng dịch trung tâm kiến trúc kết cấu đều giống nhau ý hệt, gác cổng hệ thống hẳn là cũng không sai biệt lắm. Trầm Phong hít sâu một hơi, đi đến cửa hợp kim cái khác một góc nào đó, đem họng súng đè vào trên vách tường liền nổ 4 phát súng. Lúc này lực lượng của hắn cực lớn, đem họng súng một mực đính trụ, có thể phòng ngừa lựu đạn. Bành! Soạt! Nhìn như một thể cửa hợp kim bên trên một khối nhỏ lớn chừng bàn tay miếng kim loại bị đánh rơi, lộ ra bên trong phức tạp tuyến đường. Tiếng chó sủa xa xa truyền đến, truy binh đã đi lên. Người trước cản một hồi, ta cũng cần tập trung tinh lực phá giải tuyến đường. Trầm Phong cũng không bay đầu lại nói với khoa phụ, dùng tượng đá trồng một cái công sự che chắn. Khoa phụ minh bạch đây là sống còn thời điểm, lập tức liền gần chuyển đến vài chục tòa nhân loại tượng đá, xếp cùng một chỗ, tạo thành một cái ngăn tại trước cửa công sự che chắn, đồng thời không quên trêu chọc, đối với ngươi đến từ tại một cái thế giới khác chuyện này, ta hiện tại đã tin chính thành, ngươi hoàn toàn không có lấy cựu nhân loại làm người a. Trầm Phong một bên nhanh chóng xem xét tuyến đường, một bên không mang theo mảy may tình cảm trả lời, bọn hắn đã mất đi, là một đám bằng đá thi thể, coi như thật sự biến thành gốc xì lịch sinh mệnh hình thái, cũng cùng nguyên bản nhân loại hoàn toàn là hai cái giống loài. Thúng chi, ta không phải là cái gì thánh mẫu, ta chỉ muốn tiếp tục sống. Sống sót, thế giới của chính ta mới sẽ không biến thành loại này thê thảm địa ngục. Khoa phụ sau lưng Trầm Phong dùng vài tòa tượng đá tạo dựng tốt công sự che chắn, cầm trong tay còn dư lại súng đạn tại chính mình công sự che chắn trước nằm sắp tốt, nhìn chằm chằm hành lang một phương hướng khác, gật đầu nói, đúng vậy, ta đã từng nhìn qua nhân loại mấy lần đại chiến đi chép, tại từng đã là sở lâm trong chiến dịch, chém giết lẫn nhau nhân loại hai phe thậm chí dùng đồng bạn đông cứng thi thể làm công sự che chắn, nhìn thấy đoạn này tự thuật lúc loại kia cảm giác giận cả tóc. Gãy, ta bây giờ còn nhớ kỹ. Bọn hắn tới. Phân loạn tiếng bước chân sen lẫn vượn loại rít cùng chó săn sủa gọi, mười mấy tên truy binh từ hành lang bên kia lao đến. Chương 27, sói cùng vượn cùng người người đăng, Hades lộ kỳ khoa phụ. Thời đại của ngươi, kết thúc. Tương lai thuộc về ta. Thạch Nhãn hô lớn, vung lên trong tay súng trường, một bên sải bước tiến lên, một bên không ngừng điểm sạc, đem khoa phụ ép tới không ngẩng đầu được lên. Khi hắn bên người, mấy tên vượn cùng loại dạng bưng thương trong tay một bên tiến lên một bên điểm sạc. Bọn họ đều là Thạch Nhãn tâm phúc thân tín, đã nhận được Thạch Nhãn các loại hứa hẹn, lúc này đã giết đỏ cả mắt. Nguyên bản khoa phụ tại đây chút phổ thông vượn loại trong lòng, đơn giản chính là thiên thần tồn tại, vừa nghĩ tới có thể xử lý cường đại như vậy tồn tại, thậm chí để bọn hắn hưng phấn đến phát run. Thạch Nhãn, các ngươi là vượn loại phản đồ, vô chi kỳ cùng lông dài liền muốn gấp trở về, sẽ đem các ngươi hết thể xử quyết. Viên tộc các dũng sĩ, không nên bị Thạch Nhãn che đôi mắt, nếu như các ngươi hiện tại hiệu chung với ta sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ xử trí Thạch Nhãn cái này thủ phạm chính. Khoa phụ trốn ở vài tòa tượng đá đằng sau lớn tiếng nói. Nghe được hắn, Thạch Nhãn thủ hạ bên người không khỏi có chút do dự. Vô chi kỳ tàn bạo thanh danh, bọn hắn vẫn luôn biết. Thạch Nhãn hừ lạnh một tiếng, nói ra, khoa phụ, sắp chết đến nơi, còn tại mê hoặc nhân tâm, yên tâm, ngươi là bị nhân loại giết chết, cùng chúng ta không quan hệ. Sau đó răn dạy Tả Hữu nói, lập tức giết hắn, không có vượng, biết. Bằng không hắn sẽ không buông tha các ngươi. Thạch Nhãn thủ hạ mừng rỡ, lần nữa lộ ra tàn bạo thần sắc, đem khoa phụ trước mặt tượng đá đánh cho mảnh vụn bay tán loạn. Khoa phụ trong mắt hơi hít, nhìn về phía trên hành lang bóng loáng vách tường kim loại, đã phát hiện giày đặc sắp xếp địch binh, lập tức thay đổi họng súng, hướng phía vách tường khía cạnh ngay cả bắn mấy phát. A, ta trúng đạn. Là lựu đạn. Mấy tên vượn loại kêu thảm vài tiếng, đã bị bắn ra đi qua đạn đánh trúng. Cũng may lựu đạn uy lực bị hạ thấp rất nhiều, bọn hắn chỉ là thụ thương, cũng không có đánh trúng yếu hại. Thôi động tượng đá, tiến lên. Thạch Nhãn hét lớn một tiếng, trốn ở một tòa tượng đá sau lưng, cùng mấy tên thủ hạ cùng một chỗ thôi động một loạt tượng đá, hướng phía khoa phụ tới gần. Khoa phụ tại công sự che chắn trong khe hở liên tục nổ súng, sọt gùn đem vài tòa tượng đá mặt ngoài đánh cho mất mô, lại khó mà ngăn cản đối phương tiến lên. Mà hắn một khi khai hỏa, lập tức dẫn tới hỏa lực dày đặc, trong nháy mắt đã bị một viên đạn bắn thủng cánh tay phải, chỉ có thể sử dụng cánh tay trái cầm đương. Còn chưa tốt sao? Ngươi cảm thấy tang lễ đi lên một đám tinh tinh sẽ có hay không có gánh xiết thú cảm giác? Khoa phụ vừa lái súng, một bên hướng phía sau Trầm Phong hô to. Trầm Phong không có trả lời, lúc này đầu óc của hắn cao tốc vận chuyển, đang liều mạng ngồi ước đủ thành phòng dịch trung tâm gác cổng hệ thống điều khiển, đồng thời so sánh trước mắt gác cổng hệ thống, nhanh chóng suy nghĩ. Hai cái hệ thống tuyến đường chỉ có 50 tương tự độ, rất nhiều nơi đều cần hắn tiếp tục nghiên cứu. Những tuyến lộ này cực kỳ phức tạp, một khi tính sai một đầu, nặng nghề phòng hộ cửa khả năng liền vĩnh viễn sẽ không mở ra. Mà lột da dược tề tác dụng phụ cũng ở đây nhanh chóng hiện hiện, không chỉ là làn da, toàn thân của hắn bao quát đại não ở bên trong đều bị nhiệt độ cao bao phủ, một cỗ sương mù màu trắng từ mặt ngoài thân thể bốc hơi mà lên, lượng nước trong người đang nhanh chóng bốc hơi. Mở cửa, mở cửa, mở cửa, mở cửa. Trầm Phong hai mắt đỏ ngầu trợn tròn, đẩy ra từng tầng tuyến đường, tìm tới hai đầu dây điện đột nhiên vừa gãy. Chỉ thấy mạch tin tờ cờ bờ bên trên toát ra một mảnh hỏa hoa, sau đó là một cỗ khói đen, phòng hộ cửa chấn động một cái, sau đó cũng chưa có động tĩnh. Không phải cái này hai đầu. Trầm Phong lập tức đem hai đầu dây điện chứa bể, tâm như chỉ thủy, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, mở cửa, mở cửa. Rốt cuộc là đầu nào tuyến đường? Ken két. Sau lưng truyền đến súng ngắn không kích thanh âm, khoa phụ đã dùng hết rồi đạn dược, lúc này cuối cùng một thanh súng ngắn cũng hết sạch đạn. Không có đạn dược. Hắn không có đạn. Công kích. Thạch Nhãn mừng rỡ hô, tiếp tục nút ở tượng đá đằng sau, đưa tay vung lên. Thủ hạ bên người đã đạp đổ vài tòa tượng đá, trong miệng hô quát, hơn 10 đạo cái bóng thoát ra, phía sau bọn họ đàn sói liền xông ra ngoài. Không phải chơi lừa gạt, ta thật không có đạn. Còn chưa tốt sao? Khoa phụ la lớn, đồng thời khập khiễng đứng lên, từ hông mang lên rút ra một cây chùy thủ. Mở cửa, mở cửa. Trầm Phong hai tay bắt lấy hai đầu tuyến đường, đột nhiên cảm giác mình trong não đột nhiên đau xót, tiếp theo trong nháy mắt phảng phất có một đạo quang mang từ thiên linh đóng bên trong lộ ra, lượng lớn dòng số liệu từ ý thức của hắn bên trong hiện lên, nặng nề cửa hợp kim ầm vang mở ra. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Trầm Phong cùng khoa phụ lập tức vọt vào phòng nghiên cứu. Trầm Phong đang chuẩn bị đóng cửa, chỉ thấy từng đầu cái bóng xuyên qua tượng đá công sự che chắn vọt vào phòng nghiên cứu, nào tới trước mặt bọn hắn. Là Thạch Nhãn thuần phục đàn sói. Giống. Một cái kim sắc cái bóng gầm nhẹ một tiếng nhào về phía Trầm Phong, tiếp theo trong nháy mắt lại đột nhiên dừng lại. Ô. Trầm Phong tập trung nhìn vào, trong nháy mắt nhận ra trước mắt Á Lang, một lỗ tai thiếu một nửa, còn có tàn phá bằng cổ, lại là hắn tại đủ thành gặp phải cái kia tóc vàng. Tại sao là ngươi? Trầm Phong mừng rỡ hỏi. Ô gâu. Tóc vàng đột nhiên phát ra một tiếng sủa gọi, đang tại phóng tới Trầm Phong cùng khoa phụ đàn sói trong nháy mắt dừng bước lại, nhìn về phía vua của bọn hắn. Tóc vàng hướng về phía Trầm Phong hít hà, ánh mắt bên trong hiện lên vui vẻ thần sắc. Là nhân loại kia. Nó một mực đang tìm kiếm nhân loại kia. khoa phụ, đàn sói sẽ đem các ngươi xé thành. Vì cái gì? Dừng lại. Thạch Nhãn trên mặt nụ cười đi tới, nhìn thấy trước mắt một màn đột nhiên sững sờ, mặt âm trầm quát. Chi này đàn sói là hắn một tuần trước ở trong vùng hoang dã tìm kiếm khoa phụ thời điểm gặp phải, dẫn đầu Lang Vương 10 phần thông minh, bị hắn dùng súng bắn giết hai đầu sói về sau, Lang Vương lập tức mang theo đàn sói trực tiếp thần phục, để Thạch Nhãn rất là đắc ý không nghĩ tới Lang Vương lúc này lại ngừng lại, cũng không có chấp hành săn giết nhiệm vụ. Tóc vàng ngẩng đầu nhìn một chút Trầm Phong, lại quay đầu nhìn về phía vừa mới vào Thạch Nhãn, mắt lộ ra hung quang, đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng điên cuồng gào thét, ô, tiếp theo trong nháy mắt, tại Thạch Nhãn ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, đàn sói đi theo Tóc Vàng nhào về phía Thạch Nhãn cùng thủ hạ của hắn. Sói, điên rồi. Giết sói. Đừng dùng súng. Bất ngờ không đề phòng, Thạch Nhãn trực tiếp bị Tóc Vàng bổ nhào, lăn lộn ra phòng nghiên cứu, lập tức giống to. Bọn họ khoảng cách quá gần, hành lang không gian chật hẹp, dùng súng tuyệt đối sẽ ngộ thương, nhất định phải chém giết gần người. Thấy cảnh này, khoa phụ cầm lên một đầu tượng đá cánh tay, đồng dạng lao ra, nào về phía Thạch Nhãn. Trong lúc nhất thời đàn sói cùng bầy tinh tinh chiến làm một đoàn, Trầm Phong lập tức phóng tới phòng nghiên cứu chỗ sâu. Kịch liệt bị bỏng đã để ra của hắn xuất hiện vết rách, cả người như là huyết nhân, nhất định phải lập tức tìm tới vật xin phòng bệnh. Phòng nghiên cứu bên trong cũng không có bao nhiêu nhân loại tượng đá, chỉ có trung ương đứng sừng sững lấy một tòa tượng đá. Trầm Phong bước qua, sau đó đột nhiên đổ trở về, nhìn kỹ hướng tòa này tượng đá. Tòa này tượng đá rõ ràng là một cái thanh thuần thiếu nữ bộ dáng, người mặc một bộ rộng thùng thình rất nhiều áo khoác trắng, thấy thế nào đều không nên là quốc gia viện khoa học phòng dịch trung tâm trọng yếu nghiên cứu viên bộ dáng. Chỉ là nàng lại vẫn cứ ở chỗ này. Nhất làm cho Trầm Phong khiếp sợ thì là thiếu nữ trước ngực đeo một cái thân phận bài, trên đó viết quốc gia viện khoa học đặc cấp nghiên cứu viên Quý Cửu Vân chữ. Cái này tên Quý Cửu Vân, Trầm Phong trước đó gặp qua, đang ở đó phần chuyển tự thú đều viện khoa học virus trung tâm trong tư liệu. Quý Cửu Vân chính là bản cổ virus người sáng tạo. Không nghĩ tới lại là một thiếu nữ. Trầm Phong thuận đối phương tay phải nhìn lại, lập tức thấy thiếu nữ trong tay cầm một cây kim tệ, đang chuẩn bị hướng mình cánh tay tiêm vào. Chỉ là hiển nhiên còn chưa kịp tiêm vào, tượng đá bệnh liền đã triệt để bùng phát, đem hết thảy đều phủ đuổi rồi. Chẳng lẽ cuối cùng nghiên cứu ra tượng đá bệnh và xin phòng bệnh chính là nàng? Trầm Phong không dám có chút do dự, lập tức từ tượng đá trong tay rút ra chi kia thuốc trích, hung hăng đâm vào trên cánh tay của mình tiêm vào đi vào. Màu vàng nhạt dược tề nhanh chóng tiến vào trong cơ thể, một cỗ mát mẻ cảm giác dần dần truyền khắp toàn thân, sau đó thì cái gì cũng không có. Không phải cái này, vẫn là nói thời gian quá dài, vaccine phòng bệnh đã triệt để quá thời hạn. Nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, không có một cái nào bình thường cất giữ hoàn cảnh, quá thời hạn biến chất đơn giản quá bình thường. Trầm Phong không dám có chút trì hoãn, tiếp tục phóng tới phòng nghiên cứu một góc cất giữ tủ, người khác còn chưa tới, một cỗ khí lạnh phóng thích, nhiệt độ ổn định tủ vậy mà tự động mở ra, lộ ra từng dãy vi rút hàng mẫu cùng dược tề. Nhanh chóng lấy ra từng nhánh thuốc trích, Trầm Phong lúc này đã tới không kịp nghĩ kỹ, chỉ cần không có đánh dấu vi rút chữ, lập tức tiêm vào tiến trong cơ thể, sau đó thay đổi một loại. Trong nháy mắt, đã đem bên trong dược tề tiêm vào không còn. Cùng lúc đó, trên cánh tay của hắn một trận ngứa ngáy truyền đến, tiếp theo trong nháy mắt, làn da nhanh chóng biến thành xám trắng tảng đá. Bành! Một tiếng vang trầm, Thạch Nhãn một cước đem khoa phụ đạp lăn trên mặt đất, đồng thời đá văng ra bị thương Tóc Vàng, phun ra một búng máu. Trên cánh tay của hắn, một cỗ máu tươi chậm rãi chảy xuống, là bị Tóc Vàng xé rách ra vết thương. Tóc Vàng khỏe miệng mang máu, dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại nhất thời hồi lâu mà không cách nào động đậy. Khoa phụ lúc này quẹ một cái chân, phần bụng cũng bị đâm một đao, đồng dạng không đứng lên nổi. Thạch Nhãn thở hổn hển, hướng khoa phụ gắt một cái, điềm nhiên nói, đáng thương, vì lại đấy, khoa phụ, yên tâm, chờ ta giết con chó này, liền đến tiên ngươi rồi. Nói xong, mang theo chủy thủ đi hướng Tóc Vàng. Con chó này thật sự là quá đáng giận, lúc này đàn sói giống như là như bị điên, giết nó mới có thể để cho đàn sói táng đảm. Đáng thương Thạch Nhãn, không xứng có được giã thu tôn nghiêm, ha ha, viên tộc muốn tại trên tay của ngươi diệt tuyệt. Khoa phụ lớn tiếng chửi bới nói, nhưng bây giờ bất lực đứng dậy. Thạch Nhãn hừ lạnh một tiếng, một cước giẫm ở Tóc Vàng trên cổ, hung tận mắng, hèn bọn chó hoang, chúng ta cái nào điểm không bằng nhân loại. Giơ tay chém xuống. Buông ra. Âm lanh thanh âm đột nhiên tại Thạch Nhãn vang lên bên tai, phảng phất đến từ cửu lũ địa ngục. Nó. Một đạo hắc ảnh từ phòng nghiên cứu bên trong thiểm điện xông ra, một đôi bàn tay lớn như là kiếm sắt bắt lấy Thạch Nhãn cổ, đem hắn lăng không giơ lên. Ngươi. Thạch Nhãn hai mắt hoảng sợ, trong cổ họng gạt ra một chữ. Cái đùng. Cái kia hai tay chủ nhân đột nhiên dùng sức, vặn nát Thạch Nhãn cổ. Chương 28, đào ra mắt trái của ta người đằng, Hades lộ kỳ màu trắng hơi nước nhanh chóng tan đi, lộ ra bóng người kia diện mục thật sự. Hắn trên trán tràn đầy gân xanh, toàn thân cao thấp bắp thịt cao cao nổi lên, cả người tản ra dã thú dữ tợn cảm giác. Thậm chí tóc của hắn đều đã tại đây ngắn ngủi vài phút bên trong thật dài rất nhiều, sát tóc dài màu đen bị hơi nước mang tới gió lớn gợi lên, như là bầy rắn luân vũ. Lợi chảo từ đầu ngón tay nô ra, răng nanh phản xạ lạnh lẽo bạch quang, hai mắt đỏ ngầu như là họ mèo động vật rụt lại con người. Toàn thân làn da thì lộ ra một loại màu xám trắng, phản phất đứng ở nơi đó cũng không phải là nhân loại, mà là một bộ đá cẩm thạch pho tượng. Trong cổ họng truyền đến hổ khiếu gầm nhẹ. Vạn thú đua. Khoa phụ nhìn xem ánh nắng bên trong sinh vật, hai mắt tròn, thì thào nói: "Thiếu niên này, đúng vậy Trầm Phong." Thạch Nhãn thân thể run rẩy, ánh mắt bên trong hiện lên chấn kinh cùng sợ hai ánh sáng, sau đó sinh mệnh khí tức triệt để tiêu tán. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, giết chết hắn không phải là bị hắn coi là chúng đích tốt địch khoa phụ, mà là cái kia nhân loại yếu đuối. Thạch Nhãn chết. Thạch Nhãn bị giết. Giết người kia. Quái vật. Nổ súng, nổ súng. Vậy rốt cuộc vâng, thứ gì? Bị đàn sói dây dưa vượt loại hô to, bất chấp gì khác, nhao nhao bưng lên trong tay súng ống, hướng phía Trầm Phong xạ kích. Cốc cốc cốc. Từng trận tiếng súng vang lên, Trầm Phong đưa tay đem Thạch Nhãn thi thể ngăn tại trước người, vậy mà không né tránh, ra tốc hướng phía địch nhân phóng đi. Tại khoa phụ ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, nhân loại thiếu niên mặt hướng địch nhân một bên, toàn thân làn da vậy mà nhanh chóng chuyển biến trở thành bằng đá hình thái, phảng phất tầng một khôi giáp thật dày. Thỉnh thoảng có đạn lạc đập nện ở trên người hắn, lại lớn bộ phận đều bị bắn ra, chỉ có hỏa lực mạnh mẽ xuống trường đạn mới có thể đánh ra một cái nho nhỏ cái hố nhỏ, bất quá cũng chỉ thế thôi. Một lát, đạn căn bản là không có cách đánh xuyên thân thể thiếu niên, vẻn vẹn có thể đặt xuống một chút mảnh vụn. Nổ súng, đánh hắn đấy, con mắt hỏa, khớp nối. Thạch Nhãn phụ tá lớn tiếng gào hét, Thạch Nhãn chết cũng không có gì, chỉ cần bọn hắn giết tên nhân loại này cùng khoa phụ, hết thể liền còn có thể bổ cứu, bọn hắn còn có thể trong tộc đàn sống sót. Vừa dứt lời, Thạch Nhãn thân thể trong nháy mắt bay tới, đập ầm ầm tiếng những này vượn loại bên trong, một cú cự lực chuyển đến, đem bọn hắn nện đến ngã trái ngã phải. Trầm Phong đột nhiên một cái lao xuống, đi tới phía trước nhất một tên vượn loại trước mặt, từ dưới lên trên, một quyền bẩy ra, hung hăng đánh vào đối phương trên cằm. Chỉ nghe rắc một tiếng vang dọn, vượn loại cái cằm vỡ vụn, đầu đột nhiên dựng lên, xương cổ trong nháy mắt bị kéo đứt. Trầm Phong mặt không biểu tình, không chút do dự, tiện tay rút ra bên hông đối phương truy thủ, như thiểm điện xẹt qua bên cạnh hai tên vượn loại yết hầu, sau đó một đao bay ra, đâm xuyên qua một tên khác vượn loại hốc mắt. Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Dùng đao. Không, dùng súng. Vượn loại nhóm không ngừng thay đổi họng súng muốn nhắm chuẩn, lại phát hiện căn bản là không có cách đuổi theo động tác của đối phương. Đối phương đơn giản giống một cái thanh súng, lại có thể trực tiếp ở trên vách tường chạy, xông vào bọn họ ở giữa. Vượn loại nhóm tử vừa mới bắt đầu phẫn nộ, bắt đầu dần dần trở nên sợ hãi, chen chúc chung một chỗ, một chút xíu lui lại. Bọn hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trước mặt đồng bạn bị cái kia điên cuồng dã thú đồ sát, bẻ gãy cổ, lâm xuyên đại não, bắn thủng trái tim, mỗi một lần đều là nhất kích tất sát. Trong tay bọn họ đao thương nhưng căn bản không làm gì được đối phương. Không cần, không được qua đây. Thạch Nhãn phụ tá răng nanh lớn tiếng hô hào, trơ mắt nhìn trước mắt cuối cùng hai tên thủ hạ bị đối phương đánh nát đầu, giống như cái màu trắng ác ma. Bình bình bình, răng nanh liên tục bóc cỏ, lại bị đối phương hoàn mỹ tránh đi, bắt lại hắn tay cầm súng. Một cú cự lực từ trên tay truyền đến, răng nanh muốn chạy trốn, cái kia màu trắng ác ma một cái tay khác vừa hung ác bóp lấy hắn cổ. Tại răng nanh ánh mắt hoảng sợ ở bên trong, hắn tay cầm súng bị một chút xíu thay đổi họng súng, chỉ hướng chính mình huyệt thái dương. Không, tha, ta, hết thảy đều là Thạch Nhãn. Răng nanh đau khổ cầu khẩn, đối đầu cái kia một đôi không có chút nào tình cảm con người. Tiếp theo trong nháy mắt, ngón tay của hắn bị dùng sức ngăn chặn, bóp lấy cò súng. Bình. Đạn bắn thủng cái này vượn loại đầu, vĩnh viễn đình chỉ sợ hãi của hắn. Cuối cùng một đầu vượn loại ngã xuống, không ngừng lóe lên ánh đèn chiếu sáng Trầm Phong như dã thu thân thể, đứng tại mấy chục con vượn loại thi thể cùng tàn phá nhân loại trong tượng đá, như cùng đi từ vực sâu ma vương. Đây là xa so với nhân loại cùng vượn loại đều muốn hoàn mỹ sinh mệnh hình thái. Khoa phụ nghiêng dựa vào hành lang một góc, nhìn về phía một màn trước mắt, thì thào nói, thật đẹp à? Chẳng lẽ cái này mới là tượng đá virus tồn tại ý nghĩa? Từng trận hơi nước phun trào, Trầm Phong thân thể dần dần khôi phục nhân loại bình thường hình thái. Hắn xoay người lại, quần áo đã bị máu tươi nhuộm dần. Mặc dù bộ phận làn da tạm thời hóa đá về sau có thể ngăn cản đạn, nhưng vẫn sẽ bị phá hư, oanh kích ra cạn tầng vết thương. Cũng may cũng không chí mạng. Nhập thân vào vượn loại trang bị bên trong tìm kiếm một phen, Trầm Phong tìm ra mấy bình nước, lập tức mở ra bắt đầu nâng ly. Tiêm vào dược tề về sau tiêu hao nhiều nhất chính là trình độ, nhu cầu cấp bách bổ sung. Uống xong một bình nước, Trầm Phong lập tức mở ra một cái khác bình, vọt tới tóc vàng bên người, đưa nó ôm lấy một chút xíu mớm nước uống. Mới vừa rồi cùng Thạch Nhãn ở giữa chém giết, đã để tóc vàng bị thương không nhẹ, trên lưng còn có một đầu vết đao. Uống nửa bình nước, tóc vàng phát ra một tiếng nghẹn ngào, lắc lắc cái đuôi, khập khiễng đứng lên. Trầm Phong không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, một lát còn không có nguy hiểm tính mạng. Có thể hay không cho ta uống một chút? Khoa phụ ở một bên hỏi. Trầm Phong tiện tay ném qua đi một bình nước, thật sâu nhìn khoa phụ một chút, nói ra, vất vả. Nếu như không phải khoa phụ cùng tóc vàng ở bên ngoài liều mạng ngăn cản, hắn căn bản không có cơ hội tiêm vào vật xin phòng bệnh cùng dược tề, hiện tại nằm trên mặt đất bị bẻ gãy cổ đúng là hắn. Khoa phụ cùng rót một trận nước, khoát khoát tay dùng thanh âm khàn khàn nói ra, cũng có lợi mà thôi. Ta chỉ muốn hỏi một chút, nhân loại. Tiên sinh, ngươi còn muốn tuân thủ hiệp nghị của chúng ta sao? Nếu có những tính toán khác, hy vọng có thể cho ta thoải mái một chút. Hắn hợp tác với Trầm Phong cơ sở, chính là lẫn nhau ở giữa uy hiếp cân bằng, đôi bên cùng có lợi. Mà bây giờ mục đích của đối phương đã triệt để đạt tới, coi như hiện tại giết hắn, cũng không có cái gì. Khoa phụ cũng từ trước tới giờ không cảm thấy, chính mình tộc đàn cái kia 1-2 ngàn cái trí tuệ vượn loại, có thể cho đối phương bao lớn trợ giúp. Bất quá tại mắt thấy vừa rồi một màn kia về sau, hắn đối Trầm Phong ngựa khí tôn kính rất nhiều. Trầm Phong không khỏi sững sờ, cái này khoa phụ cũng là quan côn. Lập tức nghiêm mặt nói, hiệp nghị hữu hiệu như cũ, nếu như ngươi cùng của ngươi tộc đàn muốn sinh sôi xuống dưới, dù là muốn sống đến ngày mai, liền muốn thần phục với ta. Tên của ta gọi là Trầm Phong. Nghe nói như thế, khoa phụ không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói ra, vậy là tốt rồi, Trầm tiên sinh, ngươi thật sự là một cái đáng giá tôn trọng cao thượng nhân loại. Nói thực ra, ta đối chúng ta linh trưởng loại phẩm đức luôn luôn tương đối bi quan. Sau đó hắn xuyên thấu qua vỡ vụn kính mắt phiến nhìn về phía Trầm Phong, trịnh trọng nói ra, đã như vậy, mời đào ra mắt trái của ta. Chương 29, trò chơi ban thưởng người đăng. Hades lộ kỳ Trầm Phong nao nao, sau đó trong nháy mắt minh bạch khoa phụ ý tứ, túi người nhìn về phía tên này vượn loại lấp lóe trí tuệ tia sáng con mắt, nói ra, ta không biết hẳn là tán dương ngươi, vẫn là tôn kính ngươi, hoặc là e ngại ngươi. Khoa phụ nét miệng cười một tiếng, nói ra, mời khoan dung ta liền tốt. Ta đã từng điên cuồng đuổi giết ngươi, lại tại trước mặt của ngươi đốt cháy nhân loại tượng đá, nói khoác không biết ngượng nói nhân loại thừa kế văn minh, những chuyện này, trong lòng của ngươi không có khả năng không có khúc mắc, ta chỉ hy vọng dâng lên ta một con mắt, đổi lấy của ngươi khoan dung. Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp, nếu như một con mắt không đủ, ta còn có thể dâng lên tứ chi cùng huyết đủ, bất quá xin cho ta lưu lại con mắt còn lại, để cho ta có thể đoán trước tương lai. Thân xác của hắn cực kỳ thản nhiên, phản phất nói vẹn vẹn rút ra một cọng lông tóc. Trầm Phong nói ra, nếu như ta nói ta sẽ khoan dung ngươi, ngươi cũng sẽ không tin tưởng đi. Đầu này tinh tinh trí tuệ, đặc biệt là đối với nhân tính nhìn rõ, đơn giản đã đến triết học gia tình trạng. Khoa phụ cười nói, đúng vậy, giá rẻ cầu xin tha thứ đối với ngươi mà nói không có ý nghĩa, ta cũng khó có thể chân chính an tâm, chỉ có chân chính huyết nhục cùng đau đớn mới có thể để cho chúng ta song phương hài lòng. Nói xong, hắn nhóm lửa một tên chết đi vật loại, đem một cây chủy thủ lưỡi dao nung đỏ, đưa tới Trầm Phong trong tay, Trầm tiên sinh, làm phiền ngươi. Trầm Phong gật gật đầu, nói ra, được. Vừa dứt lời, hắn đã như thiểm điện xuất thủ, đem chủy thủ mũi nhọn đâm vào khoa phụ trong mắt. Khoa phụ kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay gắt gao bắt lấy bên người hai tòa tượng đá, đau đớn kịch liệt để hắn khuôn mặt dữ tợn, cơ hồ muốn cắn nát hàm răng của mình. Chỉ là hắn lại không nhúc nhích, mặc cho Trầm Phong hành động. Bản thân hắn tính cách xảo trá lại đa nghi, căn bản không tin tưởng Trầm Phong thật sự sẽ tùy tiện khoan dung những gì hắn làm, chỉ có dâng lên chính mình hy sinh, hắn mới có thể để bản thân tâm an. Hết thảy vì một loại. Trầm Phong động tác mặc dù lạnh nhạt, lại hết sức nhanh chóng. Lúc này đầu óc của hắn đạt đến trước nay chưa có thanh tỉnh. Trước đó đã từng nhìn qua các loại sinh vật học cùng ánh mắt kết cấu tin tức nhanh chóng hiện hiện, thậm chí chính hắn đều quên đã từng nhìn qua những vật này. Truy thủ nhanh chóng chuyển động, chặt đứt khoa phụ ánh mắt bên trên kết nối thần kinh cùng mạch máu, vẹn vẹn dạo qua một vòng, hắn đã đảo ra khoa phụ mắt trái. Máu tươi từ khoa phụ trong hốc mắt tuôn ra, bất quá đại bộ phận mạch máu cùng vết thương đều bị lưỡi dao thiêu đốt khép lại, rất nhanh liền không chảy máu nữa. Khoa phụ kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một viên bị cắn nứt răng, kéo xuống một đầu vũ trang mang, cột vào mắt trái của mình vành mắt bên trên, thản nhiên cười nói, "Trầm tiên sinh, hy vọng điều này có thể lắng lại lửa giận của ngươi, để cho chúng ta liên minh không gì phá nổi." Trầm Phong gật gật đầu, đem khoa phụ cái viên kia con mắt thả lại trong tay của hắn, vậy là đủ rồi. Đối với cái này cái cũng địch cũng bạn một loại, Trầm Phong tâm tình cũng hết sức phức tạp, đối phương nếu như không phải tinh tinh mà là nhân loại, tất nhiên cũng là một đời tiêu hùng. Bất quá bây giờ, hắn đã hoàn toàn thần phục với mình rồi. Khoa phụ nét miệng cười một tiếng, triệt để yên tâm lại, vậy chúng ta liền cùng đi xem nhìn, phòng nghiên cứu bên trong đều có cái gì đi, Trầm tiên sinh có cái gì yêu cầu, ta đều sẽ tận lực hoàn thành. Nói xong, đứng dậy khập khiễng đi vào phòng nghiên cứu, sau đó hai chân mềm nhũn, triệt để tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lúc đầu hắn liền đã bị thương, vừa rồi móc mắt đau đớn càng là đánh thẳng vào thần kinh của hắn, để hắn trong lúc nhất thời cũng nhịn không được nữa rồi. Trầm Phong nhướng mày, từ phòng nghiên cứu tổn trữ trong tủ xuất ra một chi thuốc trợ tim giúp khoa phụ tiêm vào đi vào, sau đó lại giúp khoa phụ đơn giản tiêu tan một cái độc, bắt đầu xem xét phòng nghiên cứu bên trong đồ vật. Khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, khi hắn muốn xem xét cái gì, cái kia khí cụ liền sẽ lập tức tự nhiên mở ra, căn bản vốn không cần gì mật mã cùng chìa khóa loại hình. Thậm chí khi hắn nghĩ đến phòng nghiên cứu bên trong vi rút tư liệu, lâu không mở ra màn hình lớn cũng đột nhiên sáng lên, đại lượng nghiên cứu tư liệu chút xuống, cái gì cần có đều có. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nơi này cài đặt trí tuệ nhân tạo chương trình? Trầm Phong lúc này mới ý thức được, vừa rồi cửa hợp kim có thể mở ra, tựa hồ cũng không phải là cái gì trùng hợp. Khoa phụ lúc này nghiêng dựa vào trên một cái ghế, suy yếu nói ra, ha ha, nếu như ta đoán không lầm, đây cũng là đầu óc của ngươi cấu tạo phát sinh biến hóa đưa đến. Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp, 3 năm trước đây, ta một tên tộc nhân ngoại ý muốn tử vong, ta đã từng đã giải phẫu đầu óc của hắn, ở trong đó cùng phổ thông động vật hoàn toàn khác biệt, là một chút màu đen tơ hình dáng cùng tổ ong hình dáng kết cấu thể, có chút cùng máy tính tồn trữ khí cùng loại. Đầu óc của chúng ta đã có một nửa biến thành máy móc, biến thành máy tính, chính ta thậm chí đã từng nghe từng tới vô tuyến điện tín hiệu. Vượt loại bản thân não dung lượng chỉ có nhân loại các ngươi 1/3, liền đã có loại biến hóa này, Trầm tiên sinh chính ngươi não bộ biến hóa, đơn giản làm ta khó có thể tưởng tượng. Có đôi khi, thật sự hâm mộ các ngươi những này sớm tiến hóa trí nhân a. Nghe nói như thế, Trầm Phong trong nháy mắt nghĩ đến, là bản cổ virus. Chẳng lẽ bản cổ virus đã đối với hắn đại não kết cấu tiến hành cải tạo, để hắn đã có được nửa gốc xì lịt đại não, tương đương với một cái máy phát tín hiệu, cho nên vừa rồi mới có thể trong vô ý thức tiến vào phòng nghiên cứu hệ thống điều khiển, tiếp theo mở ra cửa lớn. Hay là, đầu óc của hắn hiện tại vẫn cùng phòng nghiên cứu hệ thống điều khiển kết nối, đây cũng là vì cái gì tất cả thiết bị đều hướng hắn tự động rộng mở nguyên nhân. Trầm Phong trong lòng trở nên kích động, rõ ràng chính mình suy đoán rất có thể là chính xác. Chỉ là hắn bây giờ còn không biết rõ như thế nào hướng thiết bị điện tử phát xạ tín hiệu, cần đại lượng luyện tập. Bất quá, tựa hồ có thể thử nghiệm tiếp nhận cái khác thiết bị tin tức. Trầm Phong hết sức chăm chú, nhìn về phía trên màn hình đang không ngừng xuất hiện các loại nghiên cứu tài liệu và số liệu, bắt đầu ở trong lòng thử nghiệm, tư liệu truyền đâu? Tín hiệu số truyền đâu? Số liệu truyền đâu? Không, tiếp thu số liệu. Chỉ là hắn dùng các loại phương pháp khác nhau, vẫn không có cảm giác được có mới số liệu tư liệu trong đầu xuất hiện. Không có cách nào. Đành phải dùng chiêu kia rồi. Trầm Phong vẻ mặt nghiêm túc, tại trong ngăn tủ tìm cái ổ cứng di động, cắm vào máy tính máy chủ bên trên. Đợi đến đem phòng nghiên cứu bên trong tư liệu toàn bộ copy hoàn tất, Trầm Phong lúc này mới lấy ra điện thoại di động, ấn mở chân thực tận thế trò chơi app, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói ra, đã tìm tới tượng đá virus đại quy mô bộc phát nguyên nhân, đã nhận được tượng đá virus cuối cùng nghiên cứu tư liệu, lấy được tượng đá bệnh số 0 virus, tiêm vào tượng đá virus huyết thanh, nhiệm vụ hoàn thành, chưa tử vong, xin nhiệm vụ ban thưởng. bên tay hắn nhiệt độ ổn định trong thùng, chính là tượng đá bệnh số không virus, với lại đã bị bịt kín tốt. Một bên khoa phụ tò mò nhìn điện thoại, hiển nhiên thứ này chính là người này loại thiếu niên trở lại thế giới của mình thông đạo. Trên màn hình điện thoại di động nhanh chóng hiện lên một hàng chữ, nhiệm vụ ước định kết quả. Độ hoàn thành 92, chúc mừng người chơi hoàn thành trò chơi nhiệm vụ, cấp cho nhiệm vụ ban thưởng. Ban thưởng 1, người chơi nhưng tại thế giới nhiệm vụ tùy ý lựa chọn 4 kiện vật phẩm mang về, không thể vượt qua truyền thâu năng lượng hạn mức cao nhất. Ban thưởng 2, có thể tiến hành trò chơi hệ thống loại sách tay hóa cải tạo. Ban thưởng 3. Chương 30, viên tộc thánh giả người đăng, Hades Loki ban thưởng 3, lượng tử ba lô một cái, có thể đem nguyên thế giới vật phẩm cùng thế giới nhiệm vụ vật phẩm hai hướng đưa vào. Lượng tử ba lô. Làm sao nghe được như vậy giống giả mạo ngụy liệt sản phẩm, loại kia tăng thêm lượng tử sẽ giả bộ cao đại thượng lượng tử áo sơ mi lượng tử bít tất cái gì? Trầm Phong nhíu mày, đang muốn hỏi thăm, tất cả ban thưởng đã công kỳ hoàn tất, điện thoại mặt ngoài xuất hiện lần nữa một hàng chữ, mời lựa chọn phải trang đối trò chơi hệ thống tiến hành loại sách tay hóa cải tạo. Trầm Phong lập tức điểm kích đồng ý. Trước đó hắn đã cảm thấy điện thoại lựa chọn giao diện thật sự là quá phiền phức, mặc dù đi qua cải tạo về sau điện thoại lượng điện sung túc, với lại chất lượng cũng tệ, nhưng là bạn nhất ngày nào đem cái đồ chơi này mất đi, hắn tám thành phải chết tại nhiệm vụ thế giới. Căn bản không pháp giao nhiệm vụ a. Mời lựa chọn loại sách tay hóa hình thái. Trên màn hình điện thoại di động hiện ra 4 loại tuyển hạng: vòng tay, vòng cổ, kính mắt, nơ con bướm. Trầm Phong một mặt im lặng, còn tưởng rằng là muốn trực tiếp biến thành loại kia cắm vào trong cơ thể công nghệ cao điện tử làn da các loại, không nghĩ tới chính là như vậy lão cải tạo. Với lại cái kia nơ con bướm là cái gì quỷ? Chẳng lẽ còn có tử thần học sinh tiểu học tận thế thế giới? Trầm Phong suy nghĩ một lát, lựa chọn vòng tay. Tương đối mà nói, vòng tay muốn thuận tiện cùng an toàn được nhiều. Vừa mới lựa chọn hoàn tất, nguyên bản nhỏ phá mét điện thoại lập tức phát ra một trận vù vù âm thanh. Sau đó tại Trầm Phong trong ánh mắt, đài này điện thoại không ngừng bóc ra các loại linh kiện, đối với mình tiến hành tinh giản cải tạo, rất nhanh biến thành một chi màu đen vòng tay. Cái đồ chơi này không sai biệt lắm có cái vận động vòng tay lớn nhỏ, với lại 10 phần nhẹ nhàng. Trầm Phong đưa tay đưa đồng hồ đeo tay đeo lên, một đạo quang mang từ Windows ở bên trong bắn ra, ở giữa không trung tạo thành một cái màn sáng màn hình ảo giao diện. Giao diện bên trên biểu hiện đấy, đúng vậy chân thực tận thế trò chơi ô biểu tượng. Trầm Phong gật gật đầu, cái này cũng tạm được lấy có chút công nghệ cao vật dụng cái bóng. Mời lựa chọn tượng đá tận thế thế giới mang theo vật. Một hàng chữ xuất hiện lần nữa, lần này lại là thúc giục hắn lựa chọn muốn mang về đồ vật. Hết thể có thể chọn 4 dạng, chỉ cần không vượt qua năng lượng chuyển thâu hạn mức cao nhất là được. Trầm Phong lập tức đem đổ đầy virus nghiên cứu tư liệu ổ cứng di động cầm trong tay. Đây là nhất định. Đúng lúc này, thụ thương rất nặng tóc vàng lung lay đi tới, tại Trầm Phong trước mặt ngồi chồm hổm xuống tới, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Trầm Phong không khỏi trong lòng ấm áp, chẳng lẽ ngươi cũng xem hiểu này hàng chữ? Đàn sói lúc này đều tại trong hành lang ban quan, xé rách những cái kia chết đi vật loại, thỉnh thoảng phát ra hung mãnh sủa gọi. Tóc vàng thụ thương quá nặng, nhất định phải đạt được trị liệu cùng tĩnh dưỡng, bằng không mà nói rất khó tại trong hoàn cảnh tàn khốc tiếp tục sống sót. Nguyên bản Trầm Phong còn cảm thấy tự do đối với nó càng tốt hơn, chỉ là đầu này ngốc chó đuổi xa như vậy đuổi tới, thực sự không đành lòng lại để cho nó thất vọng rồi. Thôi. Trầm Phong đi qua sờ lên tóc vàng đầu, ra hiệu hắn kiện vật phẩm thứ hai lựa chọn đầu này ngốc chó. Sau đó Trầm Phong quay đầu nhìn về phía phòng nghiên cứu trung ương, tòa kia tên là Quý Cựu Vân thiếu nữ tượng đá, đứng trước ở nơi đó. Lúc này đã nhận được phòng nghiên cứu đại lượng virus nghiên cứu tư liệu về sau, hắn đã có thể khẳng định, thiếu nữ này chính là bản cổ virus cùng cuối cùng tượng đá bệnh vật xin phòng bệnh người phát minh, một thiên tài y học nhà. Không biết vì cái gì, Trầm Phong lần lần cảm giác mình hẳn là mang lên tòa này tượng đá, dù là vẹn vẹn vì cảm kích đối phương sở tác sở vi. Mặc dù đã thu được vật xin phòng bệnh, hắn cũng hiểu được, đối tượng đá bệnh nghiên cứu còn xa xa không có đạt tới cuối cùng, thậm chí ngay cả xâm nhập đều không có làm đến. Những cái kia hóa đá sau nhân loại hiện tại đến ngọn nguồn ở vào trạng thái gì, cũng không có kết luận. Mang lên tòa này tượng đá, cũng có thể làm một cái nghiên cứu tiêu bản. Nhìn xem tượng đá thanh tú bên trong mang theo một tia vũ mị khuôn mặt, Trần Phong đưa tay chỉ tượng đá, biểu thị đây là hắn lựa chọn kiện vật phẩm thứ ba. Về phần thứ tư kiện nha. Hắn quay đầu nói với khoa phụ, ta cũng cần hoàng kim, rất nhiều hoàng kim. Hắn cũng không phải cái gì thánh nhân, xuất sinh nhập tử như thế một chuyến, tối thiểu đến chuẩn bị chút có thể trở về cải thiện sinh hoạt đồ vật. Chúa cứu thế cũng phải ăn cơm a, với lại muốn sơn chân hải vị. Khoa phụ đầu tiên là sững sờ, sau đó gật gật đầu nói, cái này rất đơn giản, chúng ta vượn loại cũng đồng dạng ưa thích kim quang lóng lánh đồ vật. Thủ đô trong ngân hàng rất nhiều gạch vàng đều bị đồng tộc nhóm rời ra ngoài làm ổ. Với lại theo ta được biết, tất cả phòng dịch trung tâm hoạch tâm phòng thí nghiệm đều cất một chút thoi vàng chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nói xong, hắn dây rủi lấy đứng lên, khập khiễng đi vào phòng thí nghiệm một góc nào đó, một trận đánh, bên trong nô ra một cái tủ sắt. Tủ sắt mở ra về sau, thì là tràn đầy các loại thỏi kim loại, tựa hồ cũng là dùng để làm thí nghiệm đấy. Ở trong đó, thì có một lớn khối gạch vàng, khoảng chừng nặng 5 kg, mặt trên còn có cạo vết tích. Trầm Phong gật gật đầu, cầm lấy khối này chịu nặng gạch vàng. Vòng tay bên trên màn ánh sáng lập tức hiện ra một hàng chữ, đã đạt tới năng lượng chuyển thâu điểm tới hạn. Trầm Phong không khỏi nhếch miệng, không nghĩ tới cái này đến điểm tới hạn rồi, xem ra suy nghĩ nhiều cầm mấy cân đều không được. Lập tức nói với khoa phụ, ta hiện tại liền sẽ rời đi, coi ta lần nữa đi tới nơi này cái thế giới thời điểm, hy vọng ngươi đã dẫn đầu viên tộc chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận sự thống trị của ta. Khoa phụ gật gật đầu, lặng lẽ cười nói, mời Trầm tiên sinh yên tâm, cũng hy vọng Trầm tiên sinh có thể sớm ngày cho chúng ta vượn loại tìm tới một đầu đường ra. Hắn đồng dạng minh bạch đối phương rời đi về sau rất có thể cũng sẽ không trở lại nữa, nhưng là mặc kệ kết quả như thế nào, trí tuệ vượn loại hiện tại cũng cần cái này một hy vọng, đạo ánh sáng này. Trầm Phong gật gật đầu, hướng vòng tay nói ra, trở về. Trên màn hình hiện ra một hàng chữ, tiến hành thứ nguyên không gian trừ độc thanh lý, trở về nguyên tận thế thế giới. Sau đó Trầm Phong trước mắt trong nháy mắt tối đen, hết thảy đều phảng phất biến thành một sợi nhẹ nhàng khói. Khoa phụ lập tức mở to hai mắt, trong đôi mắt tràn đầy rung động, gần như không dám tin tưởng trước mắt thấy hết thảy. Trong nháy mắt về sau, Trầm Phong tính cả tóc vàng cùng tòa kia thiếu nữ tượng đá cùng khối kia gạch vàng, đều đã biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên lai là dạng này. Khoa phụ thì thào nói, ẩn ẩn có chút thất thần, hiển nhiên nhìn thấy cái gì để hắn cực kỳ rung động đồ vật. Rít. Khoa phụ. Vội vàng tiếng gào thét từ hành lang một bên khác truyền đến, còn có tiếng bước chân dày đặc cùng chạy âm thanh. Khoa phụ cũng không quay đầu lại, Vô Chi Kỳ cùng Lông Dài đã thở hổn hển vào, nhìn thấy khoa phụ ngồi ở chỗ đó, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Vừa rồi bọn hắn mới vừa từ hoang dã bên trong trở lại thủ đô thành thị phế tích, liền xa xa đã nghe được tiếng súng, càng là từ mấy tên mẹ vượn trong miệng biết được khoa phụ đã trở về sự tình, lập tức vội vàng chạy đến. Chỉ là bọn hắn càng chạy càng là kinh hãi, trên đường đi vậy mà tất cả đều là tử trạng thê thảm một loại, với lại đều là thạch nhãn thủ hạ. Trong lòng bọn họ thậm chí đã não bổ khoa phụ gặp nạn chẳng diện, đơn giản không dám tưởng tượng, lúc này thấy khoa phụ mặc dù thụ thương, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, lúc này mới yên lòng lại. Tôn kính, khoa phụ, đến cùng đã xảy ra cái gì? Ngươi bị thương? Lông Dài cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Khoa phụ một bên không ngừng đem trong tay một vật văng lên tiếp được, một bên lạnh nhạt nói, Thạch Nhãn muốn giết vào ta trở thành biên tộc thống lĩnh, là nhân loại kia thiếu niên đã cứu ta, chúng ta hiểu lầm hắn, hắn không chỉ có không phải cựu nhân loại, mà lại là chúng ta vượn loại chúa cứu thế, chúng ta ánh dạng đông. Từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn tôn thiếu niên kia vì thánh, kêu gọi tên của hắn, ngày đêm vì hắn cầu nguyện, chờ đợi hắn lần nữa giáng lâm. Hắn chính là chúng ta thích giả, chúng ta giật cơ đốc, chúng ta thần. Vô Chi Kỳ cùng Lông Dài trong lòng rung động tột đỉnh, bọn họ đều là khoa phụ trung thực fan, nhưng lại chưa bao giờ nghe hắn nói qua dạng này lời nói. Vô Chi Kỳ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, khoa phụ, cái kia ít, cái kia thánh giả đấy, danh tự, kêu cái gì? Trong tay ngươi lại, lại là, cái gì? Khoa phụ sắc mặt nghiêm một chút, lại tung tung trong tay đồ vật, nói tiếp, vị này chúa cứu thế danh tự, gọi là Trầm Phong, về phần trong tay của ta đấy, là của ta ánh mắt. Một trận đau nhức từ các vị trí cơ thể truyền đến, tùy theo mà đến còn có thật sâu cảm giác hôn mê. Trầm Phong đột nhiên mở to mắt, sắc trời lờ mờ, đúng vậy bình minh, hắn đang nằm xuất hiện ở thuê phòng bên trong trên giường. Đây là một cái an tĩnh bình minh, cùng thường ngày không hề có sự khác biệt. Chẳng lẽ trước đó hết thảy đều là hắn làm một giấc mộng? Trầm Phong nhìn chằm chằm trần nhà có chút mơ mịt, quay đầu đi, xuất hiện ở trước mắt lại là một thiếu nữ màu trắng thanh tú khuôn mặt, cô kia tượng đá liền nghiêng người nằm ở trong chăn của hắn. Chương 31, thế giới của ta người đăng, Hades Loki. Trầm Phong bị sợ nhảy một cái, một lộc cộc xoay người xuống giường, lại lập tức bị thứ gì cấn đến đau nhức, kém chút đem chân đau rồi. Một khối to lớn gạch vàng để dưới đất, kim quang lóng lánh. Gạch vàng bên cạnh còn có một khối ổ cứng di động. Nhìn lại một chút trên cổ tay, màu đen kim loại vòng tay chiếu sáng rạng rỡ, tựa hồ tại nói cái gì. Trước đó tại tượng đá tận thế bên trong phát sinh hết thảy đều là thật, cũng không phải là mộng. Hắn lúc này đồng dạng phát hiện, trên người mình ngay cả bộ y phục đều không có, nguyên bản tại tượng đá tận thế bên trong mặc quần áo, đã không thấy tăm hơi. Tiếp theo trong nháy mắt, phần ngực bụng đau đớn một hồi truyền đến, Trầm Phong bị đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, không người xuống. Trên người hắn, lúc này vẫn hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương, cũng không có triệt để khép lại. Trên cơ bản đều là tiêm vào dược tề sau bộc phát thời điểm, dùng hóa đá làn da cứng rắn cương tử đánh, bị đánh ra miệng vết thương. Cũng may đều là vết thương nhẹ. Trầm Phong đội vàng trong phòng tìm ra băng gạc cùng rượu cồn, cho mình đơn giản băng bó một chút. Go, go. Vô cùng suy yếu tiếng kêu từ dưới giường truyền đến, tóc vàng lung la lung lay đi tới, tại Trầm Phong bên chân cọ sát. Trầm Phong đội vàng ngồi xuống ôm lấy tóc vàng, lập tức cảm nhận được đối phương suy yếu. Tóc vàng thương, đồng dạng không tốt lưu loát, muốn đuổi mau dẫn nó đi bệnh viện nhìn xem. Trầm Phong bất chấp gì khác, đơn giản đem trong phòng thu thập một chút, dùng chăn mền đem thiếu nữ tượng đá cùng gạch vàng đều lắp kín, cầm lấy thẻ ngân hàng, ôm tóc vàng xông ra phòng cho thuê. Cũng may cách nhà hắn chỗ không xa, thì có một nhà sủng vật bệnh viện, Trầm Phong đem hư nhược tóc vàng đưa vào đi làm một phen kiểm tra, phát hiện không có cái gì thương tổn nghiêm trọng, lúc này mới thở dài một hơi. Tiểu hòa tử, người tại sao vậy? Đã nuôi nó liền muốn hảo hảo nuôi, này làm sao toàn thân đều là thương? Cho tóc vàng trích bác sĩ cau mày nói ra. Trầm Phong sững sờ, giải thích nói, nó trước đó ở trong vùng hoang dã một mình lưu lạc, hôm qua mới theo ta. Bên cạnh tiểu hộ sĩ không khỏi phốc phốc một tiếng bật cười, còn hoang dã trung lưu sóng, thuyết pháp này cũng quá tự kỳ đi. Bất quá ngươi có thể thu nuôi nó, nói do ngươi là một cái người tốt. Nói xong ngẩng đầu vụng trộm nhìn một chút Trầm Phong, hai gò má ửng đỏ. Ánh mắt của thiếu niên này bên trong mang theo cùng tuổi tác không tương xứng thành thục, lăng lệ mà trong suốt, tóc dài tùy ý rối tung tại sau lưng, dáng người đường cong cũng hết sức rõ ràng, nhìn qua nơi xa còn giống như có chút u buồn mê mang, là một cái nghệ thuật sinh a. Khí chất thật tốt. Trầm Phong tự nhiên không biết cái này tiểu hộ sĩ đang suy nghĩ gì, nhìn xem bên ngoài người đến người đi đường đi, chỉ cảm thấy phảng phất giống như cách một thế hệ. Không sai biệt lắm một tháng trôi qua, đoán chừng quen biết lao sư đồng học, còn có Hải ca bọn hắn, hẳn là tìm hắn tìm rất sốt ruột, nói không chừng đã báo cảnh sát. Hắn thuận miệng hỏi, bây giờ là ngày mấy tháng mấy? Bên cạnh tiểu hộ sĩ sững sờ, nói ra, tháng 7 năm 23A. Sau đó lại tăng thêm một câu, đã là chúng phục kích rồi, trời nóng lực cực kỳ, tiểu đệ đệ ngươi muốn chú ý để phòng chúng do a. Ngươi ở đâu cái trường học đến trường, mấy tuổi? Cái này tiểu hộ sĩ bất quá 20 tuổi, tại Trầm Phong trước mặt cũng đã lấy tỷ tỷ tự cư. Ngày 23 tháng 7. Một ngày. Trầm Phong tinh tường nhớ kỹ, chính mình tiến vào tượng đá tận thế vào cái ngày đó, hẳn là tháng 7 số 22. Hắn tại tượng đá tận thế một tháng thời gian, tại thế giới này vẹn vẹn chỉ qua một buổi tối. Thậm chí, có khả năng vẹn vẹn thế giới này trong nháy mắt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là song song vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua vấn đề, vẫn là nói chân thực tận thế trò chơi có thể khống chế thời gian điểm cắt vào. Trần Phong lắc đầu, tạm thời không đi nghĩ cái này. Ở trong đó nguyên lý tất nhiên cùng chân thực tận thế trò chơi tồn tại thần bí, không phải hắn hiện tại đủ khả năng nắm giữ. Thế giới của mình căn bản không nhận ảnh hưởng gì, ngược lại là một chuyện tốt. Bằng không mà nói, hắn còn muốn hướng người khác giải thích mình rốt cuộc đi nơi nào, nói không chừng sẽ bị xem như bệnh tâm thần bắt lại nuốt vào bệnh viện. Tiểu hộ sĩ lúc này còn không hết hy vọng, tiếp tục hướng Trầm Phong hỏi, "Tiểu đệ đệ, ngươi có phải hay không đã lên đại học? Nhìn ngươi tốt thành thục a, buổi chiều có thời gian hay không?" Trầm Phong quay đầu đi, nhìn xem cái này coi như đáng yêu tiểu hộ sĩ, nghĩa chính ngôn từ nói, "Tiểu tỷ tỷ, ta vẫn là trẻ vị thành niên, ngươi làm như vậy sẽ phạm pháp đấy. Tiểu Kim trước ta cầu các ngươi rồi, ta muốn đi đi học." Nói xong quay người đẩy cửa đi ra ngoài, lưu lại sủng vật bệnh viện mấy cái bác sĩ y tá hai mặt nhìn nhau, sau đó cười bàng, nhao nhao trêu ghẹo cái kia tiểu hộ sĩ. Trầm Phong rời đi sủng vật bệnh viện trở lại trong căn phòng đi thuê, trước tiên đem chính mình thoát sạch sành sanh, bắt đầu ở trước gương kiểm tra thân thể. Tiêm vào nhiều như vậy dược tề về sau, thân thể biến hóa thật sự là quá mức dọa người, mặc dù bây giờ khôi phục trạng thái bình thường, hắn cũng muốn kiểm tra một chút có cái gì chỗ không ổn. Cũng may ngoại trừ mặt ngoài thân thể các loại vết sẹo, hết thể cũng còn bình thường, xem ra loại kia biến dị trạng thái là cần kích phát về sau mới có thể hiện ra đấy. Hào hào tắm rửa một cái buông lòng một cái, Trầm Phong đem thiếu nữ tượng đá ôm lấy, đặt ở bên bàn đọc sách. Tạm thời cũng không có rảnh nghiên cứu tòa này tượng đá, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn rồi. Khối kia gạch vàng ngược lại để hắn hơi lung túng một chút, đành phải trước giấu ở dưới giường. Đổ đầy các loại vi rút nghiên cứu tư liệu ổ cứng di động, bị hắn trân trọng cất kỹ, chuẩn bị chậm rãi nghiên cứu. Sau đó dùng cây kéo lấy mái tóc xén, mặc dù có chút không chỉnh tề, vẫn còn tính gọn gàng. Trầm Phong lúc này mới thăm dò trả tiền đi xuống lầu dưới quầy điểm tâm, kêu một lớn bát mì hoành thánh, một lớn bát đậu hũ não, nửa cân bánh quẩy, sột soạt tan hết, thỏa mãn vô vô bụng. An nhàn, không sai biệt lắm một tháng không ăn sớm một chút, mỗi ngày ăn thịt nướng bánh bích quy đều nhanh ăn luôn. Lúc này trời đã sáng rõ, mặt đường người trên cũng nhiều, Trần Phong lúc này mới tính tiền đứng dậy, đi vào một cái điện thoại di động cửa hàng mua một cái điện thoại di động, đi vào trường học. Lúc đầu nhỏ phá mét điện thoại bị cải tạo thành vòng tay rồi, khiến cho hắn ngược lại không có điện thoại dùng. Trên đường đi, đối với người đến người đi thế giới, Trần Phong đã có chút rất không quen rồi, vừa có gió thổi cỏ lay, bao quát có người thổi còi, hắn đều sẽ hết sức đề phòng, sợ địa phương nào xông tới một đầu dã thú. Dù sao đi qua một tháng, hắn vẫn luôn ở trong vùng hoang dã chém giết, cả người đã hoàn toàn không đồng dạng. Mãi cho đến cửa trường học, hắn mới dần dần khôi phục bình thường. Quen thuộc các bạn học chính lục tục ngo ngoe đến, thỉnh thoảng cùng Trầm Phong chào hỏi, hiển nhiên căn bản không có chú ý tới Trầm Phong biến hóa. Ngược lại là một chút bình thường không thế nào chú ý Trầm Phong nữ sinh, lúc này đột nhiên cảm giác thiếu niên này thân hình vòn dài, màu lúa mì làn da, ánh mắt sắc bén, cùng góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, thật sự là có chút anh tuấn, thỉnh thoảng lặng lẽ quăng tới ánh mắt. Trước đó làm sao không phát hiện đâu? Trầm Phong. Đúng lúc này, một cái thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Lý Sương dẫn một đám người từ cửa trường một bên xông lại, ngăn cản Trầm Phong đường đi. "Tiểu tử ngươi không phải có thể chạy sao? Ngươi nếu có gan thì đừng đến đến trường a." Lý Sương dẫn người đem Trầm Phong bao bọc vây quanh, cười lạnh nói, "Lần trước bốn người đánh không thắng ngươi, lần này ta mang đến tám cái." Trầm Phong sững sờ, mặt lộ vẻ mê mang, hỏi, "Ngươi là ai nhỉ? Thời gian quá dài có chút nhớ không rõ rồi." Lý Sương giận tím mặt, quát mắng, "Lão tử là Lý Sương. Đừng mẹ hắn cho ta dạng ngu." "A nha." Trầm Phong bừng tỉnh đại ngộ, "Nam trộm Lý Sương, Lý Sương. Sắp chết đến nơi ngươi còn mạnh miệng." Lý Dương điểm nhìn nói, "Hôm nay chính là lão tử đánh cho ngươi, ngươi coi như báo động gọi cảnh sát, ta cũng muốn trước đánh đập ngươi một trận lại nói." "Báo động? Vì cái gì báo động?" Trầm Phong gãi gãi đầu, một mặt chất phác nói, "Ta nhưng nói xong rồi, ai cũng không thể báo động ha." "Ha ha, tiểu tử, đây chính là ngươi nói. Có gan liền cùng lão tử đến trường học cửa sau ngõ hẻm nhỏ." Lý Dương một mặt hưng phấn mà nói ra. Hắn hôm nay dậy thật sớm chạy tới chắn Trầm Phong, lo lắng nhất chính là chỗ này tiểu tử đầu óc khai khiếu chạy tới báo động, không nghĩ tới đối phương vậy mà đần độn chính mình định như thế cái quỷ cũ. "Đi thôi." Trầm Phong gật gật đầu. Nửa giờ sau, trường học cửa sau ngõ hẻm nhỏ. "Ca, ca, ô ô, ta sai rồi, ta chính là nam trộm Lý Dương, ta thật sự sai rồi, cầu ngươi đừng đánh." Đã bị đánh thành đầu heo, Lý Dương quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Hắn gọi tới bảy cái tay chân lúc này tất cả đều xếp thành một hàng quỳ ở nơi đó, từng cái mà mặt mũi bầm dập, khóe mắt mang theo nước mắt. Mỗi ngày làm bắt nạt khi dễ người, không nghĩ tới hôm nay triệt để gặp gỡ cọng rơm cứng rồi. Vừa tới đến ngõ hẻm nhỏ, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, cái kia Trầm Phong giống như là bật học đồng dạng, trong nháy mắt cho bọn hắn mỗi người một cái tát, trực tiếp tắt đến sọ não ngất đi, sau đó chính là quyền cước tăng theo cấp số cộng. Cái kia Trầm Phong tốc độ quá là nhanh, một người bao vây bọn hắn tám người, bọn hắn muốn chạy đều chạy không được. Cứ như vậy bị dòng dã đánh nửa giờ, cuối cùng vẫn là trường học sớm đọc tiếng chuông vang lên đem bọn hắn cấp cứu rồi. Trầm Phong nhéo nhéo cổ, chép miệng một cái, vẻ mặt xem thường. Đám này rác rưởi học sinh trung học so tinh tinh kém xa, căn bản vốn không dám dùng lực, sợ đánh chết người tới. Những hàng này mỗi ngày không biết trời cao đất rộng khi dễ đồng học, chính mình hôm nay cũng coi là cho bọn hắn chút giáo huấn giải buồn. Với lại trước đó vẫn luôn tại tượng đá tận thế bên trong chém giết, đột nhiên sau khi trở về không còn chiến đấu, còn để hắn có chút không thích ứng, đánh một chút hài tử đến tinh thần giảm sóc cũng rất tốt. Về sau còn dám khi dễ đồng học bắt chẹt tiền tài, liền tự mình đem quần áo lột sạch đi trường học bên trong chạy 10 vòng, nghe được không? Trần Phong lúc này có chút kẻ nhạt vô vị, nói ra.
Vâng, Phong ca giáo huấn đúng, chúng ta trước đó sở tác sở vi, thật sự là phụ lao sư cùng gia trưởng chờ đợi, ta thật hối hận à.
Phong ca một trận giáo dục, để cho ta lạc đường biết quay lại, cứu vãn tương lai của ta.
Phong ca, cảm ơn ngươi.
Trần Phong trợn trắng mắt, đám này hàng còn từng bộ đấy, xem ra còn không có đánh đủ. Đúng lúc này, hẻm người bên cạnh trong nhà truyền đến sáng sớm tin tức thanh âm. Băng Long đội khảo sát khoa học Bắc Cực khảo sát đã có trọng đại đột phá, tại Bắc Cực ngàn mét tấm băng dưới thành công vứt ra một tòa người tiền sử loại tượng đá.
Trần Phong ổ đứng lên.
Chương 32, ta là một cái ảm ly người đăng, Hades Loki người tiền sử loại tượng đá. Lúc này Trần Phong đối tượng đá hai chữ này độ mẫn cảm đã đạt đến đỉnh điểm, trong nháy mắt nghĩ đến, tượng đá tận thế bên trong tượng đá virus chính là từ Bắc Cực tấm băng phía dưới tìm được. Đây hết thảy cũng quá đúng dịp. Hy vọng chỉ là phổ thông tiền sử di tích văn minh, hy vọng tự mình nghĩ sai rồi. Trần Phong lập tức từ trong túi móc ra vừa mua điện thoại, bắt đầu xem xét sáng sớm tin tức. Tìm tới Băng Long đội khảo sát khoa học tin tức, ấn mở video, MC thanh âm lập tức truyền ra, vẫn xứng lấy Băng Long đội khảo sát khoa học tại Bắc Cực khoa khảo hình tượng. Chỉ thấy mênh mông băng nguyên phía trên, một máy to lớn máy khoan dò cùng cần cầu đứng vững, một đám người mặc đội khảo sát khoa học trang phục phòng hộ nam nam nữ nữ chính hưng phấn mà hô to gọi nhỏ. Một cái đường kính chừng 1 mét hình tròn trong lỗ thủng, có cái đồ vật đang bị chậm rãi treo lên tới. Màn ảnh rút ngắn, lập tức để cái kia bị treo lên tới đồ vật trở nên vô cùng rõ ràng. Đây là một bộ cùng chân nhân lớn nhỏ tượng đá, mà lại là một cái lao giả, mặc dù không biết qua bao lâu, tượng đá mặt ngoài đã trở nên có chút pha tạp, nhưng chỉnh thể khắc họa đến giống như lúc. Đặc biệt là chi tiết bộ vị, tóc cùng phần tay nếp nhăn đều rõ ràng rành mạch. Trần Phong nhìn xem tòa này tượng đá, trong nháy mắt dâng lên một cô vô cùng quen thuộc cảm giác. Không sai được, đây chính là cảm nhiễm tượng đá bệnh về sau nhân loại tượng đá. Tượng đá bị dán tại giữa không trung, chậm rãi thay đổi tới, lộ ra ngay mặt. Nhìn thấy tượng đá này mặt, Trần Phong đột nhiên chấn động toàn thân, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng lên, phảng phất mình bây giờ ngay tại âm mấy chục độ Bắc Cực băng nguyên phía trên. Gương mặt này lại có chút nhìn quen mắt, hắn đã từng thấy qua, bất quá là tại tượng đá tận thế bên trong nhìn thấy. Đây là Huy Thành phòng dịch trung tâm phòng nghiên cứu chính là cái kia chủ nhiệm.
Giống, thật sự là quá giống.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ cố này tượng đá thật sự thuộc về tượng đá tận thế thế giới? Vì sao lại đi vào hắn chỗ thế giới? Lại hoặc là Trần Phong chấn động toàn thân, lần nữa nghĩ tới một cái cực kỳ không thể tưởng tượng khả năng, chẳng lẽ hắn chỗ địa cầu cùng tượng đá tận thế là cùng một cái địa cầu, căn bản muốn không tồn tại cái gì song song vũ trụ, chỉ là thời gian khác biệt. Chính mình chỗ tiến về phía trước tượng đá tận thế, căn bản chính là cái trước văn minh kỷ nguyên địa cầu. Sau đó Trần Phong lại đột nhiên lung lay đầu, không đúng, nếu như vậy, những cái kia ca giải thích thế nào? Hắn tại tượng đá tận thế bên trong nghe được rất nhiều ca, thấy rất nhiều thứ, bây giờ trên thế giới cũng có, tất nhiên không phải là cái gì cùng một cái địa cầu khác biệt thời gian. Hay là chính mình tiến về phía trước tượng đá tận thế là hiện tại cái thế giới này tương lai, hắn nhìn đến là tương lai tận thế cảnh tượng, cũng không đúng. Tượng đá tận thế các loại thành thị xưng hô còn có cái khác một chút chi tiết cùng hiện tại cái thế giới này cũng không giống nhau dạng. Trần Phong lúc này chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, liền nghe trong tin tức nói lần nữa, Bắc Cực băng nguyên giới tượng đá cùng chân nhân không xê xích bao nhiêu, kỹ nghệ quỷ phụ thần công giống như lúc, tạm thời không cách nào phán đoán là sử dụng dạng gì công cụ khắc đục mà thành, căn cứ than 14 kiểm tra kết quả tối thiểu có 500.000 năm lịch sử. Đồng thời căn cứ Băng Long đội khảo sát khoa học tôn đội trưởng nói, mảnh này ngàn mét băng nguyên phía dưới còn có càng nhiều vật phẩm thậm chí là kiến trúc, cái này rất có thể là một chỗ tiền sử di tích văn minh. Nếu như hết thảy thuận lợi, cái này thậm chí có thể giải khai trí nhân xưng bá địa cầu trước đó cổ nhân loại toàn cầu tranh cảnh, trở thành thế kỷ này trọng đại nhất mấy phát hiện lớn thứ nhất. Vì với một bên Lý Sương nhìn thấy thiếu niên ở trước mắt thỉnh thoảng chân mày nhíu chặt, thậm chí hai tay ôm đầu, dùng sức gõ chính mình huyệt thái dương, một bộ nóng nảy bộ dáng, không khỏi có chút bận tâm. Bọn hắn không phải là gặp gỡ bệnh tâm thần nóng nảy úc chứng a? Nghe nói cái đồ chơi này giết người cũng không phạm pháp, người ta một bệnh nhân ngươi làm sao cùng hắn lý luận? Ta về sau cũng không tiếp tục xã hội đen. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí một mặt lo lắng nói, Phong ca, ngươi có phải hay không quá dễ chịu? Muốn hay không các huynh đệ đưa ngài đi giáo y viện? Thời tiết quá nóng, nếu là bị cảm nắng liền phiền toái, cái này đều chúng phục kích rồi, phải chú ý để phòng chúng gió a. Trần Phong hít sâu một hơi, xoa xoa huyệt thái dương, cũng lười để ý đến bọn họ, quay người đi vào trường học. Mặc kệ hiện tại đến ngọn nguồn là cái gì tình huống, trước tiên đem chính mình sự tình làm tốt mới là chính kinh. Nếu như cái thế giới này thật sự muốn buộc phát tượng đá bệnh, hắn tối thiểu nếu có thể khống chế lực lượng của mình, lại đem tượng đá bệnh những cái kia nghiên cứu tư liệu tung ra ngoài. Lý Sương nói đúng, hắn xác thực phải đi bệnh viện, bất quá không phải giáo y viện. Mắt thấy Trầm Phong cứ đi như thế, Lý Sương không khỏi có chút gấp, ở đằng xa gọi nói, Phong ca, chúng ta làm sao bây giờ à? Là có thể đi rồi sao? Vẫn là tiếp tục ủy. Đến lớp học tìm chủ nhiệm lớp lao Lý xin nghỉ, Trầm Phong gọi xe tiến về phía trước trung tâm thành phố bệnh viện. Bởi vì Trầm Phong rất ít xin phép nghỉ, với lại sắc mặt tái nhợt, lao Lý Kiên cầm muốn dẫn Trầm Phong cùng đi, cuối cùng Trầm Phong đủ kiểu chối từ lúc này mới coi như thôi. Bất quá thật làm cho Trầm Phong trong lòng ấm áp. Đi vào bệnh viện về sau, trên cơ bản không cần Trầm Phong chính mình nói quá nhiều, chỉ nói cái đầu đau, lập tức liền bị bác sĩ không mở ra làm não bộ CT tờ đơn, hắn lại trực tiếp yêu cầu làm cái toàn thân kiểm tra. Tương đối may mắn vâng, bởi vì thời gian sớm, bệnh nhân không nhiều, Trầm Phong làm xong về sau vẹn vẹn đợi 2 đến 3 giờ thời gian, liền lấy đã đến phim. Sát thực nói, là hắn phim trực tiếp rơi xuống não ngoại khoa chủ nhiệm y sư trong tay, đối phương trực tiếp đem hắn mời vào phòng. Trung tâm bệnh viện não ngoại khoa chủ nhiệm Lưu Bái Hồng trước mặt để lại lấy Trầm Phong phim, nhìn thấy Trầm Phong về sau, đột nhiên lộ ra vẻ bất nhẫn thần sắc, "Bạn học nhỏ, ngươi chính là Trầm Phong?" Trầm Phong gật gật đầu, "Bác sĩ ngươi tốt, ta chính là Trầm Phong." Lưu Bái Hồng hỏi tiếp, "Người nhà của ngươi đâu? Tại sao không có người nhà đi cùng?" Trầm Phong mỉm cười, "Ta là cô nhi, có cái gì tình huống ngài nói với ta liền tốt, ta đều có thể tiếp nhận." Cái này Lưu chủ nhiệm ngược lại là rất phụ trách. Nghe được Trầm Phong, Lưu Bái Hồng lại là tiếc hận không thôi, thở dài một hơi, nói ra, "Trầm Phong, của ngươi phim ta đã nhìn, nói thật, không phải rất tốt." Hắn cố gắng nghĩ đến tìm từ, nói tiếp, "Của ngươi loại bệnh này lệ, ta vẫn là lần đầu gặp, thật sự là." Trầm Phong nghiêm mặt nói, "Lưu chủ nhiệm, có cái gì tình huống ngài cứ việc nói thẳng đi, ta có thể thừa nhận được." Lưu Bái Hồng bị thiếu niên này kiên nghị ánh mắt làm cho sững sờ, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút chấn động, hiểu không có thể cầm đối phương khi tiểu hài nhìn, lập tức hít sâu một hơi, trịnh trọng nói ra, "Đầu óc của ngươi kết cấu bên trong xuất hiện đại lượng trống rỗng cùng tơ hình dáng kết cấu, cùng bệnh bò điên Nguyễn Vi rút đưa đến não bộ bọt biển hóa có chút cùng loại, nói thật ngươi có thể bình thường đứng ở chỗ này cùng ta đối thoại, đã là một cái kỳ tích. Mặt khác, bộ ngực của ngươi CT biểu hiện, trong lồng ngực của ngươi bộ xuất hiện hai cái khối u, ngay tại lá phổi của ngươi vị trí. Đồng thời xương cốt của ngươi cũng xuất hiện bệnh biến, có rõ ràng bằng xương lơi lỏng nội bộ trống rỗng hiện tượng." Trầm Phong hỏi, "Chỉ những thứ này sao?" Lưu Bái Hồng sững sờ, "Như thế vẫn chưa đủ. Những bệnh này thay đổi, người bình thường được một cái liền triệt để xong." Bất quá hắn cũng không biết thiếu niên này là không phải nhận kích thích quá lớn, đã chết lặng, thở dài một hơi, nói tiếp, loại trình độ này bệnh biến, nói thực ra hiện đại y học trên cơ bản đã không thể ra sức. Liền xem như áp dụng trị bệnh bằng hóa chất cùng cỡ lớn chiều sâu giải phẫu, cũng nhiều lắm là cho thêm ngươi gia tăng thống khổ, lãng phí tiền thôi. Đối phương còn tuổi còn rất trẻ, hắn thật sự là có chút không đành lòng nói những thứ này nữa, lại nhẹ giọng nói, "Có cái gì tâm nguyện chưa dứt, mau chóng hoàn thành đi, trở về ăn ngon uống sướng, chớ suy nghĩ quá nhiều, thật vui vẻ trọng yếu nhất, không nên để lại tiếc nuối." Trầm Phong gật gật đầu, "Tạ ơn Lưu chủ nhiệm." Phim ta liền tự mình cầm trở lại, chúng ta hữu duyên gặp lại. Đúng, có thể hỏi một cái ta còn dài bao nhiêu thời gian sao? Lưu Bái Hồng mặt lộ vẻ không đành lòng đưa ra hai ngón tay, 2 tháng. Cầm CT phiến sau khi về nhà, Trầm Phong mình mở bắt đầu nhìn kỹ. Hắn tự nhiên minh bạch, trong cơ thể mình biến hóa cũng không phải là bệnh gì thay đổi, mà là các loại virus cùng dược tề đối với hắn thân thể tiến hành cải tạo. Bất quá trong đầu cùng xương bên trong biến hóa có thể lý giải, ngực khối u là chuyện gì xảy ra? Từ phim nhìn lên, lồng ngực của hắn có 2 mảnh to lớn bóng ma, đơn giản giống như là lớn 4 cái phổi đồng dạng. Bất quá tạm thời cũng không cách nào kiểm tra rồi, cũng không thể làm mở ngực giải phẫu a. Hiện tại hắn muốn nhất thí nghiệm, vẫn là gốc xì lịch hóa đại não đến cùng như thế nào sử dụng. Mở ra chính mình nhỏ phá laptop, Trầm Phong nín hơi ngưng thần, muốn thử nghiệm dùng đầu óc của mình cùng laptop tiến hành tin tức kết nối cùng truyền đâu. Hít sâu một hơi, tưởng tượng chính mình là một máy máy tính, Trầm Phong bắt đầu để ý niệm bên trong tưởng tượng tin tức truyền thâu quá trình. Lần này hắn muốn đem trong máy vi tính tin tức truyền thâu về đầu óc của mình. Chỉ là đợi nửa ngày, vô luận hắn tưởng tượng mình là một USB vẫn là máy chiếu phim, thậm chí tưởng tượng mình là một bàn phím, đều không có mảy may tác dụng, đơn giản muốn hoài nghi mình là một cái chứng vọng tưởng người mắc bệnh. Nuốt nuốt nở về Thái Dương, Trầm Phong thở dài một tiếng, ấn mở trên máy vi tính âm nhạc phát ra phần mềm, chuẩn bị trước hết nghe bài hát buông lòng một chút. Vừa mới ấn phát ra khóa, sục sôi âm nhạc lập tức vang lên, "Ít nào Ivelet dịu đau." Trầm Phong dọa đến một cái giật mình, đột nhiên đứng lên, hai tay đặt tại ngực. Trong lồng ngực của hắn chuyện chính đến giọng thấp pháo chấn động, biến thành một cái ảm ly. Chương 33, ta là một cái máy tính người đăng, Hades Loki Eva khúc chủ đề tới đi. Ngọt ngào tử vong vẫn tại trong lồng ngực tiếng vọng, Trầm Phong sờ lấy lồng ngực của mình đứng tại trước gương, một mặt im lặng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại lớn hai cái đồ chơi này? Không phải là tiến hóa thành máy tính sao? Làm sao biến thành ám ly? Dừng lại. Trầm Phong trong đầu mặc niệm, tiếng nhạc im bặt mà dừng. Hắn không khỏi thở dài nhẹ nhõm, cũng may thứ này còn có thể khống chế, nếu không đi tại trên đường cái lồng ngực vang lên nhị nhân chuyện không được xấu hổ chết. Đến từ tượng đá tận thế các loại y học cùng sinh vật học tri thức nhanh chóng khi hắn trong đầu lấp lóe, Trầm Phong minh bạch, trong cơ thể của mình biến hóa, hẳn là bởi vì tượng đá virus, bản cổ virus, lột da dược tề, tượng đá bệnh vật xỉn phòng bệnh cùng các loại dược tề cộng đồng tác dụng kết quả. Hơn nữa lúc ấy hắn đã kèm chút biến thành tượng đá rồi, trong cơ thể xuất hiện một chút không thể nghịch biến hóa cũng là bình thường. Cũng may bây giờ đối với thân thể còn không có gì trở ngại. Trầm Phong lần nữa ngồi trở lại trước máy vi tính, đem âm nhạc máy chiếu phim đóng lại, chen vào từ tượng đá tận thế mang về cái kia ổ cứng di động, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, bắt đầu bản thân thôi miên, ta không phải một cái ám ly, ta không phải một cái ám ly. Ta là một cái máy tính, ta là một cái máy tính. Ta là một cái máy tính. Không biết ở trong lòng nói bao nhiêu lần, ngay tại hắn suýt chút nữa thì ngủ thời điểm, đột nhiên cảm giác não bộ đau đớn một hồi, sau đó giống như là một đạo quang mang bổ ra đỉnh đầu, trước đó tại tượng đá tận thế lúc cái chủng loại kia cảm giác xuất hiện lần nữa. Trước mắt màn ảnh máy vi tính đột nhiên sáng lên, sau đó bắt đầu nhanh chóng mở ra các loại văn bản tài liệu cùng phần mềm cùng trình duyệt các loại, trong nháy mắt đã lấp kín màn hình. Trong máy vi tính đưa quạt điện nhỏ bắt đầu cao tốc vận chuyển, máy tính nhiệt độ cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Trầm Phong hai mắt trợn tròn, trong đại não không ngừng lóe ra đủ loại số liệu tin tức. 0101, 0101, 0101, 0101, 0101. Lúc này trong tầm mắt của hắn xuất hiện đã không còn là cái kia một máy laptop, mà lại như là hồng thủy số liệu. Chính hắn thì giống như cái lướt sóng người, tại số liệu dòng lũ bên trong dòng chơi. Số liệu trong không gian có một cái sáng tỏ địa điểm, từng cái đều đại biểu một sấp văn kiện, một loại phần mềm. Mà phía trước tựa hồ còn có một đầu giang hà con đường, cho hắn một loại vô tận tự do cảm giác, trong tiềm thức lại ẩn ẩn cảm thấy hung hiểm và phần, không dám tới gần. Chỉ là loại kia tự do dụ hoặc thật sự là quá mức mê người, để hắn không nhịn được muốn tiếp cận. Đúng lúc này, trong ý thức hết thảy hào quang đột nhiên biến mất, chung quanh một vùng tăm tối, trong lỗ mũi truyền đến mùi khét. Trầm Phong một cái giật mình, đột nhiên nhìn thấy trước mắt mình máy tính đang tại bốc khói, màn hình đen kịt một màu. Cao tốc vận chuyển phía dưới, cũ kỹ laptop thật sự là chịu không nổi, trực tiếp cháy hỏng rồi. Bất quá Trầm Phong lại không chút nào đau lòng, trong đôi mắt vẫn tràn đầy rung động thân sắc. Ngay tại vừa rồi, hắn máy vi tính này bên trong tất cả tin tức, bao quát cái kia học tập tư liệu cặp văn kiện bên trong mấy cái phim, tất cả đều bị copy đã đến chính hắn trong não. Cái loại cảm giác này cùng phổ thông ký ức còn không cùng, thật giống như đầu óc của mình biến thành một vài dữ liệu, bình thường không sử dụng, những tin tức này sẽ bị để đặt ở một bên. Mà một khi hắn cần sử dụng những tin tức này, lập tức liền có thể có được cặn kẽ nhất hiện ra. Ở trong đó, liền bao quát tượng đá tận thế ổ cứng di động bên trong, tất cả liên quan tới tượng đá bệnh nghiên cứu tư liệu, cùng các loại sinh vật học cùng y học tương quan tri thức. Lúc này hắn rốt cuộc triệt để minh bạch, khoa phụ một câu kia đầu góc của chúng ta đã có một nửa biến thành máy móc, biến thành máy tính rốt cuộc là ý gì. Trong đầu nhanh chóng lóe ra liên quan tới tượng đá bệnh vi rút cùng vật xin phòng bệnh các loại tin tức, Trầm Phong thoáng nhẹ nhàng thở ra. Những vật này, có thể nói là lần này tượng đá tận thế hành trình bên trong, lấy được chân quý nhất tin tức. Đã có những này, sẽ không sợ tượng đá bị bệnh. Bất quá hắn vẫn là cần một máy tính. Xuống lầu tại Ngũ Kim Điếm mua một thanh cắt kim loại cầm trong tay cơ điện, Trầm Phong về nhà ở đằng kia khối thoi vàng bên trên cắt xuống mấy cái xương nhỏ, không sai biệt lắm nặng 1 kg, thăm dò tại trong túi đi đầy đường tìm kiếm tiệm vàng. Thoi vàng thật sự là quá lớn, nếu như xuất ra đi trực tiếp đổi tiền, rất dễ dàng dẫn tới hoài nghi cùng không tiện. Cắt thành khối nhỏ liền dễ dàng hơn. Hiện tại giá vàng không sai biệt lắm là 350 nguyên một khắc, Trầm Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp tìm mấy cái tiệm vàng, lấy 300 nguyên một khắc giá cả nhanh chóng bán ra. Những điếm chủ này được tiện nghi, đương nhiên sẽ không lộ ra, với lại Trầm Phong mỗi lần chỉ đổi hơn 100 khắc, cũng không có nhiều tiền. Rất nhanh, Trầm Phong dạo qua một vòng, trong thẻ đã nhiều hơn 30 vạn. Cho tới bây giờ không cầm qua nhiều tiền như vậy, mặc dù trải qua một tháng liều mạng tranh đấu về sau đã rất là bình tĩnh, Trầm Phong lúc này cũng thập phần vui vẻ. Tuyển một máy 1 vạn khối tả hữu máy tính để bàn, Trầm Phong vui sướng dẫn về nhà. Sắp xếp gọn về sau thử một chút, không khỏi cảm thán không thôi, tiền nào đồ nấy, cái này so với trước kia hơn 1000 đồng tiền phá laptop nhanh hơn. Nguyên bản một mực muốn chơi những trò chơi kia, cũng đều có thể lắp đặt đi vào hảo hảo chơi một thanh. Dù sao hắn hiện tại không thiếu tiền. Bất quá Trầm Phong cũng không có vội vã chơi trò chơi, mà là tiếp tục lục soát cùng Bắc Cực băng nguyên tượng đá có liên quan tin tức. Tìm nửa ngày, ngoại trừ nhìn thấy nói băng long đội khảo sát khoa học đang tại đối tượng đá tiến hành kiểm tra, cùng chuẩn bị tiến một bước khai quật di tích bên ngoài, cũng không có cái gì vì rút cảm nhiễm các loại tin tức. Có lẽ là chính mình buồn lo vô cớ rồi. Cái kia tượng đá, khả năng căn bản không phải tượng đá bệnh nhân, cùng Huy Thành phòng dịch trung tâm chủ nhiệm cũng chỉ là lớn lên giống mà thôi. Coi như Bắc Cực tấm băng phía dưới phát hiện tượng đá, thật là tượng đá bệnh nhân, đã tin tưởng nhiều năm như vậy virus cũng sớm đã không còn hoạt tính rồi. Chỉ là Trầm Phong nghĩ, cuối cùng vẫn tìm được băng long đội khảo sát khoa học đối ngoại liên lạc hồng thư, đem tượng đá bệnh virus chuyển nhiễm tính cùng phát bệnh dấu hiệu một chút tư liệu gửi đi tới. Bao nhiêu là một cái cảnh cáo, hiện tại rất nhiều chuyện hắn tạm thời bất lực ngăn cản, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Đương nhiên, ở trong quá trình này hắn sử dụng đại lượng đại diện IT, tiến hành nhiều tầng nhảy chuyển, ngụy trang địa chỉ của mình, bảo đảm sẽ không bị đối phương tìm tới. Những này máy tính thao tác tài mọn có thể xem như vừa mới lấy ý thức kết nối máy tính về sau phụ sản phẩm. Làm xong đây hết thảy, Trần Phong cảm giác căng cứng thần kinh vung lòng rất nhiều, bắt đầu dùng vừa mua máy vi tính mới chơi lên trò chơi. Lúc này hắn thình lình phát hiện, gốc xí lịch hóa sau đại não, chỉnh thể vận chuyển tốc độ nhanh rất nhiều, quả thực là tốc độ như tia chớp, phối hợp hắn bây giờ tốc độ tay cùng lực khống chế, ở trong game có thể nói là không đâu địch nổi. Chơi trong chốc lát ăn gà, tinh xảo kỹ thuật lập tức dẫn tới rất nhiều người thêm bạn thân xin, đương nhiên mắng hắn treo ép càng nhiều. Trần Phong chơi trò chơi lúc này hoàn toàn chính là vì vung lòng. Giữa trưa điểm cái thức ăn ngoài tiếp tục liều giết, mai cho đến buổi chiều, đem các loại ưa thích trò chơi đều chơi mấy lần, kẻ nhặt vô vị tê liệt ngã xuống trên giường. Từ tượng đá tận thế sau khi trở về, hắn một mực có một loại cảm giác không chân thật, hiện tại rốt cuộc một chút xíu tìm về chân thực cảm giác. Hắn là Trầm Phong, chính là một cái bình thường học sinh cấp 3, cũng không phải là ở trong vùng hoang dã săn giết cùng bị săn giết lánh khốc thợ săn. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã là chạm vào tối, Trầm Phong đứng dậy xuống lầu, cưỡi lên xe đạp đi tới một chuỗi đồ nướng sạp hàng. "Tiểu Phong hôm nay tới đến như thế sớm a?" Lão Thưởng cười hì hì chào hỏi. "Ta thế nào cảm giác ngươi gầy? Buổi tối hôm nay ăn nhiều một chút ăn khuya, ta để Lao Chu cho ngươi nhiều nướng mấy cái thận bồi bổ thân thể." Lão bản Hải ca cầm tạp dề đi tới, một bên cho Trầm Phong mặc vừa nói. Trầm Phong trong lòng ấm áp, hì hì cười một tiếng, nói ra, "Ta đây là rèn luyện tạo thành, không có chuyện." Sau đó thuần thục bắt đầu mặc thịt nướng. Tối hôm nay khách nhân phá lệ nhiều lắm, vẫn bận đến nửa đêm, quay đồ nướng mới thu. Mấy người tụ tại bên cạnh bàn bắt đầu bia ăn khuya, Trầm Phong bưng chén rượu hơi có chút do dự nói với Hải ca, "Hải ca, ta về sau không thể tới ngươi trong tiệm hỗ trợ." Hải ca sững sờ, sau đó hỏi, "Thế nào à nha? Gặp được khó khăn gì rồi?" "Cứ việc cùng ta nói, nếu là thiếu tiền lời nói ta mượn ngươi, bao nhiêu ngươi nói số lượng." Hắn đối Trầm Phong thân thế hiểu khá rõ, bởi vậy khả năng giúp đỡ liền rút. "Đúng à, Tiểu Phong, huynh đệ ta nhóm mặc dù không có nhiều tiền, nhưng nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát." Bên cạnh vua lỗ hai chỉnh trọng nói. Trầm Phong có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói ra, "Không phải thiếu tiền, là có tiền. Ta một cái phương xa thân thích đã qua đời, lưu cho ta một chút di sản, hơn mấy trăm ngàn đâu, đủ ta lên đại học thêm sinh sống, cho nên. Nghe nói như thế, Hải ca cười ha ha, nói ra, đây là chuyện tốt ta. Quá tốt rồi, ha ha, tiểu tử ngươi rốt cuộc khổ tận cam lai. Công việc tốt, công việc tốt. Cái kia xác thực không thể bận việc đến đâu cái này, vẫn phải là tập trung tinh lực đọc sách, thi tốt đại học mới được. Bên cạnh Lao Chu Lao Thường bọn hắn đồng dạng một mặt mừng rỡ, mừng hay cho Trầm Phong, đến, đến, uống rượu, uống rượu. Ha ha, tiểu tử ngươi, chuyện vui lớn như vậy mà còn nhẫn nhịn một đêm. Về sau thường đến ăn xuyên con a. Hải ca nói, không cần tiền của ngươi. Trầm Phong đồng dạng nở nụ cười, trong lòng ấm áp, bưng chén rượu lên cùng đám người đụng nhau, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hô, thông khoái. Đặt chén rượu xuống, Trầm Phong trong lòng thoải mái đến cực điểm. Quay đồ nướng cố này khói lửa, để hắn triệt để tìm về từng đã là cảm giác. Đúng lúc này, trên cổ tay vòng tay đột nhiên chấn động, một hàng chữ tại màn hình điện tử bên trên hiện lên, trò chơi nhiệm vụ mới sắp bắt đầu, người chơi mới giải tỏa thế giới, chiến tranh hạt nhân đất chết tận thế. Chương 34, tiến về phía trước chiến tranh hạt nhân đất chết người đăng, Hades lộ kỳ Trầm Phong chấn động trong lòng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, lại cùng Hải ca bọn hắn uống vài chén rượu, lúc này mới cáo tử, cưới lên xe đạp đi về nhà. Trở lại phòng cho thuê về sau, hắn vùi tay vòng, một màn ánh sáng lập tức bắn ra, ở trước mặt hắn tạo thành một cái hào quang màn hình hình chiếu, tiếp theo giai đoạn trò chơi nhiệm vụ sắp mở ra, người chơi giải tỏa thế giới mới, chiến tranh hạt nhân đất chết thế giới. Sau đó là chiến tranh hạt nhân đất chết thế giới độ chấn động đẳng cấp, bị đánh dấu vì trung đẳng hơi thấp độ chấn động. Trước đó tượng đá tận thế vẹn vẹn thấp độ chấn động tận thế, hiển nhiên cái này đất chết tận thế so tượng đá tận thế còn khốc liệt hơn được nhiều. Chân thực tận thế trò chơi huyết hồng sắc cự nhãn ô biểu tượng y nguyên rõ ràng, lộ ra không dung kháng cự quỷ dị. Làm sao lại nhanh như vậy? Trầm Phong nhướng mày, hỏi, ước chừng còn có bao lâu thời gian? 72 giờ bên trong người chơi nhưng tự hành lựa chọn tiến vào, vượt qua 72 giờ đem cưỡng chế tiến vào. Trầm Phong tiếp tục hỏi, chiến tranh hạt nhân đất chết tận thế cái khác tin tức còn có hay không? Ta có thể không mặc trang bị tiến vào. Lượng tử ba lô có cái gì công năng? Huyết hồng sắc cự nhãn nhẹ nhàng chớp động một cái, xuất hiện lần nữa một hàng chữ, cái khác tin tức cần người chơi tự hành thăm dò, người chơi có thể sử dụng lượng tử ba lô mang theo trang bị tiến vào đất chết tận thế, đồng thời vì cam đoan người chơi ban đầu sinh mệnh, tự hành mặc trang bị sẽ không bị tước đoạt. Trầm Phong khẽ gật đầu, cái này còn giống câu tiếng người, tối thiểu không cần như lần trước đồng dạng, Trần Như Nhộng xuất hiện ở đất chết tận thế bên trong rồi. Không biết có phải hay không là bởi vì hắn trước đó nhiệm vụ độ hoàn thành tương đối cao, lần này ngược lại là cho hắn một chút ban đầu tiện lợi điều kiện. Còn có 3 ngày thời gian chuẩn bị, ngược lại là vậy là đủ rồi. Suy nghĩ thật kỹ hẳn là chuẩn bị thứ gì? Thức ăn nước uống, còn có cái bật lửa, kính viễn vọng, đạo cụ. Đáng tiếc không lấy được súng, chỉ có thể đi vào về sau sẽ tìm. Mặt khác lại mang một điểm công nghiệp chế thành phẩm, nếu như là đất chết tận thế, tất nhiên quyết thiếu những vật này. Chiến tranh hạt nhân đất chết người nếu như không có chết hết, liền sẽ có làng xóm tồn tại, đến lúc đó công nghiệp chế thành phẩm tất nhiên có thể có tác dụng lớn. Những vật này, đoán chừng liền có thể đem cái này ba lô lấp đầy. Trầm Phong xách qua nhét vào trên giường lượng từ ba lô, cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện cái này ba lô bản thân chất liệu 10 phần bóng loáng, không phải nỉ trái luân cũng không phải đông vải sợi đây, thậm chí ngay cả than sợi cũng không tính, sờ lên chân một đấy, không có một tia khe hở. Hắn túm ra bên trong túi đeo lưng bộ nhãn hiệu, thình lình phát hiện phía trên đánh dấu lấy mấy cái chữ nhỏ, vượt vĩ độ lượng từ ba lô, phòng đông, phòng nóng, phòng cháy, chống đạn, phòng phóng xạ. Trầm Phong không khỏi khẽ cười một tiếng, cái đồ chơi này còn phòng phóng xạ. Không đúng, phóng xạ. Hai mắt của hắn đột nhiên trợn tròn, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Vì cái gì nguyên bản liền y phục cũng không thể dẫn đi trò chơi hệ thống, lần này đột nhiên lòng từ bi, cường điệu chỉ ra để hắn có thể mặc quần áo. Câu nói mới vừa rồi kia nói thế nào? Vì cam đoan người chơi ban đầu sinh mệnh. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, hắn rất có thể trực tiếp xuất hiện tại cường độ cao phóng xạ mặt đất phía trên. Hắn lập tức hỏi, chiến tranh hạt nhân đất chết tận thế phải chăng có cường độ cao mặt đất phóng xạ, đủ để nguy hiểm cho sinh mệnh. Trên màn sáng hiện lên một hàng chữ, thế giới nhiệm vụ cụ thể tin tức mời người chơi tự hành thăm dò. Thao. Trầm Phong thầm mắng một tiếng, vọt tới trước máy vi tính, mở ra nào đó bảo cùng nào đó đông các loại mua sắm trang web, bắt đầu điên cuồng lục soát. Hạng nặng phóng xạ phòng hóa phục, phóng xạ chỉ số đóng cách máy đếm. Đây chính là hắn hiện tại thứ muốn tìm. Mặc dù không biết đến cùng có thể hay không tao ngộ cường độ cao phóng xạ, nhưng những vật này tuyệt đối là nhất định. Bằng không mà nói, một khi tao ngộ, nặng thì trực tiếp bị phóng xạ biến thành một đoàn thịt não, nhẹ thì vượt qua mấy cái tuần lễ lại biến thịt não, hoặc là mấy tháng một năm sau mắc bệnh ung thư chết đi. Coi như lại thế nào may mắn, quãng đời còn lại cũng rất có thể tại ốm đau bên trong vượt qua. Thảm họa Chernobyl, phim Mỹ vừa mới lên chiếu, Trầm Phong trước đó cũng nhìn. Mặc dù bên trong đem tô liên đen ra liệu, nhưng bên trong liên quan tới phóng xạ tật bệnh miêu tả, lại tất cả đều là thật sự. Rất nhanh, Trầm Phong đã tại trên mạng tìm được một cái sản xuất phòng hộ thiết bị chuyên nghiệp xưởng, tại chỗ bỏ ra mấy chục ngàn khối định chế một bộ hạng nặng phóng xạ phòng hóa phục, với lại yêu cầu 4 mùa 8 giờ bên trong nhất định phải đưa đến. Về phần đóng cách máy đếm thì là trực tiếp tại chỗ đông bên trên mua mấy cái. Sau đó lại 7-8 phần mua một chút thông khí cái bật lửa, tay cầm thức đèn tin loại hình giá ngoại sinh tồn sử dụng vật phẩm, chỉ là dao găm Thụy Sĩ liền mua mấy lần, lúc này mới nằm ở trên giường ngủ thật say. Sau đó 2 ngày, Trầm Phong liên tục mời 2 ngày nghỉ, không tiếp tục đi học, mà là bắt đầu ở trên mạng điên cuồng tra tìm bức xạ hạt nhân tài liệu tương quan, cùng chiến tranh hạt nhân bộc phát về sau các loại thôi diễn mô bản. Lúc này hắn mới phát hiện, từ thế kỷ trước thập niên 50 bắt đầu, trên cái thế giới này sớm đã có rất nhiều người vẫn đang làm loại này chuẩn bị, trên cơ bản đều là quốc gia phương Tây một chút bị hại chứng vọng tưởng người bệnh. Những người này đào thật sâu chỗ tránh nạn, đồng thời tổn trữ đại lượng có thể trường kỳ tổn trữ đồ hộp thực phẩm, thời khắc cảnh giác chiến tranh hạt nhân bùng phát. Cũng may cho tới nay cũng không có phát sinh loại này hủy diệt toàn nhân loại chiến tranh hạt nhân. Hắn thậm chí còn tìm được một bản tên là Tốt Lệ, sách nhỏ, là thế kỷ trước những năm 60-70 chiến tranh lạnh đỉnh phong thời kỳ, một chút chỗ tránh nạn công ty cung cấp chiến tranh hạt nhân khẩn cấp tránh hiểm sổ tay. Nói nội dung chính là như thế nào tại chiến tranh hạt nhân bùng phát về sau tiến hành khẩn cấp tránh hiểm, cuối cùng dưới đất công sự che chắn chỗ tránh nạn bên trong lâu dài còn sống sót. Lần nữa bản thân thôi miên về sau, Trần Phong đem những này có không có tri thức tất cả đều cất vào đầu góc của mình bên trong. Mà lúc trước hắn tại trên mạng mua các loại vật tư cũng lần lượt đến hàng, cộng lại bỏ ra không sai biệt lắm mấy chục ngàn, đặc biệt là món kia hạng nặng phóng xạ phòng hóa phục, là hắn chuyên môn định chế đấy, nội bộ đáng tầng dày hơn gấp hai. Lúc này còn thừa lại thời gian một ngày, Trần Phong tới trường học bên trong chạy hết một vòng, lại hạ tiệm ăn một bữa lớn, ban đêm đi dạo công viên, cảm thụ một cái sinh hoạt khí tức. Hắn không dám hứa chắc đây có phải hay không là chính mình còn sống ngày cuối cùng, có lẽ tiến vào tận thế về sau cũng sẽ bị ác liệt hoàn cảnh cùng kinh khủng tồn tại đoạt đi sinh mệnh. Với lại coi như sống sót, trường kỳ tại loại này khẩn trương cao áp trong hoàn cảnh, cũng dễ dàng vặn vẹo tâm trí. Bởi vậy phải thừa dịp lấy hiện tại hào hào cảm thụ cảm giác. Về đến nhà bật máy tính lên, thứ nhất tin tức lập tức đưa tới chú ý của hắn. Băng Long Bắc Cực đội khảo sát khoa học quyết định tạm thời đình chỉ đối Bắc Cực băng nguyên tượng đá di tích khai quật, chỉ lưu lại vừa mới bắt đầu vớt đi ra tòa kia tượng đá, toàn bộ di tích hiện trường mãi mãi phong tồn. Về phần nguyên nhân, nghe nói là vì bảo hộ Bắc Cực địa khu sinh thái hoàn cảnh, với lại trước mắt trình độ kỹ thuật cũng không đạt được có thể hoàn mỹ khai quật mảnh này tiền sử di tích. Trầm Phong không khỏi thở dài một hơi, minh bạch là của mình lá thư này tạo nên tác dụng. Dù sao một khi hiểu rõ đến tượng đá vị rút chỗ kinh khủng, coi như lại thế nào không tin, cũng sẽ thà tin rằng là có còn hơn là không. Cố kia đã bị vớt đi lên tượng đá, chính là chứng cứ xác thực nhất. Bởi như vậy, tượng đá bệnh liền tạm thời sẽ không tại chính mình thế giới này bạo phát. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, xác nhận không có quá nhiều sơ hở, đem lượng tử ba lô chứa đầy áp đường đường. Đêm hôm ấy, Trần Phong mặc hạng nặng phóng xạ phòng hóa phục, cầm trong tay một máy đóng cách máy đếm, đối thủ vòng nói ra, bắt đầu giai đoạn thứ hai trò chơi nhiệm vụ. Vừa dứt lời, loại kia cảm giác mê man lần nữa đánh tới, trước mắt đen kịt một màu. Sau đó một trận như là miếng sắt bị xé nứt thanh âm truyền đến, lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Là bộ đếm gầy gòm lở phát hiện cực kỳ cao cường độ phóng xạ thanh âm. Chương 35, màu hoa hồng mặt đất người đăng, Hades Loki bộ đếm gầy gòm lở là một loại chuyên môn dò xét điện ly phóng xạ, cùng kia ít, cường độ nhớ số dụng cụ. Cái đồ chơi này dùng thổi phồng quản hoặc tiểu thất làm thăm dò, khi hướng thăm dò thực hiện điện áp đạt tới nhất định phạm vi lúc, xạ tuyến đang quản bên trong mỗi điện ly sinh ra một đôi ly tử, liền có thể phóng đại sinh ra một cái giống nhau lớn nhỏ điện mạch xung cũng bị tương liên điện tử trang bị ghi chép, bởi vậy đo đạt đến đơn vị thời gian bên trong xạ tuyến số. Bụ sơ, máy con ve, còi báo động chói hai xé rách hắc ám, làm người ta kinh ngạc run sợ. Trần Phong nhìn về phía trong tay bộ đếm gậy gấm lơ, biểu hiện trên màn ảnh lấy một con số, 5000. 5000 ly si hệ vật mỗi giờ. Thao. Trần Phong cầm bộ đếm gậy gấm lơ tay run một cái, chân đều có chút mềm. Từ khỏe mạnh góc độ mà nói, một người hàng năm có thể thừa nhận lớn nhất phóng xạ lượng vì 1 mmHg. Chiếu một lần ít quang bất quá tích lũy 0.1 mmHg phóng xạ, mà bây giờ, hạng nặng phóng xạ trang phục phòng hộ phía ngoài phóng xạ lượng là mỗi giờ 5000 mmHg. Nếu như bại lộ ở trong môi trường này, mỗi giờ có thể ăn đến bình thường 1 năm 5000 lần phóng xạ lượng, vượt qua bình thường mấy triệu lần, cơ hồ sẽ lập tức trong da bẩn tối giữa, toàn thân xuất huyết nhiều mà chết, trực tiếp biến thành một đoàn thịt não. Nếu như không phải hắn cuối cùng suy nghĩ minh bạch chân thực tận thế trò chơi nhắc nhở, mua hạng nặng phóng xạ trang phục phòng hộ, đoán chừng hiện tại đã sống không bằng chết, nát thành một đoàn. Phóng xạ địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở, nó là ngươi xem không thấy sợ không được địch nhân, lặng yên không một tiếng động bên trong liền có thể đưa ngươi xé nát, với lại tử trạng cực kỳ bi thảm. Loại này trùng kích, thậm chí vượt xa Trầm Phong lần thứ nhất nhìn thấy lột da người lúc tâm lý trùng kích. Cũng may trải qua trước đó tượng đá tận thế chém giết về sau, Trầm Phong tâm lý tố chất cường ngạnh rất nhiều. Hít sâu một hơi, Trầm Phong ngắm nhìn bốn phía, bắt đầu xem xét chính mình sở tại hoàn cảnh. Đúng vậy, đêm khuya, trên bầu trời nửa tháng sáng treo cao, còn có lóe lên của tình, đem mặt đất chiếu lên sáng như tuyết. Chỉ là chung quanh lại thứ gì đều không có, chỉ có mênh mông sa mạc hoang dã. Mặt đất không hề chỉ là cát đất, mà là tầng một thật mỏng màu hoa hồng lưu ly, tại ánh trăng cùng tình quang làm nổi bật ở dưới, tản ra mỹ lệ mê người hào quang. Hắn vị trí địa phương, tựa hồ là một cái hố to dưới đáy, giống như là một cái lưu ly trẻ lớn, lặng lặng yên để đặt tại mặt đất phía trên. Mỹ lệ, mà chí mạng. Nơi này tựa hồ là một lần nào đó vụ nổ hạt nhân hạch tâm điểm. Trầm Phong cầm trong tay bộ đếm gậy gấm lơ, cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài, sợ trên mặt đất lưu ly phá vỡ chính mình trang phục phòng hộ. Lưu ly bị dẫm nát thanh âm, trang phục phòng hộ bên trong thô trọng tiếng hít thở, cùng bộ đếm gậy gờm lơ buzzer, máy con ve, tiếng cảnh báo đan vào một chỗ, quỷ dị mà thú vị. Cũng may theo hắn không ngừng đi ra ngoài, bộ đếm gậy gờm lơ bên trên chỉ số cũng bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. 4000, 3000, 2000. Rốt cuộc khi hắn đi đến hố to biên giới, một cước bước ra, bộ đếm gậy gờm lơ chỉ số biến thành 800. Bất quá nơi này vẫn không an toàn. Trầm Phong tiếp tục hướng về bên ngoài đi đến, dương mắt nhìn lại, trong đồng hoang một mảnh bằng phẳng, không có cái gì, chỉ có chỗ xa vô cùng mới có mấy cây thưa thất quái thụ, hình thái cực kỳ dữ tợn. Trần Phong từng bước một hướng về nơi xa đi đến, bên hai nghe bộ đếm gậy gờm lở truyền đến thanh âm, dần dần nhíu mày. Hắn đi suốt hơn 3 giờ, cảnh vật chung quanh cơ hồ không có gì thay đổi, như cũng là đã hình thành thì không thay đổi hoang mạc, chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bị gió cắt vùi lấp bạch cốt. Những này xương cốt có thuộc về nhân loại, có thuộc về động vật, không biết có phải hay không là ngộ nhập cường độ cao phóng xạ khu về sau chết đi người đáng thương. Lúc này căn bản không có nhìn thấy bất luận cái gì thành thị phế tích các loại đồ vật, thậm chí ngay cả cái phổ thông kiến trúc phế tích đều không có, để hắn căn bản là không có cách phán đoán cái thế giới này đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhỏ đương lượng vụ nổ hạt nhân mang tới phóng xạ sẽ rất nhanh tiêu tán, nhưng này chỉ là không bạo phóng xạ. Một khi đạn hạt nhân tiếp đất bạo tạc, liền sẽ đối mặt đất thổ nhưỡng cùng nguồn nước tạo thành cực kỳ nghiêm trọng phóng xạ ô nhiễm, đặc biệt là 1 triệu tính bằng tấn đại đương lượng đạn hạt nhân mang tới tính phóng xạ, đủ để duy trì trên 3 năm. Nếu như cái thế giới này đã từng bộc phát chiến tranh hạt nhân bên trong, tất cả đạn hạt nhân đều là tiếp đất bạo tạc, như vậy khả năng hết thảy đều đã bị ô nhiễm rồi, nhân loại căn bản là đã triệt để diệt tuyệt. Đừng nói cái gì viên tộc, liền xem như Transformer tới, đều sẽ bị viên này tĩnh mịch tinh cầu bên trên phóng xạ cho làm bạo. Hy vọng không phải là loại này xấu nhất tình huống. Trầm Phong trong lòng tràn đầy lo lắng. Cũng may khi hắn rời đi 4-5 tiếng về sau, bộ đếm gầy gầm lở thanh âm rốt cuộc trở nên nhỏ rất nhiều, phía trên chỉ số cũng thay đổi trở thành 200, hơn nữa còn đang không ngừng giảm xuống. Trầm Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, xem ra xấu nhất tình huống cũng không có phát sinh. Lúc này hạng nặng phóng xạ trang phục phòng hộ nội bộ bình dưỡng khí đã nhanh phải dùng xong, chỉ còn lại không tới 1 giờ dưỡng khí lượng. Trầm Phong hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu tưởng tượng bị người đuổi giết một màn, cùng các loại thảm thiết hình tượng. Vài giây sau, hắn đột nhiên mở to mắt, con người đã biến thành họ mèo động vật bình thường dọc theo, toàn thân bắp thịt cũng hở ra không ít. Sau đó cả người đột nhiên xông về phía trước, giống như là một chi tên rời cùng, hướng phía nơi xa chạy như điên. Lúc này tốc độ của hắn viễn siêu người bình thường tốc độ chạy, đủ để cùng cỗ xe so sánh. Chạy hết tốc lực sau nửa giờ, bộ đếm gầy gởm lờ bên trên chỉ số rốt cuộc nhanh chóng hạ xuống, đã đến 10 hơi xỉ hệ bậc trở xuống, bất quá Trầm Phong nhưng không có đình chỉ, mà là tiếp tục chân phát chạy như điên. Rốt cuộc, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một tòa như là phế tích rách nát thành trấn, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Mà bộ đếm gầy gởm lờ bụt sờ, máy con bè, cũng dần dần đình chỉ kêu to, phía trên chỉ số đã rơi xuống 1 trở xuống, rất nhanh triệt để về không. Trầm Phong lúc này mới đột nhiên dừng bước lại, đem ba lô ném ở một bên, dùng bộ đếm gầy gởm lờ kiểm tra một cái, phát hiện không có vấn đề, lúc này mới yên lòng lại. Sau đó hắn mở ra ba lô, từ bên trong xuất ra một bình điều phối tốt phóng xạ nhiễm thanh tẩy dự thủy, cứ như vậy quay đầu đổ vào trang phục phòng hộ bên ngoài, bắt đầu dùng sức thanh tẩy. Các loại một bình thanh tẩy dự thủy toàn bộ ngược lại xong sau, Trầm Phong trực tiếp bổ nhào vào bên cạnh một cái hố cắt bên trong bắt đầu cọ qua cọ lại, phản phất tại tắm một cái cắt tắm. Giang co một hồi, hắn lúc này mới bắt đầu nhanh chóng cởi hạng nặng phóng xạ trang phục phòng hộ, từ bên trong chui ra ngoài về sau một thanh cầm lên lượng từ ba lô, cũng không quay đầu lại bắt đầu hướng phía xa xa thành trấn phế tích điên cuồng chạy trốn. Trải qua vừa rồi trọng độ phóng xạ ô nhiễm khu về sau, trang phục phòng hộ ngoại tầng tính cả cái kia bộ đếm gầy gòm lở đều đã xuất hiện phóng xạ nhiễm, không thể lại muốn rồi. Thậm chí ở lâu rồi, đoán chừng đều muốn bị phóng xạ. Trầm Phong một bên chạy, một bên lại lấy ra một máy bộ đếm gầy gòm lở, nhìn chằm chằm phía trên chỉ số. Hơn nửa canh giờ, hắn đi tới tòa kia tan hoang thành trấn phế tích bên trong, thở dài nhẹ nhõm. Nơi này không có phóng xạ. Nói thực ra hắn thật sự là bị vừa rồi cực kỳ cao cường độ phóng xạ làm cho sợ. Với lại cái đồ chơi này ảnh hưởng nghiêm trọng sinh sản năng lực, hắn còn vị thành niên a. Tòa thành này trấn phế tích thật chỉ là một tòa phế tích, chỉ có một ít bị cắt vàng nửa đậy chôn tường đổ, căn bản không có bất kỳ người nào loại hoạt động vết tích. Thậm chí những kiến trúc kia đồ vật bên trong cũng sớm đã bị chuyển không, cái gì đều không còn lại. Trần Phong thật vất vả tìm một tòa coi như hoàn chỉnh 3 tầng kiến trúc, dọc theo coi như kiên cố thừa trọng tường bò tới mái nhà, đang khắp nơi đều là lô lớn mái nhà tìm một mảnh đất trống nằm xuống. Buổi tối hôm nay căn bản không có đi ngủ, lại nơm nớp lo sợ chạy một đêm, thật sự là mệt mỏi. Người chơi đã thuận lợi tiến vào chiến tranh hạt nhân đất chết tận thế, cái kia tận thế thế giới vì toàn cầu chiến tranh hạt nhân đưa đến đại diện tuyệt thế giới. Trò chơi nhiệm vụ: một, tìm kiếm toàn cầu nóng chiến tranh hạt nhân bộc phát nguyên nhân. 2, tìm kiếm trước khi chiến đấu 3 đại quốc vũ khí hạt nhân khống chế chương trình. 3, thu hoạch 1 viên còn sót lại đầu đạn hạt nhân. 4, cảnh giác phóng xạ mang tới nguy hại, tránh cho tử vong. Nhìn lướt qua vòng tay bên trên trò chơi nhiệm vụ, Trầm Phong nhìn sang trên bầu trời đầy sao, ngủ thật say. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, từng trận chạy âm thanh truyền đến, sen lẫn la lên, đem Trầm Phong từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hắn vội vàng leo đến mái nhà biên giới, xuất ra kính viễn vọng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy hai người chính cưỡi 2 con ngựa, truy đuổi một cái chạy người. Những người này tất cả đều ăn mặc rách tung toé, nhìn xem giống như là muốn cơm đồng dạng, trong tay cầm lại là sáng như tuyết trường đao. Mà bị truy đuổi người kia, hai chân đầu gối lại là đảo ngược bốn lượt đấy. Chương 36, ba pha tạo dựng phóng xạ địa ngục người đăng, Hades Loki đảo ngược bốn lượt đầu gối để người đảo vong đã có tốc độ nhanh hơn, thậm chí đủ để cùng vấn mã so sánh. Chỉ là tốc độ của hắn mặc dù nhanh, lại cuối cùng không có ngựa sức chịu đựng, không cách nào trường kỳ bảo trì cao tốc. Rất nhanh, hắn đã bị phía sau một tên người truy kích đuổi kịp, trường đao huy động, tại con gối người trên lưng chém qua, con gối người lập tức vừa ngã vào trong hoang mạc. Hai tên kẻ đuổi giết tìm ngựa dừng lại, mừng rỡ như điên hướng lấy con gối người chạy tới, hiển nhiên trên người đối phương có cái gì trọng yếu đồ vật. Ngay tại kẻ đuổi giết vừa mới đến gần người đảo vong thi thể lúc, thi thể kia đột nhiên đống nhiên quay người, trong tay đã có 2 thanh đoản đao, 2 đầu gối phản quang, đột nhiên bắn lên, hung hăng đâm vào 2 tên kẻ đuổi giết ngực. Kẻ đuổi giết hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại còn sẽ phản kích, lập tức phát ra vài tiếng kêu thảm, che ngực ngã xuống, đã mất đi âm thanh. Con gối người thất tha thất thểu đi hướng 2 con ngựa, chỉ là còn chưa đi đến trước mặt, liền ngã nhào xuống đất bên trên, đồng dạng không có âm thanh. sau lưng của hắn máu tươi như chú. Trầm Phong giấu ở kiến trúc phế tích tầng cao nhất, lại dùng kính viễn vọng quan sát một hồi, xác định không có những người khác xuất hiện, ba người này cũng xác thực ghé vào nóng hổi trong hoang mạc thật lâu không có hoạt động, rồi mới từ tàn phá thành trấn phế tích bên trong đi ra, hướng ba người nhanh chóng chạy tới. Rất nhanh, hắn đã đi tới chiến đấu khốc liệt hiện trường. Bị máu tươi thấm vào cắt đất đã biến thành màu nâu, ba cái người xa lạ đã chết đến không thể chết lại. Mà hình dạng của bọn hắn, để Trầm Phong nhíu mày. Người đào vong kia bộ dáng còn tính là bình thường, mà cái kia hai cái chết đi người truy kích lại muốn trách được nhiều. Một chỗ ngoặc eo lưng quổng, rõ ràng nhất của sống dị dạng, trên bờ vai còn mọc ra một cái to lớn nhọn, giống như là cái thứ hai đầu. Một cái khác một cái tay lại là chân dáng vẻ, sau lưng còn kéo lấy một đầu dài lớn lên lông xù cái đuôi. Ba người này đều bởi vì phóng xạ sinh ra tiên thiên biến dị. Trên người bọn họ quần áo thì nhìn rách tung tóe, tựa như là dùng rất nhiều vải rách cùng phá nhựa đợt lạc tiệp bệnh cùng một chỗ đấy. Trầm Phong tại hai cái người truy kích trên thân lục soát, chỉ lục ra được một túi nhỏ 10 cái nắp bình, còn có một bình có chút xanh lét nước, chứa ở phá trong bình ngựa. Cái kia không gối người trên thân, đồng dạng chỉ có 3-4 nắp bình, mặt khác chính là một cái để Trầm Phong quen thuộc đồ vật. Một cái đã tóc vàng bình ngựa nhỏ, bên trong thì là 5 hạt đã qua kỳ không biết bao nhiêu năm nhỏ biến thuốc, có một nửa đã biến thành thuốc bột, từ phía trên tờ A mơ hồ vết tích có thể nhìn ra, tựa như là trị liệu tiêu chảy ti phái chỗ phiến. Chẳng lẽ để bọn hắn chém giết lẫn nhau đấy, chính là cái này bình thuốc nhỏ. Trầm Phong thu hồi bình thuốc nhỏ, hướng hai con ngựa đi đến. Lúc này hắn mới phát hiện, cái này hai con ngựa đồng dạng cùng trong ấn tượng ngựa không giống vậy. Trong đó một con ngựa trên trán, thình lình có một đầu con mắt khẽ hở, bên trong mọc ra một viên không có phát dục hoàn toàn con mắt. Một cái khác con ngựa thì là trên bụng còn treo lấy một đầu héo rút chân, với lại toàn thân có một nửa không có lông tóc, nhìn mười phần dọa người. Hiển nhiên cái này hai con ngựa đồng dạng là phóng xạ sản phẩm. Cũng may bộ đến gầy gòm lở cũng không có bang. Trầm Phong dắt qua hai con ngựa, trở mình lên ngựa, hướng phía ba người lai lịch phương hướng mà đi. May mắn tại tượng đá tận thế bên trong học xong cưỡi ngựa, nếu không cũng là phiền phức. Đã có cái này hai con ngựa, tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Mấu chốt là, đã có cái này hai con ngựa, đã nói lên khoảng cách đi ra mảnh này hoang mạc không xa. Bằng không mà nói, không có cỏ khô, ngựa căn bản là không có cách đi tới nơi này loại địa phương. Quả nhiên, phóng ngựa đi về phía trước không sai biệt lắm ở giờ, rốt cuộc có thể xa xa nhìn thấy một chút thưa thớt cây cối, mà lại là hình thái nhìn tương đối bình thường cây cối, cùng vụ nổ hạt nhân trong vùng bặn bẹo cây cối hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có cây cối, thưa thớt bụi cỏ, trên mặt đất một lùm sinh trưởng. Hai con ngựa cũng biến thành nhảy cấm rất nhiều, nhanh chóng thoát ly hoang mạc, bắt đầu ăn cỏ tới. Trầm Phong bò lên trên một gốc cao 7-8 mét cây, hướng phía nơi xa nhìn lại. Chỉ là để hắn thất vọng, đập vào mắt đi tới cũng không có bất luận nhân loại nào hoạt động vết tích. Vẫn là hoang dã, thưa thất cây cối, thưa thất bụi cỏ. Đúng lúc này, một mảnh ngân sắc quang mang hiện lên, Trầm Phong không khỏi hai mắt tỏa sáng, phía trước cách đó không xa, có một dòng sông nhỏ. Hắn lập tức trở mình lên ngựa, hướng phía dòng sông mà đi. Rất nhanh hắn đã đi tới bờ sông, nước sông trong suốt thấy đáy, tựa hồ là nơi xa nào đó con sông nhánh sông, chính róc rách chảy qua. Trầm Phong sắc mặt lại là trầm xuống. Con sông này quá sạch sẽ, bên trong không có bất kỳ cái gì sống dưới nước động vật, thậm chí ngay cả cây rong đều không có mấy cây. Mà chung quanh trên bờ sông bụi cây cùng bụi cỏ, hình thái đều cực kỳ bặm mẹo, thậm chí để Trầm Phong cảm nhận được một loại điên cuồng. Hai con ngựa càng là chết sống không hướng bên này gần lại. Với lại, đáy sông còn có một số xinh đẹp màu sắc rực rỡ điểm sáng, giống như là lưu ly mảnh vỡ. Trầm Phong lấy ra bộ đếm gậy gờm lở cắm vào trong nước, bụp sơ, máy con ve, lập tức vang lên cảnh báo, trên màn hình số lượng cũng thay đổi trở thành 425. Quả nhiên, đây là một đầu phóng xạ sông. Dòng sông thượng du hẳn là chạy qua một chỗ mạnh mẽ phóng xạ khu vực. Trầm Phong lần nữa lên ngựa, phóng ngựa rời đi nơi này, tiếp tục đi đến phía trước. Lần này mới vừa đi ra nửa giờ, bộ đếm gậy gờm lơ bù sờ, máy con ve lập tức vang lên, càng là hướng về phía trước, thanh âm càng lớn, cỏ cây cũng càng là thưa thớt. Hiển nhiên, phía trước lại là một chỗ khác cường độ cao phóng xạ khu vực. Trầm Phong không chút do dự, lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía phương nam tiến lên. Chỉ là tiếp xuống đi suốt một ngày, đến buổi tối vẫn không có chút nào nhân loại cái bóng. Phản phất hắn gặp phải ba người kia, cũng đã là nhân loại cuối cùng. Trong thời gian này, hắn càng là xa xa thấy được một tòa bị đạn hạt nhân triệt để phá hủy thành trấn, thậm chí dùng kính viễn vọng thấy được đạn hạt nhân bạo tạc lúc bị khí hóa đến trên vách tường nhân loại bóng đen. Ban đêm tìm một chỗ cũ nát kiến trúc hải cốt làm tạm thời chỗ tránh nạn, Trầm Phong ngủ một giấc về sau ngày thứ hai tiếp tục đi đường. Sau đó trọn vẹn 3 ngày thời gian, hắn đều không có gặp được bất luận nhân loại nào sinh tồn thành trấn. Trên đường đi, bộ đếm gầy gòm lở thanh âm thỉnh thoảng vang lên, nhắc nhở hắn một cái hướng khác sắp tiến vào phóng xạ khu. Hắn không ngừng biến hóa phương hướng đi tới, dọc theo các loại phóng xạ khu vực khe hở tiến lên, càng chạy tâm tình càng là nặng nề. Vốn cho là cường độ cao phóng xạ khu tương đối ít, hiện tại xem ra không có gặp phóng xạ khu vực, ngược lại là số ít. Vụ nổ hạt nhân khu dày đặc trình độ thật sự là quá cao. Với lại từ bộ đếm gầy gòm lở dò xét trị số đến xem, tất cả đều là tại nóng hạch chứa vỏ ngoài bao gồm tầng một u dạng nhì ủng u 238 sắc ngoài bom nhiệt hạch ba pha. Cái gọi là bom nhiệt hạch ba pha, nói nôm na một điểm, bom nguyên tử bên ngoài bao khỏa tầng một nóng hạch vật liệu, chính là bom hydro bên ngoài lại bao khỏa tầng một u dạng nhì vật liệu, chính là bom nhiệt hạch ba pha. Bom nhiệt hạch ba pha một khi bạo tạc, sẽ sinh ra phạm vi lớn, thời gian dài cường độ cao phóng xạ ô nhiễm. Trên cơ bản tất cả vũ khí hạt nhân đại quốc chiến lược vũ khí hạt nhân đều là bom nhiệt hạch ba pha, có thể được xưng là lực sát thương mạnh nhất vũ khí hạt nhân. Đi suốt 5 ngày thời gian, Trầm Phong vẫn không nhìn thấy bất luận nhân loại nào hoạt động vết tích, mà hắn mang theo đồ ăn cũng đã cho ăn hết một nửa. cũng may gặp một tòa cực sâu giếng sâu, để hắn bổ sung nước sạch nguyên, bằng không mà nói, khả năng không đợi tìm tới nhân loại, hắn liền đã tươi sống chết khác. Rốt cuộc, đã đến ngày thứ 5, bộ đếm gầy gò lờ đã có 2 ngày không tiếp tục phát ra cảnh báo, tựa hồ hắn đi tới một chỗ sạch sẽ đất này. Với lại, hắn thậm chí thấy được một cái trên mặt đất nhanh chóng leo lên thằn lằn. Đến buổi tối, bóng đêm giáng lâm, Trầm Phong thình lình phát hiện, phương xa xuất hiện một đám lửa. Có người. Hắn lập tức dắt ngựa chạy tới, xa xa liền nghe đến một trận ồn ào nói chuyện với nhau âm thanh, hiển nhiên đối phương thập phần vui vẻ. 5 người ngồi vây quanh tại một đoàn đống lửa chung quanh, đang tại dựng một cái giản dị giàn nướng, bên cạnh một cây thật dài trên gỗ, chói gô bày đặt sắp bị bọn hắn thiêu đốt đồ ăn. Một người. Tối hôm qua bị điều hòa không khí thổi rồi, cả ngày hôm nay không thoải mái, trạng thái thật không tốt, bởi vì phải bảo đảm khối lượng thực sự không muốn miễn cưỡng viết, để mọi người đợi lâu. Cuối tuần khôi phục bình thường đổi mới. Chương 37, coi như sinh mệnh chân bảo người đăng, Hades Loki bị trói tại trên gỗ người không ngừng ngửa mẹo thân thể, liều mạng dãy rủa, muốn tránh thoát đi ra. Nhưng hắn thân thể bị dây thừng một mực trói lại, hai tay cũng bị cột vào sau lưng, căn bản là không có cách tránh thoát. Hắn dãy rủa, chỉ đưa tới 5 người kia cười vang. Dãy rủa đi, trước khi chết xuất một chút mồ hôi, có thể ít thả chút muối. Bên lửa một cái độc nhãn nam tử dùng thanh âm khàn khàn nói ra, ngươi là ai? Hắn nhìn đã đến Trầm Phong bóng dáng. Mấy cái đang tại dựng giá nướng người lập tức đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Trầm Phong. Trên mặt của bọn hắn hoặc là mọc da nhọn, hoặc là bờ môi vỡ ra, hoặc là miệng méo mắt lác, thân thể cũng đều có chút biến dị, rách rơi áo choàng bị ánh lửa làm nổi bật, như là địa ngục 3 tỷ bội hảo bằng hữu địa ngục 5 huynh đệ. Ha ha ha, là đồ ăn. Còn có ngựa. Lại là 2 con ngựa. Đưa tới cửa bữa tối. Gió đông chi thần bảo hộ, nhanh bắt hắn lại. Nói xong, 5 người đồng thời lấy ra trường đao màu đen cùng lưỡi búa, hướng Trầm Phong lao đến. Trầm Phong không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, bọn họ ngữ điệu mặc dù quái dị mà khàn giọng, ngữ tốc cũng là cực nhanh, nhưng vẫn có thể nghe hiểu, cũng không có ngôn ngữ cầu thông chứng ngại. Sau đó hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tưởng tượng tại tượng đá tận thế bên trong độc chiến mấy chục con tinh tinh cảm thụ, loại kia nổi giận điên cuồng cùng tàn nhẫn ngắt thở. Đồ ăn sợ choáng váng, không dám di chuyển. Không, hắn vẻ ngoài không có bệnh trạng biến dị, làn da cũng rất tốt, có thể làm giống nguyên bán tốt giá tiền. Hắn có 2 con ngựa, tại sao có thể là người bình thường, nhất định phải cẩn thận, trên người hắn khả năng có. Súng. Súng. Làm sao có thể, loại kia thánh vật làm sao có thể vẫn tồn tại, với lại không có thánh vật đạn, nghe nói súng cũng vô dụng. Mặc kệ, trước chặt tứ chi lại nói. Một tên đạo tặc nhe răng cười một tiếng, huy động trường đao màu đen chém về phía Trầm Phong cánh tay. Đúng lúc này, Trầm Phong đột nhiên mở mắt. Con ngươi của hắn đã biến thành họ mèo động vật dựng thẳng đồng tử, mặt ngoài thân thể bắp thịt hở ra, biến thành một loại bệnh trạng màu xám trắng. Cong. Lưỡi đao rơi vào Trầm Phong mặt ngoài thân thể, phát ra một tiếng kim loại giao kích giòn vang. Cầm đao đạo tặc sững sờ, còn không có kịp phản ứng, đã bị Trầm Phong một quyền hung hăng đánh vào trên mặt, lực lượng khổng lồ để mặt của hắn giống như là bị thiết truy chọc kích, bộ mặt cơ quan toàn bộ mà móc méo đi vào, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Một kích mất mạng. Mặt ngoài thân thể bộ phận hóa đá Trầm Phong cuồng hống một tiếng, một phát bắt được một tên phỉ đồ khắc cổ, dùng sức vặn một cái, sau đó đem đầu của đối phương hung hăng nện vào một người khác trên đầu, như là 2 cái dưa hấu nện ở cùng một chỗ. Còn lại 2 tên đạo tặc trong nháy mắt kịp phản ứng, quay người hướng phía nơi xa chạy tới. Trầm Phong tiện tay nhặt lên trên đất 2 thanh trường đao, dùng sức bung ra. Chạy bên trong 2 người chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, sau đó trước ngực đột nhiên toát ra một đoạn mũi đao, chậm rãi ngã xuống đất. Hoang Man, người phải Hoang Man. Một tên sau cùng đạo tặc trong miệng đứt quãng nói ra, sau đó triệt để đã mất đi âm thanh. Trầm Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn một chút 2 tay của mình. Đây là hắn lần thứ nhất giết người. Trước đó mặc dù đang tượng đá tận thế bên trong lợi dụng các loại thuốc nổ vũ khí săn giết không ít động vật cùng một loại, nhưng này dù sao không phải là của mình đồng tộc, mà lần này lại là tự tay giải quyết vài cái nhân loại. Bất quá hắn cũng không có cảm giác được cái gì khẩn trương hay là khó chịu, ngược lại có chút thoải mái. Những ngày giữa ban ngày đi săn đồng thời chuẩn bị sống sờ sờ đem người nướng đến ăn ra hỏa, đã là ác ma tồn tại, không thể xưng là người. Dưới hoàn cảnh cực đoan, tỉ như phi cơ rơi vỡ tại thâm sơn băng thiên tuyết địa mà lại không có thức ăn tình huống dưới, dựa vào chết đi đồng bạn di thể đến còn sống còn có thể lý giải. Trước mắt loại này thuần túy lấy đồng loại làm đồ ăn thậm chí dùng cái này tìm niềm vui hành vi, thực sự để Trầm Phong vô cùng phẫn nộ. Tận thế bên trong trật tự sụp đổ, hết thảy đều lấy sinh tồn là điều kiện tiên quyết, loại tình huống này về sau hắn có lẽ còn biết gặp được, hy vọng càng ít càng tốt đi. Trầm Phong cũng không có giải trừ hình thái chiến đấu, tại mấy cái phỉ đồ trên thân tìm tòi một phen, chỉ tìm được 10 cái nắp bình. Những này nắp bình có lớn có nhỏ, trên cơ bản đều là bình nửa đóng, phía trên chữ viết cùng tiêu chí mài mòn nghiêm trọng, bất quá mơ hồ còn có thể nhìn ra thống nhất băng hồng trà, dinh dưỡng nhanh dây các loại chữ. Có bên trong còn có tạ ơn hân hạnh chiếu cố cùng các loại rút thưởng mã 2 triệu, thậm chí còn có 2-3 cái lại đến một bình. Bất luận là ban đầu gặp phải con gối người cùng 2 cái kẻ đuổi giết, vẫn là cái này 5 cái đạo tặc, trên người bọn họ tất cả đều mang theo nắp bình, hơn nữa thoạt nhìn trân trọng, tựa như là bảo bối gì đồng dạng. Bọn hắn thu thập nắp bình làm gì? Trầm Phong đột nhiên nghĩ tới chính mình trước kia chơi qua một trò chơi, đen đảo phòng làm việc kinh điển lên tận thế, phóng xạ hàng loạt. Trong trò chơi chỗ miêu tả đồng dạng là chiến tranh hạt nhân về sau đất chết tận thế, nhân loại ở bên trong văn minh triệt để sụp đổ, một chút còn sót lại nhân loại sống tạm tại điểm định cư bên trên. Trước khi đại chiến tiền tệ cũng sớm đã mất đi hiệu lực, bị dùng để làm tiền tệ đấy, là bình thủy tinh Coca-Cola kim loại nắp bình. Chẳng lẽ hắn vị trí cái này chiến tranh hạt nhân đất chết tận thế bên trong, còn sót lại nhân loại cũng đồng dạng dùng nắp bình làm cơ sở tiền tệ. Trầm Phong càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý, xuất ra trước mấy ngày lấy được vô keo đóng cái túi, đem vừa mới lấy được 10 cái nắp bình cũng làm mất đi đi bảo. Cũng không biết những này nắp bình có hay không mệnh giá phân chia. Một cái bình lớn đóng tương đương mấy cái bình nhỏ đóng. Một cái bình thường Khang sư phó bình nước suối còn đóng, tương đương với mấy cái băng hồng trà nắp bình. Trần Phong vừa nghĩ, một bên đi tới bị trói chặt chính là cái kia đồ ăn trước mặt. Lúc này cái kia đồ ăn không nhúc nhích, phản phất đã triệt để đã hôn mê rồi. Trần Phong không hề bị lay động, nói mà không có biểu cảm gì nói, không cần phải giả bộ đâu, ta biết ngươi tỉnh dậy, danh tự. Lúc này chỗ hắn tại hình thái chiến đấu, các loại giác quan đều so bình thường nhạy cảm gấp bội, đã phát giác được đối phương thoáng có chút tiếng thở hào hẹn, với lại ẩn ẩn nhìn thấy đối phương giấu ở tóc dài phía dưới ánh mắt. Nghe được Trần Phong, đồ ăn lập tức vung vẩy tóc dài, lộ ra một trường xinh đẹp khuôn mặt, cầu khẩn nói, hoang man người tiên sinh, van cầu ngươi, không cần ăn ta, thịt của ta rất chua, không thể ăn đấy. Với lại ta có chân bảo hiến cho ngài. Cái này đồ ăn lại là một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, mặc dù trên mặt có chút bụi đất, lại ngăn không được xinh đẹp dung mạo, da thịt tại ánh lửa hạ lóe ra màu lúa mì rực rỡ. Xem ra, đối phương coi hắn là thành cái gì hoang man người rồi. Trần Phong bất động thanh sắc, hỏi, cái gì chân bảo? Danh tự. Hắn mặc dù không ăn thịt người, nhưng ở loại này tận thế trong tuyệt cảnh, cũng tuyệt đối sẽ không khi một cái kẻ bá phải. Ai cũng không biết thiếu nữ này đến cùng đối với hắn có hay không để ý, đối phương lại có cái gì ẩn tàng át chủ bài. Ta. Tên của ta. Ta gọi Đom Đóm, là vô danh chấn thợ mỏ. Tại Trần Phong dò xét đối phương đồng thời, thiếu nữ cũng ở đây dò xét hắn, khi thấy do thiếu niên bộ dáng cùng cặp kia trong suốt lại bình tĩnh đôi mắt, nàng lập tức hỏi, ngươi không phải hoang mang người? Trần Phong nhướng mày. Gặp Trần Phong hơi không kiên nhẫn, thiếu nữ ngay cả vội vàng nói, chân bảo ngay tại ta thiếp thân tối trong túi, những này hoang phỉ bắt ta chính là vì cái này, bất quá bọn hắn bắt được ta về sau đột nhiên nói bụng. Vô danh chấn. Thợ mỏ. Trên cái thế giới này vẫn có nhân loại làng xóm tồn tại, với lại có công nghiệp sản xuất, thậm chí có thể tiến hành khoáng sản khai thác. Trần Phong nhanh chóng từ đối phương trong giọng nói làm ra không ít điểm tích. Sau đó đưa tay tại thiếu nữ trên thân một trận tìm tòi, xác định không có ẩn tàng vũ khí về sau, lúc này mới dùng chùy thủ cắt trên người đối phương dây thừng, chỉ là cũng không có giải khai hai tay của đối phương. Đom Đóm cũng rất tức thời, minh bạch đây là quyết định chính mình sinh tử thời khắc, lập tức đưa tay luồn vào y phục của mình bên trong một trận tìm tòi, rất nhanh liền lấy ra một tờ đồ vật, hiến vật quý nâng đến Trầm Phong trước mặt. Đây là một cái dùng vỏ cây cùng cỏ khô dễ bệnh thành cái túi nhỏ. Trầm Phong mở túi ra, bên trong là một tờ bị cẩn thận từng ly từng tí xếp lại file màu giấy ố vàng, trang giấy đã thay đổi giòn, không biết bao nhiêu năm rồi. Hắn động tác có chút thô bạo triển khai tờ giấy này, dẫn tới Đom Đóm một trận lo lắng. Hai cái chữ to lập tức xuất hiện ở trước mắt, kinh bạo. Đại nhuận phát siêu thị cuối tuần đại bán hạ giá. Hội viên giá, siêu nhiều kinh hỉ. Đồ điện loại hải nhĩ tủ lạnh thẳng hàng 500 nguyên. Cách lực điều hòa không khí thẳng hàng. Loại thịt heo mỗi cân 20 nguyên. Thịt bò mỗi cân. Đây là một chương siêu thị bán hạ giá hoạt động tuyên truyền đơn. Chương 38, đến từ đảo nguyên thôn quê đảo nguyên người đăng, Hades Loki Trầm Phong sững sờ, nhưng nhìn hướng Đom Đóm lo lắng bộ dáng, lại không giống như là giảm bạo, liền hỏi, ngươi biết phía trên này chữ sao? Đom Đóm lắc đầu, ta làm sao có thể nhận biết những vật này, đây đều là thượng cổ thời đại thần ngữ cùng thần hình ảnh, bất quá ta mặc dù không biết, nhưng cũng biết đây là chất bảo, có thể bán rất nhiều tiền đâu. Văn tự đã thất lạc à? Chiến tranh hạt nhân bộc phát đến bây giờ, đến cùng trải qua bao lâu, xảy ra chuyện gì? Tiền. Trầm Phong lấy ra một cái Khang sư phó nước khoáng màu xanh nắp bình, hỏi, là cái này sao? Đom Đóm gật gật đầu nói, là cái này. Nàng không biết cái này to con thiếu niên đột nhiên xuất ra tiền tới là làm gì, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như đối rất nhiều chuyện cũng không quá rõ ràng. Đã chứng minh chính mình suy đoán về sau, Trầm Phong gật gật đầu, dùng chùy thủ nhẹ nhàng cắt chói lại Đom Đóm hai tay dây thừng, nói ra, ta không có ác ý, ta cũng khuyên ngươi đừng có ác ý, bằng không mà nói, những người này liền là của ngươi tấm gương. Đom Đóm lập tức gật gật đầu, một đôi mắt to vụt sáng, một bộ rụt rè dáng vẻ, nói ra, được rồi, hoang mang giả. Đại nhân, ta không biết nên ngài gọi như thế nào, cảm tạ ngài đã cứu ta. Trầm Phong nói mà không có biểu cảm gì nói, ta gọi Trầm Phong, ta hiện tại cần ngươi dẫn ta đi vô danh trấn, mặt khác, còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Đem tấm kia đại nhuận phát siêu thị giảm giá tuyên truyền đơn lung lay, đợi đã đến vô danh trấn, tự nhiên sẽ đem cái này trả lại cho ngươi. Nói xong đem tấm này truyền đơn xếp lại, bỏ vào trong bọc. Sau đó đi vào bên cạnh đống lửa, từ trong ba lô lấy ra ăn một nửa cơm trưa thịt đồ hộp, cộng thêm một cái thịt kho tàu đồ hộp, trực tiếp gác ở trên đống lửa bắt đầu làm nóng. Đồng thời hắn lại lấy ra một khối lương khô, bắt đầu chậm rãi nhai. Hắn mua loại này lương khô bên trong còn có không ít quả hạch thành phần, cảm giác viễn siêu phổ thông quân dụng lương khô, với lại ngâm mình ở thịt kho tàu trong canh, hương vị vô cùng tốt. Thịt kho tàu cùng cơm trưa thịt bị ngọn lửa làm nóng về sau, lập tức bắt đầu tư tư rung động, bay ra mùi thơm mê người. Nguyên bản đã chuẩn bị đào tàu Đom Đóm dừng bước, chậm rãi xoay người lại, ngồi xuống bên cạnh đống lửa, nhìn chằm chằm hỏa diễm bên trên lá sắt đồ hộp càng không ngừng nuốt nước miếng. Đây là vật gì? Quá thơm. Đơn giản hương đến người đều muốn mất đi. Mới vừa rồi còn không có cái gì, hiện tại nàng cảm giác mình trong dạ dày phảng phất có vô số tay nhỏ đang tại vươn ra, muốn bắt lấy những cái kia tỏa ra mùi thơm đồ vật. Trầm Phong dùng nhánh cây gọi một cái tuổi, lại điều chỉnh một cái đồ hộp bị nóng phương hướng, nhàn nhạt hỏi, muốn ăn không? Đom Đóm nhìn chằm chằm hai cái đồ hộp, lúc này bắt đầu liệu mạng gật đầu. Không phải muốn ăn, là muốn ăn đến muốn mạng. Trầm Phong nói ra, vậy liền ăn đi. Nói xong, từ những cái kia hoang phỉ trong hành lý tìm ra một cái thật mỏng nhỏ sát bàn, đưa cho Đom Đóm, đem hai cái đồ hộp từ trên đống lửa lấy xuống, dùng dao găm thụy sĩ đem tiêu đến nóng hổi cơm chưa thịt cùng thịt kho tàu phân một nửa đến trong mâm. Sau đó lại lấy ra hai khối lương khô đặt ở bên trong. Đom Đóm tự nhiên cũng không có gặp qua dao găm thụy sĩ, nhìn thấy loại này rất nhiều công cụ tổ hợp tại một cái trên thân đao trồng chất tiểu đao, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Một chút thư hữu giống như cũng không biết cái gì gọi là dao găm thụy sĩ, ở đây nhìn đều biết. Chỉ là nàng sau đó bị mùi thơm hấp dẫn, không lo được đồ ăn còn rất nóng, nắm tay ở trên người xoa xoa, bắt đầu nắm lấy khối thịt cùng lương khô ăn nhanh. Thịt kho tàu vừa mới cửa vào, một loại trước nay chưa có đến từ tiêu đường, đại liêu, nước tương cùng khối thịt tổ hợp về sau hương khí, giống như nhớ bữa tạng, đánh chúng vào nàng bị rát. Đom Đóm biểu lộ khẽ giật mình, sau đó bắt đầu ăn ngấu nghiến. Nàng cả đời này chưa hề nếm qua ăn ngon như vậy đồ vật. Trần Phong ở một bên dùng tiểu đao cắm khối thịt ăn, nhìn xem Đom Đóm bộ dáng, âm thầm gật đầu. Cái này tận thế bên trong, hiển nhiên không có các loại hương liệu dùng để chế biến thức ăn, làm ra hương vị phức tạp đồ ăn. Xem ra cái thế giới này còn sót lại xã hội loài người, so với hắn trong tưởng tượng còn thê thảm hơn một chút. Đom Đóm ăn như hổ đói ăn hơn phân nửa thịt, sau đó lại dùng lương khô thấm canh thịt ăn liên tục, rất mau ăn tiếp theo đầu lương khô, chỉ cảm thấy chưa hề thưởng thức qua mỹ vị như vậy, hết thể giống như là giống như nằm mơ. Sau đó thần sắc tối sầm lại, đình chỉ ăn, đột nhiên che mặt mình khóc thút thít, đem trên mặt làm cho tràn đầy đầy mỡ. Đom Đóm sau đó một mặt khát vọng hướng Trần Phong hỏi, ngươi là đảo nguyên người a? Ngươi có phải hay không từ đảo nguyên tới? Van cầu ngươi, có thể hay không mang ta cũng đi đảo nguyên? Van cầu ngươi. Trần Phong nhướng mày, nói ra, cái gì là đảo nguyên? Ta cũng không phải là đến từ nơi đó, ta chỉ là một cái trên phiến đại địa này một cái dân du cư, ngươi có thể làm ta phát hiện một cái nho nhỏ bảo tàng mới đến nơi này chút. Nghe ra Trần Phong cũng không có giả mạo, Đom Đóm ánh mắt bên trong hiện lên vẻ thất vọng, sau đó nói ra, thật có lỗi, ta vốn cho rằng ngươi là đảo nguyên người. Ngươi không biết đảo nguyên sao? Người thiếu niên trước mắt này giống như không biết rất nhiều chuyện, với cái thế giới này mười phần lạ lẫm. Bất quá trên cái thế giới này cổ quái gia hỏa có rất nhiều, còn có không ít từ sinh ra tới vẫn một mình ở lại người, Đom Đóm cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Trầm Phong gật đầu nói, đem ngươi biết đến cái thế giới này giảng cho ta nghe đi, coi như là sau khi ăn xong tiêu khiển, cũng coi là ngươi thanh toán thù lao. Đom Đóm ngay cả vội vàng nói, ta mặc dù đã xem như cái 16 tuổi trung niên nhân rồi, nhưng đối với cái thế giới này biết đến cũng không nhiều, rất nhiều đều là nghe người khác nói đấy. Có nói sai địa phương, hy vọng ngươi đừng nên trách. Nói xong, bắt đầu êm hay nói, người trên thế giới này loại, đại thể chia làm ba loại. Loại thứ nhất chính là cùng Đom Đóm người bình thường, có lẽ có một chút phổ thông biến dị chỗ, nhưng cũng không chí mạng, còn có thể bình thường sinh hoạt. Đom Đóm, bao quát bị Trầm Phong xử lý mấy cái kia đạo tặc, đều xem như thường nhân. Loại thứ hai thì là bị phóng xạ hoàn toàn thay đổi nhân loại, trong bọn họ rất nhiều đều đã biến thành không phải người ngoại hình, hoặc là hoàn toàn đánh mất lý trí, cực kỳ điên cuồng. Những người này được xưng là hoang man giả. Nghe nói ban sơ hoang man giả là từ tại thiên thai bên trong bị nghiêm trọng phóng xạ người, cùng những cái kia sinh ra tới dị dạng cực kỳ nghiêm trọng người, bị thường nhân chỗ cộng đồng bài xích, cuối cùng rời xa xã hội loài người, dần dần tụ tập lại, tạo thành bộ lạc của mình. Bọn hắn sinh tồn địa phương, thường thường ngay tại phóng xạ trong vùng, trải qua nhiều năm như vậy, trong đó rất nhiều thậm chí đã có chống cự trình độ nhất định phóng xạ năng lực. Những này biến dị người thường thường có được xấu xí bề ngoài cùng lực lượng cường đại, thường thường còn kèm theo điên cuồng tư duy, đối với người thường mà nói, đơn giản chính là trong cơn ác mộng quái vật. Loại thứ ba thì là đảo nguyên người. Nghe nói những này đảo nguyên người ở tại đảo nguyên trong thôn, tại ngày tận thế tới trước đó, liền đã chuẩn bị kỹ càng, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn vẫn còn đang đảo nguyên thôn quê bên trong khoái hoạt sinh hoạt. Đảo nguyên ở xã Bảo Lưu lại từng đã là hết thảy mỹ hảo thần tích, chỉ là ai cũng không biết nơi này ở nơi nào. Chỉ có ngẫu nhiên có thể nghe được một chút đảo nguyên người xuất hiện ở hoang dã ở bên trong, nắm giữ thần lực truyền thuyết, lại ai cũng không biết là thật là giả. Trần Phong gật gật đầu. Những này cái gọi là đảo nguyên người, hẳn là tại chiến tranh hạt nhân buộc phát trước đó trốn vào phóng xạ công sự che chắn chỗ tránh nạn bên trong người. Trên lý luận, một cái có được lò phản ứng hạt nhân vô hạn nguồn năng lượng chỗ tránh nạn, thậm chí có thể trèo chống dài đến trên vạn năm sinh hoạt. Đương nhiên, nhất định phải cũng đủ lớn, với lại có chính mình sinh thái hệ thống. Cũng khó trách Đom Đóm sẽ cho là hắn là chỗ tránh nạn đi ra đảo nguyên người, dù sao trên người hắn sạch sẽ quần áo, cùng với những cái kia đạo tặc không hợp nhau. Mà những cái kia thường nhân sinh hoạt lại hết sức gian nan. Bọn hắn chỗ tụ cư thôn trấn, không chỉ có muốn lo lắng hoang man giả cướp bóc, còn muốn không ngừng tìm kiếm sinh tồn vật tư. Thợ mỏ chính là một cái trong đó ngành nghề. Bất quá thợ mỏ đưa ra hái cũng không phải là phổ thông quặng mỏ, mà là chưa bị phóng xạ bao phủ tiền sử thành thị phế tích. Những thành thị này trong phế tích các loại vật tư cũng sớm đã không biết bị lật ra bao nhiêu lần, trên cơ bản cái gì đều không còn sót lại rồi. Chỉ là những kiến trúc kia tường xi măng vách tường bên trong còn có cốt thép, sắt thép, đây là thường nhân cũng sớm đã không cách nào chế tạo đồ vật. Từ thành thị phế tích bên trong tìm kiếm sắt thép chính là bọn họ thải quán nghiệp. Đợi đến Đom Đóm đem những này kể xong về sau, Trần Phong lần nữa hỏi nàng chiến tranh hạt nhân bộc phát đến bây giờ đã qua bao nhiêu năm. Chỉ là thiếu nữ này ngay cả chiến tranh hạt nhân là cái gì cũng không biết, chỉ biết là đại thai biến xưng hô. Mà đại thai biến cũng bất quá là một cái xa xưa truyền thuyết mà thôi. Sau đó, Trần Phong trực tiếp đem Đom Đóm tay chân toàn bộ cuộn lên, chói như cái bánh trưng, lúc này mới dập tắt đống lửa bình yên chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, hai người mỗi người cưỡi lên một con ngựa, hướng Đom Đóm vạch phương hướng đi đến. Bọn hắn muốn đi ngang qua một tòa thành trấn phế tích, tòa thành này trấn phế tích, đúng vậy Đom Đóm hôm qua đảo quán địa phương. Đi tại từng mảnh đã biến thành gạch ngói vụn tường đổ bên trong, lờ mờ còn có thể phân biệt ra được đại lộ cùng các loại đường đi. Hướng Đom Đóm hỏi thăm về sau, Trần Phong nhanh chóng tìm được từng đã là thư viện vị trí. nơi này đã chỉ còn lại có một mảnh gạch nói vụn, còn có đại hỏa đốt cháy khét qua vết tích, không có để lại một mảnh trang giấy. Đom đóm cắn cắn răng, nói ra, có một cái bí ẩn địa điểm, rất nhiều người đều biết, chỉ là ai cũng mở không ra, Trầm Phong ngươi có muốn hay không đi? Cái chỗ kia có không ít thợ mỏ đều biết, nhưng xưa nay không ai đi vào. Nàng không biết cái này nam nhân đang tìm cái gì, bất quá lại nhất định phải tranh thủ đối phương hảo cảm, mới có thể lần nữa cầm lại tấm kia chất bảo. Dẫn đường. Rất nhanh, bọn hắn đã đi tới một cái hố to trước mặt. Hố to dưới đáy, lộ ra hình vuông hợp kim một góc, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Là ngân hàng dưới mặt đất kim khố. Chương 39, Lý Sở Hàng chiến tranh nhật ký người đăng, Hades lộ kỳ mặt đất các loại đồ vật đều đã tại quá khứ trong 5 tháng bị cấp cấp không còn, những cái kia vốn là dưới đất đồ vật, lại hẳn là còn bảo tồn hoàn chỉnh. Không biết bên trong có hay không đáng giá khai quật đồ vật. Trầm Phong từ trong ba lô lấy ra một thanh trồng chất xẻng công binh, bắt đầu ngay tại chỗ đảo. Bị trói chặt hai tay đom đóm ở một bên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết cái này gọi Trầm Phong giá hỏa có phải điên rồi hay không. Phía dưới cái này kim loại đại gia hỏa căn bản ngay cả đục đều đục bất động, trên cơ bản chính là cái loại cực lớn kim loại hộp, thợ mỏ không biết tới qua bao nhiêu lần, nghe nói phát hiện sớm nhất vật này đã là 100 năm trước, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ cái này Trầm Phong còn muốn đem cái này đồ vật đục mở? Nghe nói đây chính là thời kỳ thượng cổ thần tích, ra Trầm Phong trong tay xẻng công binh trên dưới tung bay, hình thái chiến đấu lực lượng cực mạnh, với lại phía dưới thổ đều là bị đào qua không biết bao nhiêu lần đất mặt, bởi vậy tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, kim khố cửa chính bị đào lên, một cái kim loại đĩa quay liền cố định tại trên cửa chính. Mặc dù là cái phổ thông kim khố khóa cửa, nhưng cái đồ chơi này liền xem như dùng thuốc nổ đều rất khó nổ tung, đạn tháo đều đánh không thủng, cũng khó trách những cái kia thợ mỏ dùng nhiều năm như vậy đều không thể tiến vào. Chỉ là nhìn thấy kim khố cổng trong nháy mắt, Trầm Phong không khỏi ngây ngẩn cả người. Trên cửa chính dùng màu đỏ sơn viết một đoạn văn, đem tổ thứ nhất mật mã hào hướng phải 3 lần nhắm ngay tiêu chuẩn cơ bản dây, đem tổ thứ 2 mật mã đi phía trái 2 lần nhắm ngay tiêu chuẩn cơ bản dây, lại đem tổ thứ 3 mật mã hướng phải 1 lần nhắm ngay tiêu chuẩn cơ bản dây, liền có thể mở cửa. Mật mã là 397680. Kim cố trên cửa chính, thình lình biết kim cố mở ra phương thức cùng mật mã. Trầm Phong ý vị thâm trường nhìn Đom Đóm một chút, hỏi: "Ngươi không nhìn thấy phía trên này chữ sao?" "Chữ?" Đom Đóm sững sờ, sau đó nói ra: "Ngươi nói là những cái kia thần ngữ?" "Không ai có thể xem hiểu thần ngữ, nghe nói nơi này viết là một đoạn nguyên rủa, tất cả tiến vào người nơi này chết không yên lành. Mọi người nói, nơi này rất có thể là cái nào đó thời kỳ thượng cổ đại nhân vật phần mộ." Trầm Phong gật gật đầu, không còn nói cái gì. Thời gian ma lực thật sự là quá mức tàn khốc, có lẽ lại trải qua thêm mấy đời người thời gian, đã từng nhân loại văn minh vết tích tất cả đều muốn bị xóa đi rồi. Hắn không khỏi nghĩ tới cổ Ai Cập kim tự tháp pha ra ở mộ thất trước cửa những cái kia nguyên rủa. Đến cùng những lời kia có phải hay không nguyên rủa, vẫn là nói có khác ý nghĩa đâu? Thật giống như trước mặt mình cái này phiến kim cố cổng. Vừa nghĩ, hắn một bên bắt lấy thao túng đĩa quay, dùng sức chuyển động. Mặc dù bên trong có chút dị xét, nhưng bởi vì chôn dưới đất, lại thêm Trầm Phong lực lượng đại tăng, thử mấy lần, liền bắt đầu chậm rãi chuyển động. Tại Đom Đóm ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, Trầm Phong dựa theo phía trên thao tác nói rõ đem đĩa quay chuyển động 6 lần. Liền nghe bang một tiếng vang nhỏ, thợ mỏ phí hết sức chín châu hai hổ đều không có mở ra kim khố cổng rốt của mở. Hô, một trận gió lớn cuốn lên, là trong ngoài khí áp không công bằng đưa đến khí thể trao đổi. Một cỗ mùi nấm mốc mà truyền ra, Trầm Phong lui lại mấy bước, đợi đến bên trong mốc mèo khí thể không sai biệt lắm tan hết, lúc này mới triệt để mở ra cổng, cất bước đi vào. Đom Đóm đội vàng theo ở phía sau, nàng đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút trong này đến cùng có cái gì. Đây quả thực là một cái thợ mỏ nhân sinh đỉnh phong. Kim cố diện tích không lớn, tổng cộng chỉ có 40-50 mét vuông lớn nhỏ. Đập vào mi mắt là từng bó chồng chất như núi tiền mặt. Đỏ, lục đấy, lam đấy, tím đấy, không riêng gì bốn quốc tiền tệ, còn có đô la, bảng Anh, tiên chờ chút. Tổng số tối thiểu có 10 cái trăm triệu. Qua nhiều năm như vậy, những này tiền mặt nhìn qua còn trơn bóng như mới, bảo tồn được rất tốt. Dù sao loại này dưới mặt đất kim khố bị kín tính rất tốt, thứ gì đều vào không được, với lại nội bộ nhiệt độ ổn định khô ráo, không cần lo lắng mục nát. Nhìn xem những này tiền mặt, Trầm Phong không khỏi có chút phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nhân loại văn minh đã gần như tiêu vong, tại kiên cố nhất trong kim khố tồn lưu lại là thành đống giấy lộn tiền mặt, đây không phải là đến không nói là một loại lớn lao trầm trọng. Nhìn thấy những này tiền mặt, Đom Đóm trên mặt cũng lộ ra thần sắc thất vọng, nói lẩm bẩm, tại sao lại là những này giấy lộn? Trước đó tìm tới qua rất nhiều, căn bản không cái gì dùng, phía trên ngay cả thần ngữ đều không biết bao nhiêu, không bán được tiền gì. Trước đó thợ mỏ kiếp sống bên trong, nàng cũng từng ở một chút kiến trúc phế tích bên trong tìm tới qua một chút loại này giấy lộn, phần lớn giấu ở rất địa phương bí ẩn. Lúc đầu tưởng rằng vật gì tốt, cầm lại trên thị trấn nhưng căn bản không có giá trị gì, còn bị cười nhạo một phen. Trầm Phong cất bước tiến lên, đi đến một đống tiền mặt đằng sau, lập tức thấy được một bộ co quắp tại nơi này xương khô, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cố này thi cốt chủ nhân không biết chết bao lâu, trên người huyết nhục đều đã co lại thành thây khô rồi, trên mắt còn mang theo một bộ kính mắt, quần áo trên người đồng dạng bảo tồn lại. Bên cạnh hắn cái kia một đống tiền mặt ít một chút cạnh góc, tựa hồ là bị hắn trước khi chết gặm ăn qua. Nhất làm cho Trầm Phong chú ý, thì là thi thể cách đó không xa một cái vỏ cứng bản bút ký. Trầm Phong lập tức đem bản bút ký cùng chiếc bút kia nhặt lên. Bản bút ký bên trên còn mang theo mật mã khóa, nhìn mười phần tinh xảo. Bất quá loại này mật mã khóa bản thân khối lượng không tốt lắm, Trầm Phong nhẹ nhàng dùng sức, đã đem mật mã khóa đẩy ra, xúc lên bản bút ký sắc ngoài. Từng hàng thoáng có chút mơ hồ chữ viết lập tức xuất hiện ở trước mắt, bất quá vẫn có thể thấy rõ ràng. Chiến tranh nhật ký Lý Sở Hàng. Trầm Phong hô hấp không khỏi có chút gấp rút, nhiều ngày như vậy,
hắn rốt cuộc tìm được trước khi chiến tranh bộc phát văn tự ghi chép. Với lại, rất có thể là mấy trăm năm trước văn tự ghi chép. Hắn lập tức không kịp chờ đợi xốc lên tờ thứ nhất, tháng 7 ngày 28 âm đây là ta tại chiến tranh bộc phát sau lần thứ nhất viết nhật ký. Thật sự là muốn biết chút gì, bằng không mà nói, thật sự muốn nổi điên. Đến cùng vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Vì cái gì hết thảy đều không thể vãn hồi rồi? Vừa mới bắt đầu đây chỉ là một trận nho nhỏ chiến tranh cục bộ a. Bán đảo cờ gì mìn? Chơi ạ, chết tiệt người Nga đến cùng đang suy nghĩ gì, tại sao phải đối nước Mỹ phát xạ đạn hạt nhân? Đợt thứ nhất lẫn nhau phá hủy thức nổ hạt nhân nghe nói vào hôm nay buổi sáng chính thức kết thúc. Mút ba, SCT, Peterborough, Washington, New York, Tokyo, Paris, London, Hải Thành, Tiến Thành vân 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 vân. Những này trên địa cầu huy hoàng nhất thành thị đều đã bị xóa đi. Hết thảy đều lộn xộn, mọi người giống như là nổi điên kêu to, chỉ muốn báo thủ. Hy vọng đây hết thảy đều kết thúc đi. Tháng 8 ngày 20 hôm nay rơi ra màu đen mưa. Đây là mưa phóng xạ, mưa tử vong. Nghe nói là từ hôm qua bị đạn hạt nhân tạc bằng tế thành bay tới tính phóng xạ bụi bằng mây. Ta quá ngây thơ rồi, vậy mà coi là những cái kia chết tiệt địch nhân sẽ đình chỉ công kích. Ta tử hy, ta tình cảm chân thành. Mụ mụ. Ba ba. Cứ như vậy bị thiêu thành cho tàn. Báo thủ, báo thủ. Giết sạch những cái kia chết tiệt cặn bã, để bọn hắn xuống địa ngục. Tháng 8 năm 10 triệt để bị cúp điện. Địch nhân còn tại công kích chúng ta, bất quá chúng ta trả thù công kích cũng chưa từng có dừng lại. Những cái kia buồn cười tiểu quốc lại còn cho là mình có thể may mắn thoát khỏi. Ha ha ha, thủ đô của bọn hắn nghe nói ngay tại mấy cái đại quốc nhóm thứ 2 trả thù trên danh sách. Tất cả mọi người thảm như vậy, dựa vào cái gì ngươi có thể tốt hơn? Cái gì chó má hàng không mẫu hạng hạm đội, ta quản ngươi là hạm đội thứ 7 vẫn là hạm đội thứ 8, một phát đạn hạt nhân toàn diện thanh lý. Thống quái, nổ chết bọn hắn. Tháng 8 ngày 23 mỗi ngày, không, mỗi cái giờ đều có đạn hạt nhân nổ tung tin tức. Điện cung nước đều đã ngừng, với lại cũng không có đồ ăn. Rất nhiều người đều muốn chạy khỏi nơi này, bất quá chúng ta chỉ là một cái thành nhỏ thị, đoán chừng sẽ không bị đạn hạt nhân công kích a. Với lại trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Trả thù nhiều ngày như vậy, vì cái gì còn tại lẫn nhau đổ sát? Những người quyết định kia, chẳng lẽ không biết mỗi một quả đạn hạt nhân đều là mấy triệu đầu sinh mệnh sao? Thật đói. Tháng 9, 13 ta đã dưới đất trong kim khố né 3 ngày rồi, nghe nói chúng ta chỗ tòa này nhanh chóng thành cũng bị xếp vào địch quân nổ hạt nhân mục tiêu. Rất nhiều người tự sát, càng nhiều người chạy trốn, ha ha, chạy đến năng lực phóng xạ bụi bằng bên trong. Đồ ăn đã ăn xong, ta cũng sắp chết ta. Chủ tịch ngân hàng đã sớm chạy, trong ngân hàng chỉ còn lại ta một cái. Thật nhiều tiền, ta hiện tại cũng là đại phú hào rồi, ha ha. Tin tức tốt duy nhất vâng, quân đội đã thành lập nên trí năng hình nổ hạt nhân hệ thống, chỉ cần công kích của đối phương không đình chỉ, chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn trả thù xuống dưới. Chương 40, Đông Phong thần sứ giả người đăng, Hades Loki lý sở hàng nhật ký đến nơi đây liền im bặt mà dừng. Đằng sau mặc dù còn có một số sốc xếp ghi chép, nhưng đều là liên quan tới khi còn sống rất nhiều chuyện sáng hối, cùng đối tử vong sợ hãi. Những này hẳn là khi hắn sinh mệnh sau cùng mấy ngày, vì làm dịu trên tinh thần áp lực mới biết. Từ hiện tại tình huống đến xem, phía ngoài thành thị đã từng bị phóng xạ bụi bằng mây bao phủ, Lý Sở Hàng là bị tươi sống chết đói ở chỗ này đấy. Trước khi chết, hắn đã từng dùng nơi này tiền mặt đỡ đói, cũng không có cái gì dùng. Là một cái người đáng thương. Trầm Phong vừa cẩn thận nhìn một phen trong nhật ký nội dung, lúc này mới đem quyển nhật ký khép lại. Trong nhật ký chỗ ghi lại chiến tranh hạt nhân bộc phát nguyên nhân, tựa hồ là bởi vì bán đảo cờ dị mìn vấn đề, dẫn đến Hùng Quốc trực tiếp hướng Đức Quốc đã phát động ra nổ hạt nhân. Cuối cùng toàn cầu có hạch quốc gia hạch buộc chặt sách lược bị kích hoạt, đã bắt đầu toàn cầu hủy diệt chiến tranh hạt nhân. Cái gọi là hạch buộc chặt, kỳ thật chính là hạch lực uy hiếp một loại. Cụ thể mà nói, chính là mấy cái hạch đại quốc nổ hạt nhân hệ thống mặt hướng cũng không phải là cái nào đó đặc biệt đi quốc, mà là toàn thế giới chủ yếu quốc gia thủ đô cùng trọng yếu thành thị. Làm như thế nguyên nhân chủ yếu bâng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một quốc gia có thể tại vòng thứ nhất nổ hạt nhân bên trong hoàn chỉnh tồn lưu lại, tối thiểu cũng sẽ triệt để biến thành 18 lưu quốc gia. Vì cam đoan quốc gia của mình sẽ không ở về sau quốc tế thế cục bên trong lâm vào thế yếu, bởi vậy nhất định phải cho quốc gia khác ngang nhau hiệu lực nổ hạt nhân, đem tất cả trình độ toàn bộ kéo thấp. Nói trắng ra là, đây là một loại căn cứ vào ngờ vực vô căn cứ liên đồng quy vu tận thức uy hiếp hệ thống. Ai cũng không biết đối phương đến cùng có thể hay không lôi kéo chính mình đồng quy vu tận, nhưng lại không cách nào cam đoan đối phương sẽ không như thế làm, như vậy thì chính mình tiên hạ thủ vi cường, đồng quy vu tận đi. Chỉ là Trầm Phong lại cảm thấy trong này giảng thuật chiến tranh khởi nguyên có chút vấn đề. Bán đảo cờ gì mìn vấn đề hắn cũng coi là hiểu rõ một chút, đây không phải chuyện một sớm một chiều, mà là mấy trăm hơn ngàn năm lịch sử còn sót lại vấn đề, Hùng Quốc cũng ở nơi đây dây dưa hồi lâu, không có đạo lý bởi vì cái này hướng cái khác đại quốc khai chiến, mà lại là trực tiếp phát động nổ hạt nhân. Cái khác có hạch quốc gia phản ứng, cũng thật sự là quá mức kịch liệt, nếu như cái thế giới này lịch sử cùng hắn chỗ địa cầu tương tự chính là lời nói, chiến tranh hạt nhân bộc phát thời điểm, cũng đã không còn là chiến tranh lạnh thời đại. Dù sao trong nhật ký cũng không có áp dụng Tô Liên xưng hô, mà là Nga La Tư. Chân thực tận thế trò chơi cũng không có cấp cho ban thưởng. Hiển nhiên cũng là không đồng ý cái này không rõ ràng nguyên nhân. Xem ra muốn đi thường nhân điểm định cư tìm kiếm đáp án. Nghĩ đến, hắn đem quyển kia chiến tranh nhật ký thu vào trong ba lô, đi ra phía ngoài. Nhìn thấy Trầm Phong rời đi, đom đóm nhìn một chút trong kim khố thi thể, liền vội vàng hỏi, "Trầm Phong, những bảo bối này ngươi, ngươi từ bỏ?" Trầm Phong lạnh nhạt thanh âm truyền đến, "Đưa ngươi rồi." Đom đóm lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp bổ nhào vào Lý Sở Hàng trước người, trước tiên đem chiếc bút kia cùng rơi đầy cho bụi kính mắt thu lại, sau đó đem Lý Sở Hàng áo khoác cùng giày cho lột xuống tới.
Nhìn thấy bên trong đã cùng thân thể dính chung một chỗ nội y, đong đóm nghĩ nghĩ, không tiếp tục làm cái gì. Sau đó nàng trực tiếp đẩy ngã một đống tiền mặt, đem Lý Sở Hàng cho chôn ở bên trong, giống như là một cái nho nhỏ phân mộ. Lại nắm một cái tiền mặt, đong đóm lúc này mới hài lòng rời đi, đi theo Trầm Phong bước chân. Về phần kim cố cổng, lại bị nàng đóng lại. Nàng vừa rồi cẩn thận quan sát Trầm Phong mở cửa động tác, đã học xong như thế nào mở ra cái này phiến đại môn, bên trong giấy lộn đều có thể chậm rãi ra bên ngoài chuyện. Mặc dù bị trói lấy hai tay, nàng làm những chuyện này lại hết sức linh xảo, nhìn về phía Trầm Phong ánh mắt cũng biến thành khác biệt, từ vừa mới bắt đầu cảnh giác cùng e ngại, biến thành kim quang lóng lánh. Cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, quả thực là nàng thật tài. Hai người lên ngựa về sau, xuyên qua toàn bộ thành thị phế tích, hướng đom đóm nói tới phương hướng đi đến. Dựa theo nàng nói, chỉ cần lại đi một ngày, liền có thể đến vô danh trấn rồi. Đến buổi tối, bọn hắn đi tới một đoạn cũ nát đường cao tốc trước. Đang muốn xuyên qua nơi này, Trầm Phong treo ở trên người bộ đếm gầy gò lờ đột nhiên bắt đầu tiếng cảnh báo đại tác. Trầm Phong nhướng mày, chẳng lẽ phía trước lại là phóng xạ khu vực, đom đóm đang gặp hắn. Hắn đang muốn hướng đom đóm đặt câu hỏi, chỉ thấy hai đạo mở nhạt chùm sáng đâm rách hắc ám, từ đằng xa đường cái ù ù mà đến. Bộ đếm gầy gò lờ tiếng cảnh báo càng ngày càng vang, từ hơn 80 nhanh chóng đạt đến hơn 200. Hai chùm sáng về sau quái vật khổng lồ cũng nhanh chóng đi tới trước mặt của bọn hắn, lấy cực nhanh tốc độ từ trước người của bọn hắn vút qua. Trầm Phong hai mắt trợn tròn, nhìn về phía cái này từ trong bóng tối xông ra quái vật, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Cái này rõ ràng là một cỗ kiểu bánh xích đạn đạo phát xạ xe, màu xanh quân đội pha tạp trên đầu xe hai ngọn bệnh xa năng đèn lớn trong bóng đêm giống như là cự thú hai con mắt. Cự thú trên lưng, trở đi một viên đường kính đạt tới 1 mét, dài đến mười mấy thước tên lửa xuyên lục địa. Tên lửa xuyên lục địa bắn người bên trên, phun ra lấy 36 mấy cái bắt mắt ký hiệu. Nhất làm cho Trầm Phong khiếp sợ, thì là đạn đạo phát xạ xe trong phòng điều khiển, là một người mặc quân trang, mang theo chiến nón trụ, khô lâu. Từng đã là người điều khiển không biết đã chết đi bao lâu, chiếc này đạn đạo phát xạ xe lại giống như ưu linh, vẫn luôn tại đây bị bức xạ hạt nhân bao phủ trên mặt đất chạy. Khi đạn đạo phát xạ xe tại Trầm Phong bên người đi qua thời điểm, bộ đếm gầy gòm lở tiếng cảnh báo bắt đầu gấp rút vang lên, một lần đạt đến 400 chỉ số. Mà khi kiểu bánh xích phát xạ xe đi xa, bộ đếm gầy gòm lở tiếng cảnh báo cũng nhanh chóng trở nên yếu ớt, cuối cùng theo đạn đạo phát xạ xe cái bóng trong bóng đêm biến mất. Một bên đom đóm lại cũng sớm đã tung người xuống ngựa, trực tiếp quỳ bụi bặm bên trong, trong miệng nói lẩm bẩm, một mặt thành kính. Khi phát xạ xe đi xa, Trầm Phong mới hỏi, ngươi đang ở đây làm cái gì? Đom đóm một mặt hưng phấn mà đứng lên, nhìn xem đạn đạo phát xạ xe rời đi phương hướng, ánh mắt bên trong tràn đầy thành kính, không chớp mắt nói ra, chúng ta quá may mắn. Đây là Đông Phong Thần Sứ giả a. Truyền thuyết gặp được Đông Phong Thần Sứ giả phải nhanh một chút cầu nguyện, rất linh. Ta vừa rồi hướng Đông Phong Thần cầu nguyện, hy vọng năm nay trùng sinh ngày có thể cho ta trùng sinh. Đông Phong Thần, trùng sinh ngày. Trầm Phong liếc mắt nhìn chằm chằm đạn đạo phát xạ xe rời đi phương hướng, không nói gì thêm. Hiển nhiên, chiến tranh hạt nhân về sau, đối với Đông Phong chiến lược đạn đạo sùng bái đã phát triển trở thành một loại tín ngưỡng. Người còn sống cũng sớm đã quên đi đây rốt cuộc là thứ gì, mà đem trở thành hiện thế thần linh. Thời gian có thể thay đổi hết thảy, chiến lược hạch đạn đạo đồng dạng có thể được thần hóa. Chỉ là vì cái gì hiện tại vẫn có đạn đạo phát xạ xe tồn tại. Hơn nữa thoạt nhìn còn giống như đang tiến hành cơ động thay đổi quỹ, tránh né địch quân điều tra động tác. Nội bộ khống chế đơn nguyên đã trí năng hóa sao? Liền xem như dạng này, những này đạn đạo phát xạ xe như thế nào tiến hành giữ định? Năng lượng nơi phát ra như thế nào cam đoan? Trầm Phong lúc này đột nhiên có chút hối hận, mới vừa rồi không có đỉnh lấy bức xạ hạt nhân đến trong phòng điều khiển nhìn một chút. Dù sao 400 mạch rổ xì hệ vật phóng xạ, đợi cái vài phút hẳn là còn không có gì vấn đề. Hẳn là đi. Cũng may đã có cái gì Đông Phong Thần truyền thuyết, thường nhân điểm định cư bên trong, hẳn là có kỹ lượng hơn tin tức. Hết thể chỉ chờ đã đến vô danh trấn lại nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đã đến ngày thứ hai, hai người tiếp tục đi đường, nhanh đến buổi trưa, rốt cuộc tiến nhập một cái tràn đầy tường đổ trong tiểu trấn. Đi tại tiểu trấn trên đường phố, hai bên tất cả đều là tan hoang kiến trúc, cũng may cũng không có phóng xạ. Đom đóm vừa cười vừa nói, ê, đây chính là vô danh trấn rồi, đây là trung quanh lớn nhất một cái thôn trấn rồi, có phải hay không rất náo nhiệt? Trầm Phong nhìn về phía trung quanh tàn phá kiến trúc cùng trống rông cửa sổ, nếu mày, không có người.